Chương 271 lập tức đánh chết Thủy Vô Nguyệt Trà. Thủy Vô Nguyệt Trà thân thể đã hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Từ lúc cứu Thủy Vô Nguyệt Trà thời điểm, Kỳ Thật Dạ Suy Tuyết liền phát hiện một tia khác thường, bởi vì Thủy Vô Nguyệt Trà biểu hiện thật sự là quá mức nhiệt tình, cái này khả năng chính là nàng duy nhất nét bút hỏng. Mà ở nhiệt tình ở bên trong, nàng nói dối cũng quá nhiều rồi, trải qua Dạ Suy Tuyết nhiều lần thăm dò, rốt cuộc biết nguyên lai Thủy Vô Nguyệt Trà tiểu là xương mù nhẫn tại Thủy Vô Nguyệt nhất tộc bên trong đích nội gian. Cái này cũng muốn may mắn mà có họ Đỗ Sĩ Mã tình báo, nếu không phải họ Đỗ Sĩ Mã đang cùng Dạ Suy Tuyết thư từ qua lại thời điểm nói cho Thủy Vô Nguyệt Trà sớm đã tại xương mù nhẫn thôn tử vong trong danh sách, bằng không Dạ Suy Tuyết cũng không phải lúc này tiểu đánh chết Thủy Vô Nguyệt Trà, mà là đợi đến lúc nàng theo xương mù nhẫn thôn trở lại, tự nói với mình ám sát bốn đời nước ảnh thất bại, lại để cho chính mình hỗ trợ thời điểm, khả năng mới sẽ biết Thủy Vô Nguyệt Trà chính thức âm mưu. Kỳ thật Thủy Vô Nguyệt Trà muốn làm hết thảy rất đơn giản, cái kia chính là trên thuyền phát hiện một diệp màu vàng kia chớp rõ ràng đi vào thủy quốc thời điểm, muốn lập một cái đại công, cái kia chính là đánh chết Dạ Suy Tuyết. Bằng chính cô ta đương nhiên không có khả năng giết chết đối phương, cho nên muốn là dùng quái vật biển thăm dò Dạ Suy Tuyết thực lực, sau đó lặng lẽ thông báo cho Sương Mù Nhận thôn tình báo. Sương Mù Nhận ám bộ đến đuổi giết nàng, đúng lúc là tại Dạ Suy Tuyết người đi đường trên đường. Mà thôi Dạ Suy Tuyết tính cách, chứng kiến Thủy Vô Nguyệt nhất tộc người bị Sương Mù Nhận thôn ám bộ đuổi giết, có 10 khả năng cứu Thủy Vô Nguyệt Trà, cái này là Sương Mù Nhận thôn đánh bạc. Lại để cho Thủy Vô Nguyệt Trà thật cao hứng, bọn hắn thành công rồi, Dạ Suy Tuyết quả nhiên cứu Thủy Vô Nguyệt Trà. Tại Thủy Vô Nguyệt Trà một phen nói dối phía dưới, Dạ Suy Tuyết tin tưởng Thủy Vô Nguyệt Trà lời nói dối, mang theo nàng chạy đi. Cái lúc này có thể không ngừng phái Sương Mù Nhận ám bộ đến đuổi giết đối phương, không ngừng quấy rối, lại để cho Dạ Suy Tuyết tin tưởng Thủy Vô Nguyệt Trà thật là Sương Mù Nhận thôn muốn tất sát người. Mà lần kia ám sát, kỳ thật Thủy Vô Nguyệt Trà cũng thập phần ngạc nhiên, tại sao phải phái ra hai gã cường đại như thế nhị dạ đến ám sát? Vì công lao của mình, vì nhiệm vụ của mình, Thủy Vô Nguyệt Trà thay Dạ Suy Tuyết ngăn trở một lần công kích, muốn đạt được Dạ Suy Tuyết tín nhiệm. Ai biết cái kia hai cái ảnh phân thân kỳ thật chỉ là Dạ Suy Tuyết đến khảo thí Thủy Vô Nguyệt Trà mà thôi, điểm ấy có thể là tại Thủy Vô Nguyệt Trà kế hoạch bên ngoài sự tình. Dạ Suy Tuyết đoán chừng, nếu như mình hiện tại tiến vào Sương Mù Nhận thôn lời mà nói, 80 gặp được Sương Mù Nhận thôn đại bộ phận tinh anh nhị dạ vây công, coi như là chính mình, tại đồng thời đối mặt nhiều như vậy nhị dạ, cũng có thể táng thân tại Sương Mù Nhận trong thôn. Dạ Suy Tuyết cũng không có hứng thú tiếp tục cùng Thủy Vô Nguyệt Trà diễn kịch, lần nữa liền giết mất Thủy Vô Nguyệt Trà, lại để cho bọn hắn biết rõ, âm mưu của bọn hắn đã thất bại. Coi như Dạ Suy Tuyết muốn ly khai thời điểm, ai biết đột nhiên có hai cổ không kém trả cờ dạ bị Dạ Suy Tuyết phát ra hiện. Một cái trả cờ dạ thuộc tính thập phần pha tạp, hỗn tạp, loại này trả cờ dạ cảm giác chỉ có tại một người trên người thể hiện ra qua, cái kia chính là đã từng cùng Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ từng có một trận chiến rắc góc đều trên người. Mà một người khác trả cờ dạ thì là thập phần quái dị, trên người có chứa một cổ tà dị khí chất, tại linh giác trung Dạ Suy Tuyết đã thấy được đối phương gương mặt, có lẽ tiểu là bất tử tổ hai người một người khác, tên là Phi Đoạn. Ai, bốn đời nước ảnh hiện tại có lẽ hay vẫn là bị tự xưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ người trô không chế được. Đoán chừng lấy bất tử tổ hai người chính là hắn điều tới, muốn ám sát bốn đời nước ảnh người a. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết không khỏi có chút nghi hoặc, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã kinh doanh xương mù nhận thôn thời gian dài như vậy, tại sao phải ám sát bốn đời nước ảnh đâu này? Chẳng lẽ ở trong đó có âm mưu gì? Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lập tức đuổi kịp bất tử tổ hai người bước chân, theo dõi lấy hai người xem bọn hắn làm gì. Nếu như hai người thật sự là muốn ám sát bốn đời nước ảnh lời mà nói, như vậy Dạ Suy Tuyết sẽ khi bọn hắn ám sát bốn đời nước ảnh về sau, giết chết hai người. Phải biết rằng tại Uchiha Mạ Đạ Dạ thả ra cựu vĩ một khắc này, hiểu đã trở thành Dạ Suy Tuyết sinh tử cựu địch, bất luận cái gì hiểu chung với Uchiha Mạ Đạ Dạ người, đều là Dạ Suy Tuyết chặn đánh giết đối tượng. Không hổ là đã nhận được Uchiha Mạ Đạ Dạ ngầm đồng ý, hai người thập phần nhẹ nhõm sẽ mặc đã qua xương mù nhận thôn kết giới tiến vào trong đó. Sau đó rắc góc đều đối với Phi Đoạn đánh cho mấy thủ thế, cái này mấy thủ thế hẳn là hai người che giấu ám hiệu, Dạ Suy Tuyết không có xem hiểu. Mà Dạ Suy Tuyết đã ở phía sau tiến nhập xương mù nhận thôn trong kết giới, muốn nói Thủy Vô Nguyệt Trà người này tuy nhiên bố cục chặn đánh giết chính mình, nhưng là vì đạt được tín nhiệm của mình, cái kia về xương mù nhận thôn kết giới xuyên việt thủ pháp hay vẫn là đúng vậy đấy. Lập tức xuyên qua xương mù nhận thôn kết giới, Dạ Suy Tuyết dùng chính mình đặc biệt tinh thần lực bao quanh chính mình một phía, linh giác quét qua bất tử tổ hai người vị trí, lập tức đi theo. Cùng Dạ Suy Tuyết đoán không lầm, cái lúc này xương mù nhận thôn canh gác quả nhiên rất cao, cũng xác nhận chính mình không có giết nhầm người, Thủy Vô Nguyệt Trà quả nhiên là liên hệ rồi xương mù nhận thôn người muốn tiêu diệt chính mình. Từ khi bọn hắn nhận trong thôn, một tuyết trước hổ thẹn. Xem ra Uchiha Mạ Đạ Dạ là phải đem bốn đời nước ảnh chết, đẩy tại trên đầu của ta à. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, hiểu hiện tại hắn vẫn không thể bạo lộ, nói cách khác thừa dịp Thủy Vô Nguyệt Trà liên hợp xương mù nhận thôn đánh chết ta đồng thời, lại để cho rắc góc đều cùng Phi Đoạn bí mật đem bốn đời nước ảnh sát chết. Mà hết thể này vừa bạn cùng ta bị xương mù nhận thôn liên hợp vây công phát sinh ở trước sau, không thể nghi ngờ như vậy sẽ để cho xương mù nhận thôn đem bốn đời nước ảnh chết liên lạc với trên đầu của ta. Ba chiến tuy nhiên vừa mới chấm dứt, bất quá từng thôn vẫn có dã tâm của hắn. Đặc biệt là xương mù nhẫn đánh chết ta, mà ta còn giết chết bốn đời nước ảnh. Như vậy sẽ để cho một diệp cùng xương mù nhẫn sinh ra xung đột, thậm chí lần nữa bộc phát chiến tranh. Quả nhiên là giỏi tính toán, Uchiha Mạ Đạ Dạ. Dạ Suy Tuyết lúc này trong nội tâm cũng ám thầm bội phục Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn không chỉ có thực lực cường đại, trí nhớ càng là kinh người. Tại Dạ Suy Tuyết xem ra cái này khả năng chỉ là chính mình nhìn tấu Uchiha Mạ Đạ Dạ âm mưu địa phương, dù sao ám sát bốn đời nước ảnh đã sớm tại đối phương nhật trình, chương trình trong một ngày ở trong, chỉ có điều thừa dịp chính mình đi vào sương mù nhẫn thôn, có thể thuận tiện khơi mào lưỡng thôn cừu hận mà thôi. Đối phương muốn ám sát bốn đời nước ảnh nguyên nhân thực sự, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có thể suy đoán thoáng một phát, cái kia chính là sương mù nhẫn thôn đã không có giá trị lợi dụng rồi, thậm chí sẽ trở thành vì chính mình chướng ngại vận, cho nên mới phải đội vàng muốn giết chết bốn đời nước ảnh. Tiếp tục theo sau bất tử tổ hai người bước chân, chỉ chốc lát cừu đã đi tới bốn đời nước ảnh mất tương gia. Bốn đời nước ảnh từ lúc cùng Dạ Suy Tuyết đánh một trận xong, cũng đã bản thân bị trọng thương, thậm chí tam vĩ cũng đã trốn ra trong cơ thể của hắn. Nhưng là lại để cho người ngạc nhiên, bốn đời nước ảnh cũng chỉ là trọng thương, cũng không có lập tức tử vong. Xem ra vĩ thú bị hút ra về sau, người chủ lực cũng không nhất định sẽ chết. Dạ Suy Tuyết kinh hỉ phát hiện, nói cách khác, có khả năng tại hiệu trên tay đạt được phục sinh cựu tân mại phương pháp. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm càng là hạ quyết tâm, muốn tại đánh chết rắc góc đều cùng phi đoạn thời điểm, thuận tiện khảo vấn thoáng một phát hai người tình báo, xem nhìn đối phương phải chăng có loại này có thể làm cho người trụ lực bị hút ra vị thú về sau mạng sống phương pháp. Rắc góc đều cùng phi đoạn quen việc dễ làm đi tới bốn đời nước ảnh trong nhà, trong đó sương mù nhận ám bộ sớm đã bị sương mù nhận thôn người rời vây công Dạ Suy Tuyết. Cái lúc này bốn đời nước ảnh mất thương gia có thể nói là phòng bị yếu nhất thời kỳ, hai người đánh chết vài tên sương mù nhận ám bộ, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Sau đó hai người lại tiến nhập bốn đời nước ảnh mất thương gian phòng, lập tức Dạ Suy Tuyết sau đó đổi tới, cùng lúc đó mở ra chính mình linh giác quan sát đối phương nhất cử nhất động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 272, chương 272 linh giác mở rộng ra, giác góc đều cùng phi đoạn tại bốn đời nước ảnh bên người mọi cử động bị Dạ Suy Tuyết quan sát ở bên trong. Bốn đời nước ảnh tại giác góc đều cùng phi đoạn đến về sau, cũng không có công kích đối phương, mà là đối với hai người mỉm cười. Hiển nhiên bốn đời nước ảnh hay vẫn là tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trong khống chế, căn bản cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ ý tứ. Hai người đối với nhẹ gật đầu, phi đoạn càng là hết sức tò mò đánh giá bốn đời nước ảnh, nhỏ giọng cùng giác góc đều đang nói gì đó. Vì không bị rắc góc đều cùng phi đoạn hai vị ảnh cấp cường giả phát hiện mình, Dạ Thổi Tuyết Linh cảm giác chỉ là chạy đến có thể dò xét đối phương hành động cường độ, nếu cái lúc này lại thêm cường linh giác dò xét hai người đang nói gì đó, rất có thể đã bị hai người phát hiện. Dù sao hai người đều là ảnh cấp cường giả, tuy nhiên rắc góc đều bị Dạ Suy Tuyết đã từng trọng thương, hiện tại đã không có lúc trước mạnh như vậy hoành thực lực, mà bay đoạn cũng gần kề dựa vào một ít tà môn ma đạo mới có thể bước vào ảnh cấp. Chỉ có điều hết thảy hay vẫn là cẩn thận là hơn. Dù sao Dạ Suy Tuyết thập phần bức thiết muốn đạt được cái loại này có thể vì người trụ lực hút ra vĩ thú về sau kéo dài tánh mạng phương pháp. Bốn đời nước ảnh sắc mặt thập phần tái nhợt, đã không có ban đầu ở thủy trong nước một trận chiến khí phách. Cái lúc này, giác góc đều theo trong tay đột nhiên cầm rơi ra cái gì vậy? Dạ Suy Tuyết cẩn thận quan sát, phát hiện là hạt giống. Đó cũng không phải là bình thường hạt giống, mà là bạch tuyệt hạt giống. Giác góc đều đem bạch tuyệt hạt giống giao cho bốn đời nước ảnh, mà bốn đời nước ảnh tay cầm bạch tuyệt hạt giống hai tay lập tức kết ấn. Lập tức đã kết tốt rồi 27 ấn ký, cái kia bạch tuyệt hạt giống đột nhiên bành trướng, dùng hết sức nhanh chóng tư thái phát triển. Chỉ chốc lát, cái kia bạch tuyệt thân thể đã hoàn toàn bao khỏa tại bốn đời nước ảnh ngoài thân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở giác góc đều cùng phi đoạn sau lưng, cái kia mang theo màu xanh lá lồng heo thảo thần bí nhân, không phải là Hắc Tuyệt sao? Hắc Tuyệt mới vừa xuất hiện, lập tức quét mắt hạ bốn phía. Tại cảm giác của hắn trong bốn phía giống như còn có người nào giống như, mà ở Hắc Tuyệt nhìn quét thời điểm, Dạ Suy Tuyết đều nhẫn nhịn một khẩu đại khí không dám thở gấp ra. Hắc Tuyệt cảm giác năng lực cũng thập phần cường, lúc kia thậm chí Dạ Suy Tuyết đều thu hồi linh giác chỉ sợ Hắc Tuyệt phát hiện. Mà Hắc Tuyệt tại quan sát mấy vòng mấy lúc sau cũng ám đạo thầm nghĩ kỳ quái, sau đó lập tức tiếp tục hành động của mình. Hắc Tuyệt cùng tại bốn đời nước ảnh mất thương trên người xuất hiện bạch tuyệt nhanh chóng dung hợp lại với nhau, cái kia cực lớn sinh trưởng ở hai người trên thân thể lồng heo thảo rõ ràng nhanh chóng cắn nuốt bốn đời nước ảnh thân thể, không chỉ trong chốc lát bốn đời nước ảnh thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, hẳn là đã bị tuyệt chỗ thôn phệ. Dù sao tuyệt có một loại đặc thù năng lực, tự là thôn phệ thi thể, loại năng lực này cụ thể công hiệu, Dạ Suy Tuyết cũng không rõ ràng lắm là cái gì. Đã đem bốn đời nước ảnh giải quyết xong tất, tuyệt thân thể một chút không có xuống mặt đất biến mất không thấy. Muốn nói tuyệt năng lực thật sự là cường đại, có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại tất cả loại địa phương không bị người phát hiện, Dạ Suy Tuyết linh giác không chạy đến mạnh nhất công suất thời điểm, thậm chí cũng không thể phát hiện tuyệt thân ảnh. Sự tình cũng đã xong xuôi rồi, giác góc đều cùng phi đoạn lập tức đứng dậy phải ly khai sương mù nhẫn thôn. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết trên mặt đột nhiên lộ ra cười lạnh, đã đến, nào có dễ dàng như vậy tiểu lại để cho các ngươi đào tẩu. Nói xong, Dạ Suy Tuyết rõ ràng lấy ra theo sương mù nhẫn ám bộ trên người thu được đến đạn tín hiệu. Đột nhiên kéo tiếng nổ, chỉ nghe bành một tiếng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng, làm cho cả sương mù nhẫn thôn mọi người chứng kiến. Nhanh, có địch nhân lẻn vào sương mù nhẫn thôn rồi. Rất có thể tiểu là một diệp màu vàng tia chớp, Dạ Suy Tuyết. Không biết tên tiên nhị dạ hô to một tiếng, sương mù nhẫn tinh anh nhị dạ nhanh chóng hợp thành. Bởi vì đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cho nên hợp thành tốc độ thập phần nhanh chóng, chỉ chốc lát mấy trăm tên tinh anh nhị dạ đã tụ tập đã đến cùng một chỗ. Xem ra tình báo quả nhiên đúng vậy, cái lúc này quả nhiên là Dạ Suy Tuyết đi vào sương mù nhẫn thôn thời điểm. Phi đoạn đối với một bên rắc góc đều cười hắc hắc nói, thật muốn cùng tên kia được xưng ngàn năm nhất ngộ đích thiên tài nhị dạ chiến đấu một phen a, chỉ có như vậy tế phẩm tà thần đại nhân khả năng mới sẽ thích. Thực chớ mong, máu của hắn là cái gì hương vị. Nói xong, phi đoạn rõ ràng còn chật miệng, giống như Dạ Suy Tuyết huyết dịch là cái gì mỹ thực đồng dạng. Hừ, đoán chừng ngươi căn bản tiểu không được đến máu của hắn, ngươi tiểu bị giết chết rồi. Rắc góc đều hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, hiển nhiên Dạ Suy Tuyết cái tên này không phải hắn sở ưa thích đấy. Từng đã là thù, rắc góc đều có thể vẫn chưa quên. làm cho chính mình đến bây giờ cũng chỉ có điều có thể sử dụng ra năm đó thực lực 8 phần, tự là Dạ Suy Tuyết chỗ tạo thành đấy. Ha ha, Giác Góc Đều, ngươi tức giận. Phi Đoạn gặp Giác Góc Đều có chút phẫn nộ, cười lớn nói đã sớm nghe nói ngươi bị cái kia cái gì Dạ Suy Tuyết sửa chữa vô cùng thảm, không nghĩ tới lại là thật sự. Ngươi cùng ta hung là vô dụng, có năng lực lại cùng người ta giao thủ một phen a. Không để ý đến Phi Đoạn lời mà nói, Giác Góc Đều lại hừ lạnh một tiếng. Sau đó Giác Góc Đều sắc mặt đột nhiên đại biến, hỗn đản. Rõ ràng không phải Dạ Suy Tuyết đến rồi, mà là chúng ta bị phát hiện rồi. Nhất định là ngươi để lại cái gì dấu vết để lại, bằng không xương mủ nhận thôn người sao có thể phát hiện chúng ta. Nghe Giác Góc Đều nói như vậy, Phi Đoạn vừa muốn phản bác cái gì, ai biết giờ khắc này đột nhiên Giác Góc Đều bắt được Phi Đoạn ống tay áo, dắt lấy Giác Góc Đều tiểu muốn ly khai. Hai người đã bị xương mủ nhận thôn người phát hiện, cái kia cả đàn cả lũ xương mủ nhận thôn nhân viên đã lập tức muốn cảm thấy bốn đời nước ảnh mất thương nơi ở rồi. Coi như rất nhiều xương mủ nhận lại tới đây thời điểm, vừa hay nhìn thấy Giác Góc Đều cùng Phi Đoạn hai đạo thân ảnh theo bốn đời nước ảnh trong nhà rời đi. Lập tức có hai đội nhị dạ tiến nhập bốn đời nước ảnh ra, mà những thứ khác nhị dạ tắc thì là tiếp tục truy kích Giác Góc Đều cùng Phi Đoạn. Muốn nói Giác Góc Đều cùng Phi Đoạn đều là ảnh cấp cường giả, cũng không có gì dễ dàng bị xương mủ nhận thôn người đuổi theo. Ai biết cái lúc này, vừa rồi kiểm tra bốn đời nước ảnh gian nhị dạ đột nhiên hô lớn nhanh bắt lấy hai người kia rõ ràng ám sát bốn đời nước ảnh. Nghe được một câu như vậy lời nói, không chỉ là sở hữu tất cả xương mủ nhận sắc mặt đại biến, mà ngay cả Giác Góc Đều cùng Phi Đoạn sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, phải biết rằng hai người ám sát là bất luận cái gì thế nhưng mà không thể bị người phát hiện đấy. Nếu bị người phát hiện khó tránh khỏi sẽ đối với tổ chức có chút ảnh hưởng, có thể nói hai người nhiệm vụ lần này đã thất bại. Giác Góc Đều mang theo mặt nạ bảo hộ nhìn không ra sắc mặt, mà Bay Đoạn thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên thật không ngờ chính mình lần đầu đạt được tổ chức nhiệm vụ sẽ thất bại, hơn nữa là tại chính mình không biết rõ tình hình dưới tình huống tiểu đã thất bại. Thật sự là đáng giận. Tại sao phải bị người phát hiện đây này? Không để cho ta biết là cái đó tên nhị dạ báo tin, bằng không ta sẽ đem thịt của hắn một chút cắt bỏ, lại để cho hắn thử xem sống không bằng chết thống khổ. Phi Đoạn vẫn nộ nói, mà một bên Giác Góc Đều thì là trừng mắt liếc hắn một cái, hay vẫn là trước đừng nói ngươi muốn báo thù sự tình rồi, trước chạy đi rồi nói sau. Sương Mù Nhận Thôn vốn đã nhận được Dạ Suy Tuyết tin tức, phái năm đó Thủy Vô Nguyệt nhất tộc gian tế dụ dỗ Dạ Suy Tuyết đi vào Sương Mù Nhận trong thôn, cho nên cố ý Sương Mù Nhận hợp thành vô số tinh anh nị dạ, chuẩn bị mai phục Dạ Suy Tuyết. Đoán chừng lúc này đây, chuẩn bị đối phó Dạ Suy Tuyết nị dạ, hội toàn bộ biến thành đối phó chúng ta. Nói tới chỗ này, Giác Góc Đều trong đầu đột nhiên xuất hiện đạo kia giống như thiểm điện thân ảnh, ám đạo thầm nghĩ sẽ không phải là Dạ Suy Tuyết sớm liền phát hiện Sương Mù Nhận thôn âm mưu và trùng hợp gặp ta cùng Phi Đoạn một đường theo dõi tới à? Muốn là như vậy lời mà nói, cái kia thông chi Sương Mù Nhận khẳng định chính là hắn rồi. Giác Góc Đều không hổ là sinh động tại một trận chiến thời điểm cường giả, như vậy một suy đoán tiểu đoán cái 89/10. Bất quá cái lúc này cũng không phải là hai người muốn chuyện này thời điểm, sau lưng cái kia vô số nhị dạ đang tại sử dụng nhân thuật, nhị dạ, ám khi đối với hai người công kích, hai người chạy trốn vẫn không thể công kích bất luận kẻ nào, chỉ có thể một đường trốn, chỉ cần quay người một công kích nhị dạ, lập tức cũng sẽ bị sương mù nhận nhóm, đám bọn họ vây quanh ở, khi đó đoán chừng có thể không chạy đi đều là cái vấn đề lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 273. Chương 273 Giác Góc Đều cùng Phi Đoạn đều thuộc về là khác loại bất tử chi thân, Giác Góc Đều toàn thân có 5 cái trái tim, chỉ cần thừa kế tiếp trái tim có thể còn sống. Hơn nữa những này xương mù nhẫn căn bản cũng không biết Giác Góc Đều nhược điểm, chỉ là không ngừng sử dụng nhẫn thuật, nị dạ, cùng ám khi đánh vào Giác Góc Đều trên người, ngẫu nhiên hội có mấy cái nhẫn thuật, nị dạ, rơi vào Giác Góc Đều trên trái tim, mà Giác Góc Đều thì là lập tức lợi dụng trên người hát tuyến phòng ngự. Cho nên Giác Góc Đều nhìn như hết sức chật vật, quần áo thậm chí đều bị cắt mấy cái lỗ hổng lớn, nhưng lại một điểm lạnh tổn thương đều không có đã bị, chỉ là bởi vì chạy trốn tiêu hao có chút ít trả cờ giả mà thôi. Mà Bay Đoạn thì càng thêm biến thái rồi, có trời mới biết Phi Đoạn thân thể rốt cuộc là cái gì làm, rõ ràng căn bản là không sợ bất luận cái gì nhẫn thuật, nị dạ, cùng ám khí tổn thương. Chỉ là một đường về phía trước đi theo Giác Góc Đều chạy trốn, căn bản là không cần tránh né công kích của địch nhân. Đối phương vô luận là cái gì bất luận cái gì nị dạ, cái gì ám khí đánh vào Phi Đoạn trên người, đều bị Phi Đoạn chỗ bỏ qua rồi. Chỉ có điều Phi Đoạn trong miệng ngược lại là một mực lẩm bẩm lấy rất đau a. Đau quá a. Sớm muộn muốn giết đám hôn đảng kia. Sương Mù Nhận Thôn cũng sớm đã kinh ngạc cực kỳ khủng khiếp rồi, phải biết rằng vậy cũng có thể vô số tinh anh Sương Mù Nhận thượng nhẫn nhị dạ, cũng không có cách nào ngăn cản hai người tiến lên con đường. Thậm chí vô luận là dạng gì công kích đánh vào hai người trên người, hai người đều an toàn không được gì. Tại Sương Mù Nhận trong thôn chỉ có một không địa phương tốt, nếu không có biện pháp sử dụng phạm vi lớn tính công kích nhẫn thuật, nhị dạ, vạn nhất hủy hoại Sương Mù Nhận thôn là bất luận cái gì hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt sao. Không chỉ trong chốc lát, Giác Góc Đều cùng Phi Đoạn cũng đã trốn ra Sương Mù Nhận thôn. Mà một đám Sương Mù Nhận thôn thượng nhẫn nhị dạ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi, công kích đối với người ta căn bản cũng không có hiệu quả gì, cái kia còn thế nào đánh a. Giác Góc Đều cùng Phi Đoạn rất nhanh tiểu đã đi tới Sương Mù Nhận thôn kết giới chỗ, hai người nhanh chóng mở ra kết giới, sau đó chạy thoát đi ra ngoài. Thật đúng là chật vật a, Giác Góc Đều. Phi Đoạn hay vẫn là không đổi được này tiên nhiên ngốc cả tính, cười lớn nói, ngươi có lẽ cùng ta cùng một chỗ tín tà thần đại nhân, chỉ có như vậy mới có thể miễn trừ thân thể không bị thương tổn. Ngươi xem ta, căn bản là không cần bảo hộ trái tim của mình, có thể vĩnh viễn đều bất tử. Nói xong, Phi Đoạn bắt đầu nguyên một đám nổ lấy đinh tại trên người mình khổ không cùng trong tay kiếm, trong miệng còn lẩm bẩm lấy, tên gia hỏa này thực đáng giận, rõ ràng ném đi nhiều như vậy ám khí, làm cho trên người của ta đều là động. Hừ, có thể trốn tới tiểu coi là không tệ. Giáp Góc đều lạnh lùng nói, khá tốt lần này là cùng ngươi tên ngu ngốc này cùng một chỗ đi ra, nếu đổi thành khác một người lời mà nói, thật đúng là có khả năng táng thân tại sương mù nhận trong thôn. Nói xong Giáp Góc đều lập tức lôi kéo Phi Đoạn ẩn tàng. Mà đang ở hai người ẩn tàng về sau, mấy đội sương mù nhận thượng nhẫn nhị dạ theo vừa rồi hai người đứng địa phương trải qua. Hiển nhiên hai người này lại để cho bốn đời nước ảnh vô cớ mất tích, sương mù nhận thôn không có khả năng ở thời điểm này liền buông lòng cảnh giác. Tuy nhiên hai người đã trốn ra sương mù nhận trong thôn, nhưng là sương mù nhận truy tra nhất định sẽ không tha tùng, thậm chí không có truy xét đến hai người hạ lạc, hạ xuống, thủy thủ đô hội một mảnh đề phòng. Bốn đời nước ảnh mất tích, không chỉ có riêng là sương mù nhận thôn sự tình, càng là thủy quốc sự tình. Muốn nói thủy quốc gần đây cũng là có nhiều việc, vốn là thủy quốc tham sự sứ đoàn bị nhị dạ vô cớ ám sát, làm cho thủy quốc đại danh giận dữ. Hiện tại lại là bốn đời nước ảnh vô cớ mất tích, đoán chừng sương mù nhận thôn tại đây một ít liệt sự cố trong cũng không dành còn muốn tưởng đánh chết dạ suy tuyết sự tình rồi. Thủy quốc tham sự sứ đoàn người vô tội ám giết bọn hắn tâm lý nắm chắc, tự là người một nhà làm. Nhưng là bốn đời nước ảnh mất tích, thật đúng là đủ sương mù nhận thôn người bận rộn một thời gian ngắn được rồi. Phi Đoạn cùng Giác Góc đều đã ẩn tàng thật lâu, mới tránh thoát sương mù nhận thôn nhân viên truy tra. Dù sao cũng là ảnh cấp cường giả, vẫn tương đối nhẹ nhõm tránh né đối phương truy kích đấy. Chỉ có điều Phi Đoạn che giấu năng lực thật sự là đủ kém cỏi, hay vẫn là bị phát hiện chính mình. Bất đắc dĩ hai người chỉ có mở ra sát giới, đánh chết mấy đối với sương mù nhận thôn tinh anh thượng nhẫn nhị dạ, làm một thân tổn thương, thậm chí trả cờ dạ đều tiêu hao rất nhiều. Ha ha, đã có đám này sương mù nhận hỗn đản, tà thần đại nhân tế phẩm càng nhiều. Phi Đoạn còn là giống nhau sáng sủa, ngược lại là Giác Góc đều như mày. Hiển nhiên chạy ra sương mù nhận thôn đơn giản, nhưng là muốn chạy trốn nước chạy quốc gia cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy sự tình rồi. Sương mù nhận hiện tại cảnh giới tuyến nhất định rất nghiêm, hơn nữa luôn sẽ đụng phải sương mù nhận tinh anh tiểu đội. Người ta dù sao cũng là năm đại nhận thôn một trong sương mù nhận thôn, năng lượng không phải ảnh cấp cường giả có thể khinh thường đấy. Lúc này thời điểm, Giáp Góc đều mang theo Phi Đoạn vừa xuất hiện ở một đầu trên đường nhỏ, đột nhiên một loại bị độc xà nhìn chằm chằm vào cảm giác xuất hiện ở Giáp Góc đều trong đầu, hiển nhiên hai người đã lần nữa bị người phát hiện rồi. Hơn nữa người này thật không đơn giản, là thập phần cường lực nị ra. Giáp Góc đều, thật sự là đã lâu không gặp. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, trong đó còn mang theo có chút ít trào phúng, sau trận chiến ấy thực lực rút lui rất lợi hại nha, rõ ràng liền sương mù nhận thôn mấy cái tiểu nhân vật đều đối phó cái kia sao tốn sức, thật là làm cho người thất vọng a. Nghe được cái thanh âm này, Giáp Góc đều hai mắt đã trở nên đỏ thẫm, lập tức xoay người sang chỗ khác, nhìn hằm hằm lấy mới vừa nói lời nói cái kia người, phẫn nộ nói hử. Dạ suy tuyết, quả nhiên là ngươi động tay chân. Muốn nói sương mù nhận thôn người thật là ngu ngốc, rõ ràng cho rằng có thể dụ ra để giết ngươi, thật đúng là có một ít nhìn ngươi rồi. Lúc này đây, ta thương thế thủ, còn có sương mù nhẫn đuổi giết thủ, ta muốn duy nhất một lần báo hết. Thực, vậy ngươi có thể thử xem. Dạ suy tuyết thản nhiên nói, đã rút ra thần nguyện, năm đó ngươi không phải ta đối thủ. Đừng tưởng rằng nhiều hơn một cái đồng đội tiểu có thể đối phó ta, hiện tại ta đây, sớm dùng không phải lúc trước ta đây rồi. A, người này tiểu là Dạ suy tuyết sao? Giáp Góc đều. Phi Đoạn đột nhiên trở nên hết sức hưng phấn, đại cười, ha ha, thật đúng là xảo a. Rõ ràng có thể ở cái địa phương này gặp được lại để cho Giáp Góc đều kinh ngạc người. Máu của ngươi là cái gì nhóm máu hay sao? Đoán chừng nhất định ăn thật ngon a. Đồ đần. Giáp Góc đều cái lúc này thật sự là chịu không được thoáng một phát chụp chết chính mình bên cạnh ra hỏa. Sương mù nhận trong thôn phóng tín hiệu đúng là hắn, ngươi còn nói cái gì thật sự là xảo. Thật không biết đầu góc của ngươi rốt cuộc là cái gì làm đấy. Trước tiên đem đối phương giết chết nói sau. Đã biết, Giáp Góc đều. Nói xong, Phi Đoạn đã lấy ra vũ khí của mình, một bả khổng lồ liêm đao. Thật không biết Phi Đoạn là như thế nào đem vũ khí của mình phóng, khổng lồ như vậy liêm đao rõ ràng giấu ở Phi Đoạn áo khoác trong. Dạ suy tuyết ta ác muốn, có phải hay không đối phương món vũ khí đặt ở mỗi hoa bên trong, mới có thể từ phía sau xuất ra liêm đao. Phi Đoạn lấy ra vũ khí về sau, không cần suy nghĩ trực tiếp xông về Dạ suy tuyết, mà Dạ suy tuyết thì là động đều không nhúc đích, tự nhìn đối phương cận thân chính mình. Giác Góc đều lúc này thời điểm thực hận không thể công kích chính mình đồng đội, hắn chẳng lẽ không biết Dạ suy tuyết lại là cận chiến người trong nghề sao, còn nhất định phải cùng đối phương cận chiến, không thể cùng chính mình đánh phối hợp cái gì sao. Phi Đoạn ngược lại là hết sức hưng phấn, một bên toàn lực chạy nước rút, một bên cười to nói Dạ suy tuyết, cái mạng nhỏ của ngươi, ta tự thu. Nói xong, hai tay vung vẩy khởi chính mình vũ khí trong tay, cái kia khổng lồ liêm đao hàn quang vừa hiện, hướng về phía Dạ suy tuyết nơi bả vai cắt xuống dưới. Lần này nếu như bị đánh trúng lời mà nói, đoán chừng thoáng một phát là có thể đem người chém thành hai nửa. Thẳng đến liêm đao sắp tiếp cận Dạ suy tuyết bên người thời điểm, Dạ suy tuyết cũng không có nhúc đích. Coi như Phi Đoạn cho là mình lần này công kích nhất định sẽ thành công, đã lộ ra khát máu xúc động thời điểm, đưa một tiếng, Dạ suy tuyết tay trái rõ ràng thoáng một phát cầm liêm đao cái kia thật dài bắt tay, Phi Đoạn chỉ cảm thấy một cổ sức lực lớn chuyển đến, chính mình căn bản là không có thể làm cho mình vũ khí trong tay tiếp tục đi tới. Một khắc này, Phi Đoạn vũ khí rõ ràng bị Dạ suy tuyết trực tiếp cầm chặt, không thể tiến lên nửa phần. Làm sao có thể? Phi Đoạn kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, căn bản tiểu không tin mình vũ khí rõ ràng thoát ly chính mình nắm giữ. Cái lúc này, Dạ suy tuyết lần nữa dùng sức, Phi Đoạn nghẹn đỏ mặt, muốn một lần nữa nắm giữ vũ khí của mình, ai biết vẻ này sức lực lớn căn vốn cũng không phải là mình có thể đối kháng đấy. Thoáng một phát giơ lên đối phương vũ khí, Phi Đoạn rõ ràng bởi vì dùng sức mà bị Dạ suy tuyết hợp với vũ khí mang Phi Đoạn trực tiếp giơ lên. Bị bỉ, nhàn nhạt nói một câu, Dạ suy tuyết tay trái vừa dùng lực, trực tiếp vung ra này khổng lồ liêm đao. chỉ thấy Phi Đoạn mang theo cái kia khổng lồ liêm đao đống chốc bị Dạ Suy Tuyết quăng đi ra ngoài, đập lấy một gốc cây cực lớn trên cây. Phi Đoạn thân thể đâm vào trên một cây đại thụ bành một tiếng đụng gây thân cây. Cái kia cây cối tàn cảnh cùng lá cây sau đó nhẹ nhàng rớt xuống, tán lạc tại bốn phía, trung quanh cũng dương lên cực lớn bụi mù, nhìn không tới Phi Đoạn bóng dáng, cũng không biết Phi Đoạn sống hay chết. Giác góc đều, lúc nào có như vậy không chịu nổi đồng đội rồi hả? Dạ Suy Tuyết cười góc đối đều nói, dùng một loại khoan dung đối với Giác góc đều, có như vậy đồng đội, xem ra hôm nay hai người các ngươi khó thoát khỏi cái chết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 274, chương 274 tuy nhiên đối với Dạ Suy Tuyết thập phần phẫn nộ, nhưng là Giác góc đều trong nội tâm hơn nữa là kinh ngạc. Từ khi tại lần thứ ba nghị ra đại tranh tài, hiểu tình báo bị một diệp nắm giữ có chút ít về sau, hiểu trong tổ chức tiểu đại lượng tuyển nhận tất cả thôn phạm nhẫn, xúc nhận Phi Đoạn tiểu là trong đó một thành viên. Phi Đoạn công kích phương thức phân đích kỳ lạ, đặc biệt là hắn bất tử chi thân, bị trong tổ chức lão đại đoán tốt, trở thành chính thức thành viên, có được hiểu bên trong đích tam đại chấp nhẫn, cũng là một vị chuẩn ảnh cấp cường giả. Nhắc tới cũng là may mắn mà có Dạ Suy Tuyết xuất hiện hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, mới khiến cho Phi Đoạn sớm hơn gia nhập hiểu cái này cái tổ chức, bằng không lúc này Phi Đoạn còn có lẽ tại nhị dạ giới du đã mới được là, sẽ không tại hiểu trong tổ chức xuất hiện mà vừa rồi Phi Đoạn cái kia đem liêm đao cũng là không thấy đến, gọi là huyết tinh ba tháng liêm. Đó là một thanh màu đỏ tam đoạn đại liêm đao, có được co duỗi, phân liệt các loại đợi nhiều loại công năng, cuối cùng do dây thừng liên tiếp kết nối ở, cũng kéo dài đến Phi Đoạn phần eo cuốn dây thừng hoàn cũng mượn từ dây thừng co duỗi, khiến cho Phi Đoạn có thể đơn giản ném đại liêm đao. Cái kia tam đoạn lưỡi đao xếp đặt thiết kế, chính là vì sử liêm đao càng có thể xúc phạm tới đối thủ. Mà Dạ Suy Tuyết rõ ràng tại Phi Đoạn công kích trong nháy mắt đó, tiêu nhìn đúng nhóm máu ba tháng liêm sơ hở, bắt được nhóm máu ba tháng liêm bắt tay, sẽ đem Phi Đoạn mang theo liêm đao khắp nơi đi. Giác góc đều tự nhận nếu như là chính mình đến đối mặt Phi Đoạn công kích, cũng chỉ là né tránh mà thôi. Đối phương rõ ràng thuận thế chuyển thủ thành công, có thể thấy được thực lực của đối phương cũng là tiến bộ không ít. Vừa lúc đó, bụi mù thời gian dần qua tán đi, lộ ra một thân chật vật Phi Đoạn thân ảnh. Chỉ thấy Phi Đoạn đuốt đuốt đầu của mình, giống như bởi vì va chạm có chút chóng mặt lúc đích, sau đó Phi Đoạn lập tức hung dữ nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, bao đầu tiểu tử. Ngươi rõ ràng dám nói bổn đại gia thực lực không chịu nổi, như vậy kế tiếp tiểu cho ngươi hảo hảo biết một chút về bổn đại gia thực lực. Mà đang ở tại như cùng là, giác góc đều trên người cũng xuất hiện vô số hạt tuyến. Tuy nhiên giác góc đều thực lực tại sau trận chiến ấy bởi vì trọng thương bị suy yếu rất nhiều, nhưng là cũng vững bước tại ảnh cấp thực lực. Trong nháy mắt toàn thân hạt tuyến đều xông ra, cánh tay cùng chân càng tràn đầy hạt tuyến, hai tay hai chân đều do hạt tuyến chỗ liên tiếp kết nối, giống như là phụ tại trong giữa không trung đồng dạng. Hai người tuy nhiên phối hợp thời gian không dài, nhưng là cũng đã chế đã đặt xong chiến đấu kế hoạch. Phi Đoạn kỹ năng hết sức kỳ lạ tiểu do Phi Đoạn chủ công, mà giác góc cũng đã cùng Dạ Suy Tuyết chiến đấu đếm rõ số lượng lần, đối phương đối với mình rất hiểu rõ quá sâu, vì không bị thương nặng chỉ có phụ trợ công kích. Lập tức giác góc cũng đã kết tốt rồi ấn đối với Dạ Suy Tuyết triển khai công kích hỏa độn đấu khắc hổ. Theo giác góc đều trong miệng thoáng một phát hộp ra một quả tiểu hỏa cầu, cùng giác góc đều chiến đấu qua nhiều lần như vậy, Dạ Suy Tuyết thập phần hiểu rõ giác góc đều nhân thuật nhị dạ đặc tính, lập tức sử dụng cạo né tránh ra. Ai biết vừa lúc đó giác góc đều cũng lập tức lần nữa kết ấn phong độn áp hại, một chiêu này phong độn công kích rõ ràng không phải Dạ Suy Tuyết, mà là vừa rồi giác góc đều phát ra ra hỏa độn. Cái kia hỏa độn tiểu hỏa cầu tại bay ra về sau lập tức nổ ra, biến thành một cái biển lửa, mà lúc này phong độn nhân thuật, nhị dạ, lần nữa đi vào, cái kia phong độn áp hại chỗ sinh ra cực lớn móng vuốt thoáng một phát bay đến trong biển lửa, sau đó đột nhiên cải biến phương hướng lần nữa công hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Lúc này phong độn bên trên cuốn lên hỏa diễm, sớm dùng theo phong trào biến thành hỏa trào. Chút tài mọn. Dạ Suy Tuyết hừ lạnh một tiếng, lập tức huy động chính mình thần nguyệt, đồng thời tay trái lập tức tạo thành một cái màu đen lôi cầu, ném hướng về phía cái kia cực lớn hỏa trảo. Lôi độn không mây chi lôi điện, không mây chi lôi điện màu đen lôi cầu đem làm va chạm đến hỏa hồng sắc cực lớn hỏa trảo thời điểm, lập tức bạo liệt. Cái kia màu trắng bạc điện quang cùng hỏa hồng sắc hỏa trảo đụng vào nhau sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, cùng lúc đó Dạ Suy Tuyết rõ ràng thừa dịp bạo tạc nổ tung đồng thời vung vẩy chính mình thần nguyệt, đoạn thủy lưu lam vũ. Năm đạo lưỡi dao gió đồng thời bay ra, vừa mới tại bạo tạc nổ tung một khắc này, Lam Vũ lưỡi dao gió mang theo bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra hỏa hoa, đã biến thành cường đại hỏa độn nhất thuật, lý dạ mang lên hỏa diễm lưỡi dao gió công hướng về phía giác góc đều, đúng lúc là tại giác góc đều trong thân thể nằm cái trái tim vị trí. Quả nhiên, cũng sớm đã sở thấu nhược điểm của ta đến sao? Ám đạo thầm nghĩ một tiếng, giác góc đều lập tức sử dụng trong nháy mắt thân thuật, chỉ có điều Dạ Suy Tuyết công kích thật sự quá nhanh, lúc này thời điểm sử dụng trong nháy mắt thân thuật rõ ràng đã không còn kịp rồi. Không có cách nào, hắc tuyến nhanh chóng quấy dày lại với nhau, tạo thành năm mặt tâm chắn, thùng thùng. Năm thanh âm, đêm đó Suy Tuyết công kích đã toàn bộ bị tiếp được. Cùng lúc đó, Phi Đoạn đã vung vẩy lấy máu của mình hình ba tháng liêm vọt lên, ngay tại tiếp cận Dạ Suy Tuyết 10m vị trí trực tiếp ném ra liêm đao. Cái kia liêm đao mang theo quán tính đánh nút lại, một cổ kình phong trước đã đi tới, cho dù không có linh giác Dạ Suy Tuyết đều không có tùy thời tránh ra, một cái nhảy lên tiểu tránh thoát công kích của đối phương. Lúc này thời điểm Phi Đoạn lộ ra vui vẻ, trên tay đột nhiên xuất hiện một sợi dây thừng vừa vặn liên tiếp, kết nối tại nhóm máu ba tháng liêm lên, lần nữa khống chế nổi lên liêm đao công kích. Theo Dạ Suy Tuyết nhảy lên, huyết tinh ba tháng liêm lần nữa đánh nút lại. Bố tưởng rằng Dạ Suy Tuyết trên không trung không cách nào né tránh, ai biết nguyệt bước phát ra, hai lần trà đạp Dạ Suy Tuyết đã lần nữa lên cao, đồng thời nhìn đúng thời cơ, đoạn thủy lưu phiền náo phong, lập tức thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trên không trung mượn lực sử dụng phiền náo phong, thật giống như một đạo gió nhẹ thổi qua, Cái kia liên tiếp kết nối lấy nhóm máu 3 tháng liêm dây thường bỗng chốc bị dạ suy tuyết phiền não phong cắt đứt, mà huyết tinh 3 tháng liêm cũng bởi vì đã mất đi khống chế, đưa một tiếng mất đã rơi vào trên mặt đất. Phi Đoạn sắc mặt rất khó nhìn, cái lúc này dạ suy tuyết đã sắp cận thân đến Phi Đoạn bên người, thừa cơ lần nữa sử dụng gạo. Một cái gia tốc đã đi tới Phi Đoạn bên người, dạ suy tuyết lập tức tay trái sử dụng ngàn điều duệ thương, ngàn điều duệ thương bắn thẳng đến mà ra, đánh vào Phi Đoạn trên trái tim. Phi Đoạn vốn là kinh ngạc thoáng một phát, mã ngay lập tức của người tiếp tục a. Dạ suy tuyết ngươi lại tiếp tục a, thật sự đau quá a. A ha ha ha. Dạ suy tuyết mục đích đương nhiên không phải là vì giết chết đối phương, mà là muốn tê liệt đối phương. Đột nhiên ngàn điều duệ thương tại đánh vào Phi Đoạn trong thân thể địa phương đột nhiên lôi quang lần nữa đại tác, lôi độn đại phát điện người. Dạ suy tuyết rõ ràng dùng ngàn điều duệ thương làm môi giới, thừa cơ sử dụng đại phát điện người. Lôi độn đương nhiên có thể truyền thâu lôi điện, huống chi là ngàn điều duệ thương như vậy nhân thuật, nhị dạ. Lập tức Phi Đoạn cũng đã bị lôi quang chỗ bao phủ, cái kia cường đại lôi điện công kích tới thân thể của đối phương lại để cho Phi Đoạn thân thể lập tức trở nên cháy đen rất nhiều. Nhưng là giác góc đều cũng không phải ăn chay, tại phòng ở dạ suy tuyết công kích về sau, lần nữa sử dụng nhân thuật, nhị dạ, đi vào. Độn thổ thủ mâu. Trên mặt đất thổ địa lập tức ầm ầm mà lên, tạo thành mấy cái đất làm mâu, đã xông về dạ suy tuyết. Dạ suy tuyết cũng không muốn buông tha cho điện giật Phi Đoạn, mà là vung vẩy lấy thần nguyệt lần nữa chém ra, đoạn thủy lưu lam vũ. Lam Vũ lơi dao gió lần nữa đem thổ mâu đánh vỡ, mà bay đoạn thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở dạ suy tuyết sau lưng, là trong nháy mắt thân thuật. Thử, so tốc độ, ngươi trên lệch xa đây này. Giác góc đều. Nói xong, dạ suy tuyết thân ảnh rõ ràng lần nữa biến mất tại giác góc đều trước mặt, mà là A xuất hiện ở giác góc đều sau lưng. Lần nữa sử dụng gian lận điều duệ thương, dạ suy tuyết xem ra là muốn đem Phi Đoạn cùng giác góc đều trực tiếp ăn mặc thịt dê nướng, nhưng là Phi Đoạn cũng không đốc, biết rõ điện giật có thể kiểm chế chính mình, lập tức né tránh ra, mà bay đoạn cũng lập tức tụ tập toàn thân hắc tuyến hợp thành phòng ngự, đưa một tiếng. Ngàn điều duệ thương rõ ràng không có đánh phá giáp góc đều phòng ngự, nhưng là chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Dạ suy tuyết lần nữa lấy mình, mà bay đoạn cùng giáp góc đều không ngừng phối hợp tại công kích tới dạ suy tuyết. Muốn nói Phi Đoạn làm chủ công tay hay vẫn là kém một chút, dù sao Phi Đoạn thể thuật vốn cũng không phải là rất tốt, vẫn luôn là dựa vào cái kia kỳ quái năng lực mới có thể bước vào ảnh cấp, đơn thuần thể thuật Phi Đoạn thì ra là trung nhận trình độ. Biết do tiếp tục như vậy không được, giáp góc đều cũng không hề đánh phối hợp mà là chủ công, hai vị ảnh cấp cường giả cùng một chỗ chủ công, dạ suy tuyết cũng cảm giác được có một tia áp lực. Phi Đoạn tuy nhiên thể thuật không được, nhưng lại không thể để cho hắn công kích được chính mình, lấy được máu của mình, đó cũng không phải là đùa giỡn đấy. Nếu Phi Đoạn có thể thu thập đến người kia huyết dịch, trừ phi đồng dạng có được bất tử chi thần, bằng không nhất định sẽ bị Phi Đoạn giết chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 275, chương 275. Đồng thời đối mặt hai cái ảnh cấp áp lực, không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, mà là hội sinh ra phản ứng hóa học. Coi như là cường như bội ân để lục đạo, tiến vào một diệp thời điểm cũng là đối mặt đại lượng nhị dạ một mực phóng phạm vi lớn có hại thân thể bảy chiêu mới có thể hủy diệt một diệp. Nếu Sú Nạ không có bởi vì trị liệu một diệp các loại nhị dạ mà tiêu hao quá nhiều trả cơ dạ, nếu dị dạ khi đó còn chưa có chết, cùng toàn thịnh thời kỳ Sú Nạ cùng một chỗ đối chiến bội ân để lục đạo, ngươi xem một diệp sẽ hay không bị hủy diệt đi. Phi Đoạn nhược điểm rất rõ ràng, cái kia chính là thể thuật không được, còn đơn giản chỉ cần cùng với dạ suy tuyết liều thể thuật. Dạ suy tuyết đao thuật là cỡ nào tinh xảo, đồng thời phong thuộc tính trả cờ dạ cùng lôi thuộc tính trả cờ dạ chuyển đổi quả thực tiểu là một mực nghệ thuật tồn tại. Giao thủ mấy cái hiệp Phi Đoạn đã toàn thân bị thương, chỉ có điều Phi Đoạn bị công kích đến địa phương, ngoại trừ hội trong thời gian ngắn đổ máu bên ngoài, miệng vết thương lập tức sẽ khép lại mất, thật sự là một cái phiền phức cực độ đích nhân vật. Mà giáp góc đều công kích không giây phút nào không giúp Phi Đoạn giải vây, có thể nói trong ba người chiến đấu nhất buồn khổ đúng là giáp góc đều rồi. Hắn biết rõ, tự mình một người tuyệt đối chiến thắng không được hiện tại dạ suy tuyết, thậm chí còn có thể vẫn lạc tại dạ suy tuyết thủ hạ. Cho nên Phi Đoạn không thể chết được, coi như là giáp góc đều đánh chính là phiền muộn cũng không thể chết được. Lại là một đao chạm tại Phi Đoạn ngực, đoạn thủy lưu chạm, Phi Đoạn trả cờ dạ phòng hộ căn bản là không thể ngăn cản dạ suy tuyết công kích. Cương đại phong thuộc tính trả cờ dạ cơ hồ là trong nháy mắt tiểu đã phá vỡ Phi Đoạn trả cờ dạ phòng hộ, quần áo lập tức đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn, bên trong huyết đục đều lật ra đi ra, bắn ra ra vô số vết máu. Đáng giận a, lại để cho ta chảy máu. Ta dùng tà thần danh nghĩa thể, nhất định phải đem linh hồn của ngươi hiến cho tà thần, đem làm tà thần đại nhân vĩnh viễn nô bộc. Phi Đoạn đối với lên trước mặt dạ suy tuyết dương nhanh múa đuốt hô lớn, mà dạ suy tuyết không có chút nào để ý tới Phi Đoạn là to, tại ngắn ngủi trong chiến đấu, dạ suy tuyết có thể nói đã thành thói quen Phi Đoạn tính cách. Hắn có thể nói là hiểu trong con sót lại không đến có ẩn giấu cảm giác người, có lẽ nếu như không phải hắn tiến nhập hiểu tổ chức mà là trước đụng phải dạ suy tuyết, thậm chí sẽ cùng dạ suy tuyết trở thành bằng hữu cũng nói không chừng. Bất quá hai người lúc này đã đứng ở đối lập một mặt, muốn trở thành bằng hữu đã là không thể nào. Dạ suy tuyết thầm nghĩ đánh chết đối phương, còn đối với phương lại làm sao không muốn đem dạ suy tuyết linh giác hiến tế cho cái gọi là tà thần. Quan sát giác góc đều chỗ địa phương, phát hiện giác góc đều bao giờ cũng không cần cái kia ngoan độc ánh mắt nhìn mình, chỉ cần mình một công đánh bay đoạn, lập tức giác góc đều công kích sẽ ngay sau đó đi vào. Tuy nhiên giác góc đều tốc độ không có dạ suy tuyết nhanh, nhưng là Phi Đoạn lại không chết được không phải, chỉ cần không chết được sự tình gì đều không sao cả. Tiếp tục như vậy xem ra không được, sớm muộn sẽ biến thành tiêu hao chiến đấy. Dạ suy tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, hơn nữa sương mù nhẫn nhị dạ một mực tại điều tra giác góc đều cùng Phi Đoạn hạ lạc, hạ xuống, nếu như bị sương mù nhẫn nhị dạ phát hiện, ta đây cũng sẽ có đại phiền phải đấy. Nghĩ tới đây, dạ suy tuyết đột nhiên tiểu muốn mở ra giới vương quyền, chỉ có điều nếu tại trong thời gian ngắn không đánh bại hai người lời mà nói, dạ suy tuyết sẽ lâm vào bị động. Nghĩ đi nghĩ lại, Phi Đoạn lần nữa dùng trong tay cái kia đen kịt trường mâu công hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Huyết tinh 3 tháng liêm đã bị Dạ Suy Tuyết chỗ hư hao, không thể lại dùng rồi. Ai biết Phi Đoạn rõ ràng lần nữa từ phía sau lấy ra đen kịt trường mâu làm vũ khí, nhưng lại có rỗi công năng. Bình thường chiều dài đại khái là 20 cm, nhưng là rỗi dài về sau rõ ràng có thể đạt tới 120 cm, thập phần cổ quái. Phi Đoạn lần nữa muốn công kích Dạ Suy Tuyết, bất đắc dĩ góc độ chỉ có thở dài lần nữa hai tay kết ấn muốn sử dụng nhân thuật, nhị dạ. Coi như Phi Đoạn đã đi tới Dạ Suy Tuyết bên người thời điểm, trực tiếp dùng trong tay đen kịt trường mâu đâm về Dạ Suy Tuyết bộ mặt. Phi Đoạn không phải là vì muốn cho Dạ Suy Tuyết chết, mà là tốt đến Dạ Suy Tuyết huyết dịch. Chỉ cần đã nhận được máu của địch nhân dịch, Phi Đoạn có năng lực lại để cho địch nhân sống không bằng chết. Không biết vì cái gì, Phi Đoạn luôn tại đối mặt Dạ Suy Tuyết thời điểm có một loại cảm giác kỳ quái. Đó là một loại bị nhìn thấu đâu cảm giác, tuy nhiên trước mặt thanh tú thanh niên một mực đều đóng chặt lại hai mắt, loại cảm giác này nhưng vẫn quấy rầy tại Phi Đoạn trong lòng. Không có khả năng, gần kề là lần đầu tiên giao thủ, hắn làm sao có thể biết rõ công kích của ta phương thức. Phi Đoạn một bên làm lấy trong nội tâm an ủi, một bên công hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết thân ảnh đột nhiên biến mất tại Phi Đoạn trước mặt, một giây sau xuất hiện thời điểm rõ ràng công hướng về phía giác góc đều. Đáng giận a, vì cái gì tốc độ của hắn nhanh như vậy? Nhìn xem đã thoát cách mình phạm vi công kích Dạ Suy Tuyết, Phi Đoạn chỉ có tại trong lòng im ắng hò hét nói. Mà giác góc cũng thế lúc cũng đã kết tốt rồi ấn, lôi độn ngụy ám. Lập tức, theo Phi Đoạn trong miệng thốt ra một đạo cường lực tia chớp, cái tia chớp đang phi hành trong thu nạp, biến thành lợi hại trưởng thương công hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là trên người lôi thần giáp đột nhiên xuất hiện, cái kia lôi độn hào quang lóng lánh tại Dạ Suy Tuyết bên người, thậm chí phát ra nhàn nhạt màu vàng kim óng ánh, đúng là lôi thần giáp ngoại trừ sử dụng giới vương quyền bên ngoài mạnh nhất đặc thủ. Giáp góc đều lôi độn đánh tới Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp phía trên, rõ ràng bị lôi thần giáp hào quang chô thôn phệ. Quá coi thường ta. Dạ Suy Tuyết cười lạnh nói, lôi độn, ngươi thật đúng là không thắng được ta. Trừ phi ngươi có thể đem bốn đại lôi ảnh trái tim nắm bắt tới tay, bằng không cái gọi là tính công kích mạnh nhất lôi độn, ở trước mặt ta bất quá là yếu nhất công kích mà thôi. Một khắc này giác góc cũng đã bị Dạ Suy Tuyết cận thân, tại cận thân bên trong Dạ Suy Tuyết rốt cuộc quyết định sử dụng cái đại chiêu rồi. Lập tức đem thần nguyệt đã thu vào vào đao, Dạ Suy Tuyết dưới chân mãnh liệt đạp một xuống mặt đất, cạo, tốc độ lập tức lần nữa tăng gọn. Thời gian giống như tại thời khắc này cũng đã đình chỉ, căn bản không gặp Dạ Suy Tuyết có bất kỳ động tác, chỉ là giống như trong nháy mắt đi tới giác góc đều sau lưng mà thôi. Nếu có cẩn thận người có thể phát hiện, lúc này thần nguyệt thân đao ẩn ẩn bị rút ra một tia. Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết phải tay nắm lấy thần nguyệt đao đem tay dùng sức đẩy, két một tiếng, đó là thần nguyệt hoàn toàn đã thu vào vào đao thân ảnh. Mà đang ở cái thanh âm này chấm dứt trong nháy mắt, giác góc đều ngực đột nhiên bắn ra vô số huyết xạ, mà ở giác góc đều sau lưng cũng xuất hiện một cái hoàn toàn do không rõ màu đen vật thể tạo thành kỳ quái vật thể, vật kia thể ẩn ẩn mang theo vỡ vụn mặt nạ hải cốt, Dạ Suy Tuyết rõ ràng chỉ một chiêu tiểu đánh nát giác góc đều một cái trái tim. Đoạn Thủy Lưu nháy mắt phương hoa. Trong khoảnh khắc đó, Dạ Suy Tuyết không biết phát ra bao nhiêu lần công kích, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tại trong nháy mắt ở trong chém ra nhiều như vậy đao, hoàn toàn đã đột phá thời gian chướng ngại. Giác góc đều sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt rất nhiều, vốn đã không có lúc trước cường hãn thực lực, lúc này lại bị phá hủy một cái trái tim, hiển nhiên góc đối đều ảnh hưởng rất lớn. Ha ha, Dạ Suy Tuyết, rốt cục bị ta đợi cho cơ hội a. Không có bởi vì đồng bạn bị thương mà phẫn nộ, Phi Đoạn điên cuồng cười lớn nói. Mà lúc này Dạ Suy Tuyết linh giác đột nhiên phát hiện tại chính mình bên cạnh cách đó không xa huyết tinh 3 tháng liêm bên trên rõ ràng xuất hiện lần nữa một sợi dây thừng, cái kia dây thừng một mặt cột vào huyết tinh 3 tháng liêm lên, mà mặt khác rõ ràng vừa vặn giữ tại Phi Đoạn trên tay. Cái kia huyết tinh 3 tháng liêm dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế công hướng về phía Dạ Suy Tuyết, Dạ Suy Tuyết lập tức xuất đao ngăn cản, ai biết phía sau mình giác góc đều toàn thân cao thấp xuất hiện vô số hắc tuyến, công kích hướng về phía Dạ Suy Tuyết, lại để cho Dạ Suy Tuyết tránh cũng không thể tránh. Bất đắc dĩ chỉ có lần nữa sử dụng đạo, tuy nhiên tránh qua, tránh né Phi Đoạn công kích, nhưng là ẩn ẩn Dạ Suy Tuyết cảm giác đôi má có một chút đau đớn, dùng tay vừa sờ gương mặt của mình, Dạ Suy Tuyết lập tức trừng lớn ánh mắt của mình, bởi vì chảy máu rồi. Phi Đoạn lúc này vừa dùng lực, đem huyết tinh 3 tháng liêm nắm trong tay. Có ngón tay lau sạch lấy huyết tinh 3 tháng liêm, thu thập thượng diện vết máu, giữ tận cười nói Dạ Suy Tuyết, cho dù thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, cũng cường bất quá tà thần đại nhân nguyên rủa. Nói xong, Phi Đoạn liếm lấy hạ cái kia có chứa vết máu ngón tay, giống như thập phần hưởng thụ bộ dạng, tiểu giống với kẻ nghiện tại hấp gạo trắng phấn cảm giác đồng dạng. Lúc này, tại Phi Đoạn lợi dụng dùng chân trên mặt đất vẽ lấy tà thần nguyên rủa ký hiệu, vốn là vẽ lên một cái hình tròn, sau đó tại hình tròn chính giữa lại thêm một cái đằng trước chính hình tam giác. Lập tức, giác góc đều làn da đã trở nên đen kịt, thậm chí đã chứng kiến cái kia ung tùm bạch cốt bộ dáng. Chú thuật chết tư bằng huyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 276, chương 276. Phi Đoạn bốn tướng mạo cũng coi như anh tuấn, mặc dù không thể nói là thành tú nhưng có loại thành thục nam nhân khí chất, tăng thêm màu xám bạc tóc sơ đến sau đầu, biến thành đồ thần bộ dáng lưng, vắt, đầu, càng là tăng thêm vài phần tà dị khí chất, nếu đặt ở kiếp trước lời mà nói, đồ thần cái này nhân vật không phải hắn không ai có thể hơn. Nhưng là sử dụng tà thần nguyên rủa về sau, tướng mạo đại biến, trở nên đặc biệt khủng bố, một loại lại để cho người không rét mà run khủng bố. A ha ha ha. Phi Đoạn liều lĩnh cười to nói, bởi vì tiếng cười thậm chí ngẩn phần eo của mình, mặt hướng về phía bầu trời có vài phần duy ngã độc tôn khí thế, Dạ Suy Tuyết, cho dù ngươi là nhị dạ giới đỉnh tiêm cường giả thì thế nào? Lúc này đây đến phiên ngươi kinh ngạc đi à nha. Ta muốn cho ngươi biết, không ai có thể tránh được tà thần nguyên rủa, coi như là ngươi cũng không được. Lúc này, Dạ Suy Tuyết mãnh liệt sử dụng một cái cạo lập tức muốn tới Phi Đoạn đem Phi Đoạn túm ra cái kia kỳ dị máu tươi tạo thành vòng tròn trong. Giác Góc đều cùng Phi Đoạn hợp tác cũng có một thời gian ngắn rồi, biết rõ Phi Đoạn chỉ muốn rời đi cái kia vòng tròn luẩn quẩn không thể thi triển nguyên rủa, lập tức vận khí toàn thân hát tuyến, ngăn cản Dạ Suy Tuyết Giác Góc đều. Đưa một tiếng, đó là Dạ Suy Tuyết đao chạm tại Giác Góc đều hát tuyến bên trên thanh âm, cái kia vô số hát tuyến ngưng kết đã đến cùng một chỗ trở nên đặc biệt vừa thô vừa to, rõ ràng ngăn cản được Dạ Suy Tuyết một lần công kích. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết đương nhiên không biết sử dụng bình thường công kích, nhất định là mãnh lực một công, có thể thấy được Giác Góc đều loại này phòng ngự mạnh như thế nào. Phốc a. Tuy nhiên ngăn cản được Dạ Suy Tuyết công kích, nhưng là Giác Góc đều cũng không dễ dàng. Vốn là bị Dạ Suy Tuyết phá hủy một cái thủy thuộc tính trả cờ dạ trái tim, lại là bằng giúp Phi Đoạn ngăn cản được mạnh như thế lực một lần công kích, rốt cục nhịn không được theo giữa ngực và bụng sông tới máu tươi, trực tiếp hộc ra một miệng lớn đến. Đồ đần ra hỏa, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Đối phương thế nhưng mà nhị dạ giới nổi danh nhị dạ, cư nhiên như thế chủ quan, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Đối với Giác Góc đều nhẹ nhàng khoát tay áo, Phi Đoạn vừa cười một bên hồi đáp yên tâm đi. Giác Góc đều, không có chuyện gì đấy. Thật không nghĩ tới ngươi cái này ái tài ra hỏa rõ ràng cũng sẽ biết sợ một tên mao đầu tiểu tử. Cái này có thể cùng ngươi nói không giống với à, ngươi không phải cùng sơ đại hỏa ảnh xẻn dù hạt hỉ dạ mà đều đã giao thủ sao, làm gì vậy còn sợ một cái hậu bối. Ngươi hôn đàn này. Giác Góc đều đang khi nói chuyện, đồng tử mãnh liệt co rụt lại, bởi vì Dạ Suy Tuyết thình lình đã lần nữa trong nháy mắt thân cận thân đã đến Phi Đoạn bên người. Bất đắc dĩ Giác Góc đều chỉ có cắn răng, bạo phá thân thể của mình nội một cái trái tim. Dùng thân thể của mình nội trái tim bạo phá, tăng cường thực lực của mình, nếu Giác Góc đều toàn thịnh thời kỳ còn có thể. Nhưng là đã từng cùng Dạ Suy Tuyết giao thủ, bị Dạ Suy Tuyết đánh cho trọng thương. Đó là, muốn bạo phá trái tim gia tăng thực lực của mình đã là khó càng thêm khó rồi, hiện bởi vì báo thù rửa hận, Giác Góc đều rõ ràng lần nữa sử dụng ra cái loại lợi cấm thuật. À, thượng đế, đoán chừng đây là Giác Góc đều một lần cuối cùng sử dụng như vậy chiêu số, về sau Giác Góc đều coi như là muốn lại dùng, đoán chừng cũng không có cái kia năng lực. Lập tức bạo phá một cái trái tim, rốt cục Giác Góc đều hát tuyến đuổi kịp Dạ Suy Tuyết tốc độ. Cái kia vốn màu đen hát tuyến đã trở nên đã có một loại khác thường tà dị sáng bóng, đó là huyết sáng bóng. Vận dụng bạo phá trái tim tăng trưởng thực lực, quả nhiên là cùng máu huyết có quan hệ. Người trong thân thể sở hữu tất cả máu huyết đều chảy qua trái tim, cho nên trái tim có thể nói là một người cất giữ đầy người tinh hoa địa phương. Đương nhiên nam nhân còn có thứ hai cất giữ tinh hoa địa phương, cụ thể, ách, các ngươi hiểu đấy. Kỳ thật đây cũng là vì cái gì thiên triều cổ đại trong thần thoại, yêu quái đều ưa thích ăn tim người, cũng là bởi vì trái tim là một người tinh hoa chỗ. Trong nháy mắt bạo phá trái tim tốc độ đổi kịp Dạ Suy Tuyết tốc độ di chuyển, lần nữa cường lực đón đỡ, lại là đương một tiếng. Giác Góc đều không tiếc một lần cuối cùng sử dụng bạo phá trái tim chiêu số đến phòng ngự, Dạ Suy Tuyết lúc này đầy công kích đương nhiên không có có thành công. Hỗn đản, ngươi nhanh cho ta ra tay a. Gặp Giác Góc cũng như này phẫn nộ, tăng thêm Dạ Suy Tuyết đã hai lần xuất kỳ bất ý xuất hiện, Phi Đoạn cũng cảm thấy một tia nguy cơ. Đã không có cùng thiếu, mà chuyển biến thành chính là một loại nghiêm túc, đã ngươi lại để cho Giác Góc đều đã mất đi hai cái trái tim, như vậy ta công kích chỗ của ngươi đương nhiên cũng là trái tim. Tiếp nhận thẩm phán a. Dạ Suy Tuyết vừa dứt lời, tại Phi Đoạn trong tay phải nắm đen kịt trường mâu đã đâm vào Phi Đoạn trong thân thể, đâm vào đồng thời Phi Đoạn trên mặt xuất hiện thần sắc dữ tợn, giống như thật sự rất thống khổ đồng dạng. Chỉ có hiểu rõ Phi Đoạn người mới sẽ biết rõ, đây không phải là thống khổ, mà là Phi Đoạn hưởng thụ biểu lộ. Ai biết coi như Phi Đoạn ngẩng đầu muốn xem hướng thống khổ Dạ Suy Tuyết lúc, đột nhiên Phi Đoạn phát hiện mình phía trước chính là cái kia thân ảnh không phải là từ trước đến nay chính mình giao thủ Dạ Suy Tuyết sao? Đêm lúc này Suy Tuyết giơ lên khóe miệng, mang theo mỉm cười thản nhiên, "Phi Đoạn, ngươi bị lừa rồi." Cùng lúc đó, Dạ Suy Tuyết rõ ràng lập tức đã cận thân đã đến Giác Góc đều bên người, giơ tay chém xuống chém về phía Phi Đoạn. Mà Giác Góc đều rõ ràng lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi, theo Giác Góc đều trong thân thể lần nữa phân ra một cái kỳ quái vật thể, cái kia thượng diện mang theo một cái màu xanh đậm mặt nạ, mà mặt nạ trung ương lại là bị xuyên thấu, rõ ràng cùng Phi Đoạn tà thần nghi thức đồng dạng công kích, nhưng lại không có rơi vào Dạ Suy Tuyết trên người, mà là đã rơi vào Giác Góc đều trên người. Hỗn đản, cái kia là của ta huyết. Đáng giận Dạ Suy Tuyết, rõ ràng sớm đã biết rõ nhược điểm của ngươi sao? Giác Góc đều nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lập tức đối với Phi Đoạn hô lớn, ngươi nhanh giải trừ nguyền rủa, bằng không không chỉ là ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ biết cái chết. Giác Góc đều vừa dứt lời, Phi Đoạn lập tức sẽ hiểu hết thảy, quan sát đã đến Dạ Suy Tuyết trên ao, đúng là có dính vết máu đao. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Phi Đoạn lập tức muốn lui về phía sau, nhưng là đã không còn kịp rồi, Dạ Suy Tuyết đao đã rơi vào Phi Đoạn trên bờ bay, lập tức chém xuống, Phi Đoạn cái kia cầm đèn kiện trường mâu cánh tay thoáng một phát đã bị Dạ Suy Tuyết thần nguyện cắt đứt, đoạn thủy lưu rút đao. Công kích còn không có đình chỉ, Dạ Suy Tuyết tay trái ngàn điệu duệ thương mãnh liệt xông ra nổi bật, đánh trúng vào Phi Đoạn chỗ ngực. Mà ở đánh trúng về sau, Phi Đoạn tuy nhiên thần sắc dữ tợn nhưng lại không có đã bị thực chất tính tổn thương, mà theo Giác Góc đều sau lưng rõ ràng lần nữa phân ra một cái kỳ quái vật thể, tiết chế đến bây giờ, Giác Góc cũng đã bị phá hủy bốn cái trái tim, chỉ cần thoáng một phát Giác Góc đều sẽ đã chết. Dạ Suy Tuyết nhìn đúng thời cơ, vừa vặn chuẩn bị lần nữa công kích, mà Giác Góc đều vừa rồi bạo tạc nổ tung trái tim một phát còn chưa kết thúc, đã dùng cái kia vốn đón đỡ Dạ Suy Tuyết công kích hấp tuyến thoáng một phát đánh vào Phi Đoạn thoáng một phát đem Phi Đoạn kích bay ra tả thần nguyên rủa vòng. Như vậy lần nữa công kích Phi Đoạn thời điểm, Giác Góc đều cũng sẽ không đã bị công kích, đây là đơn giản nhất phá hư tà thần nghi thức phương pháp. Người tên hỗn đản này, rốt cuộc là làm sao làm được? Làm sao có thể hội thu thập đến máu của ta? Giác Góc đều đã mất đi bốn cái trái tim, mặt mũi tràn đầy thống khổ hô lớn, lộ ra nhưng cái lúc này là đánh chết Giác Góc đều thời cơ tốt nhất, Giác Góc đều còn sót lại một cái trái tim, hơn nữa thực lực đã sâu sắc bị suy yếu rất nhiều nữa. đó là bởi vì ta đã sớm khám phá chiêu số của các ngươi, không có bất kỳ vật gì có thể giấu giếm được cảm giác của ta. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, trong nội tâm nhưng lại mừng thầm. Dạ Suy Tuyết sử dụng phương án đương nhiên tiểu là nguyên tắc trong Lộc Hoàn nghĩ ra phương án. Tại Dạ Suy Tuyết muốn bộc phát giới vương quyền thời điểm, đột nhiên nghĩ đến nguyên tắc bên trong đích nội dung cốt truyện, phát hiện giác góc đều cùng phi đoạn tổ hợp thật sự là rất có ý tứ rồi. Phi đoạn lực công kích không được, nhưng lại không thể để cho hắn đạt được máu của địch nhân dịch, mà giác góc đều lực công kích tuy nhiên tưởng, gặp Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có kinh ngạc phần, chỉ muốn dùng phi đoạn kỳ dị thủ pháp đem Dạ Suy Tuyết giết chết. Đây là điều kiện tiên quyết, mà Dạ Suy Tuyết tại sử dụng nháy mắt phương hoa thời điểm, không có ai biết Dạ Suy Tuyết thần nguyệt đã tràn đầy giác góc đều trong thân thể huyết dịch, tại phá hủy đối phương trái tim về sau chính là cái kia thu đao động tác có thể không phải là vì đùa bỡn chơi, mà là vì không để cho người khác biết rõ chính mình góp nhặt giác góc đều huyết dịch. Phi đoạn huyết tinh 3 tháng liêm bên trên còn có một sợi dây thường cột, đương nhiên không thể gạt được Dạ Suy Tuyết linh giác. Trong khoảnh khắc đó, kỳ thật Dạ Suy Tuyết tránh qua, tránh né phi đoạn huyết tinh 3 tháng liêm, chính mình lại dùng tay trái lập tức tại đôi má đồng giản nói, sau đó thần nguyệt đón đỡ huyết tinh 3 tháng liêm thời điểm sẽ đem giác góc đều vết máu cọ đến huyết tinh 3 tháng liêm thượng diện, lại để cho phi đoạn ngộ nhận là đó là Dạ Suy Tuyết huyết dịch. Chuyện sau đó tựu rất đơn giản, phi đoạn sử dụng tà thần nghi thức, mà Dạ Suy Tuyết vừa vặn thừa dịp cái lúc này đánh chết đối với chính mình có tính chất uy hiếp giác góc đều. Chỉ có điều thật không ngờ giác góc đều bạo tạc nổ tung trái tim, bằng không Dạ Suy Tuyết có lòng tin tại trong nháy mắt sẽ đem giác góc đều còn lại 4 cái trái tim toàn bộ phá hủy. Dù sao cùng giác góc đều giao thủ nhiều lần lắm, biết rõ đối phương trái tim vị trí thật sự là không khó. Quả nhiên không hổ là loại lương nhất của người, nghĩ đến chiến thuật quả nhiên là tốt nhất chiến thuật. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thản nhiên nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 277, chương 277 muốn nói phi đoạn cùng giác góc đều bị biên chế đã đến cùng một chỗ, nhất định là có đạo lý của hắn. Đều là bất tử chi thân, hai người chỗ tương tự thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa một cái quản lý hiểu tổ chức tài vụ, một cái lại đối kích giết cường giả có hứng thú, từ khi bị phân phối đến cùng một chỗ, hai người căn bản cũng không có sinh ra quá lớn xung đột, thậm chí hợp tác vô cùng vui sướng. Nhưng là lúc này đây Dạ Suy Tuyết đột nhiên trước thời gian sử xuất ít nhất được có 14 năm sau chiến thuật, đột nhiên lại để cho giác góc đều cảm giác cùng phi đoạn tổ hợp quả thực là quá không xong rồi. Máu của mình bạn nhất bị địch nhân đạt được, hơn nữa tiến hành ngư kế, có thể lợi dụng phi đoạn tà thần nghi thức đến đánh chết chính mình, hai hại rất xa vượt qua chỗ tốt. Người này thật sự là đáng sợ, hơn nữa không chỉ là tại trên thực lực. Giác góc đều thống khổ dưới gương mặt, trong nội tâm lại dị thường tỉnh táo cẩn thận phân tích nói, lợi dụng cùng ta chiến đấu phong phú kinh nghiệm, hơn nữa cái kia có thể tại lập tức khám phá phi đoạn bí thuật không thể. Không, hẳn là cường đại tình báo năng lực mới đúng, không thể tại giao thủ ngắn ngủi khoảnh khắc đã biết rõ phi đoạn sở hữu tất cả nhân thuật, lý dạ. Xem ra người này, thực sẽ trở thành vi tổ chức một đại địch tay. Không thể nghi ngờ, Dạ Suy Tuyết cái lúc này có thể không có thời gian cân nhắc. Thừa dịp giác góc đều tại suy yếu trong tích tắc, lập tức thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, sử dụng cạo thoáng một phát vọt đến phi đoạn bên người. Với tư cách uy tín lâu năm ảnh cấp cường giả, nói giác góc đều hiện tại đã đem sở hữu tất cả đích thủ đoạn dùng ra, Dạ Suy Tuyết như thế nào cũng không tin. Tối thiểu giác góc đều còn có một có thể cùng đối thủ đồng quy vu tận chiêu số, mà lúc này đây đánh chết giác góc đều là không lựa chọn sáng suốt, sẽ chỉ làm giác góc đều có ngọc thạch câu phần chi tâm. Mà khi giác góc đều hơi chút khôi phục một điểm về sau lại đi đánh chết giác góc đều, lúc kia giác góc đều tâm tựu không giống với lúc trước. Người chính là như vậy, dù là có một chút hy vọng đều không muốn chết đi, bởi vì tử vong thật sự là thật là đáng sợ. Đặc biệt là như giác góc đều như vậy nhị dạ, theo một trận chiến thời điểm tiểu sinh động tại nhị dạ giới ở bên trong, toàn tính đơn giản là danh lợi tài phú mà thôi. Nhưng là bại vào xẻn dù hạt hỉ dạ mạ chi thủ, lại làm cho giác góc đều cường giả chi tâm bên trên bị kín một tia bóng mờ. Giác góc đều theo một ít rất nhỏ mờ ám cũng có thể thấy được, là một cái cực kỳ cao ngạo người. Người khác nếu như thua ở xẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên tay, thật không thể lại để cho sở hữu tất cả nhị dạ giới người cũng biết, chính mình theo vị kia cường giả trên tay rõ ràng mạng sống. Mà giác góc đều nhưng lại mai danh nhận tích gia nhập một cái thần bí tổ chức hiểu, vì chính là lợi dụng hiểu diệt trừ một diệp, suy yếu xẻn dù hạt hỉ dạ mạ cái kia cái gọi là thần thoại. Liên một diệp cũng không có, một diệp nhị dạ câu chuyện đương nhiên sẽ từ từ biến mất tại mọi người ánh mắt ở bên trong, mà lúc này đây giác góc đều mới có thể chính thức đứng tại nhị dạ đỉnh trên võ đài. Khi đó thua ở xẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên tay sẽ để cho người quên lãng, thế nhân chỉ nhớ rõ giác góc đều là tham dự hủy diệt một diệp một phần tử mà thôi, khi đó mới thật sự là đạt được danh lợi. Dạ Suy Tuyết vừa mới nhìn chúng nhân tính cái này một tia nhược điểm, ngẫm lại à, hắn còn có nguyện vọng không có hoàn thành. Hiện tại đi công kích, có thể sẽ mang theo tiếp nối cùng đối thủ ngọc thạch câu phần, mà hơi chút khôi phục một chút thực lực, cho dù là một chút cũng sẽ biết nghĩ đến đào tẩu. Dạ Suy Tuyết đúng là coi trọng điểm này, mới có thể đi trước đánh chết phi đoạn. Muốn thoáng một phát đem bất tử chi thân phi đoạn giết chết vậy cũng không có khả năng, nhưng là kích choáng hắn lại là có thể. Dạ Suy Tuyết ôm loại ý nghĩ này, mấy cái lập lòe đi tới phi đoạn bên người, đã không có giác góc đều kiểm chế, phi đoạn thể thuật quả thực tiểu là trên lệnh muốn chết. Dạ Suy Tuyết thật giống như một cái đại nhân tại khi dễ tay không tấc sát hại tử đồng dạng. Bốn cái này tiểu quỷ thủ bên trên nắm một đại sát khí, cũng bởi vì vừa rồi sai lầm không dám lại đi dùng dao găm công kích đối phương, rất có thể lần nữa gặp đối phương nói, mà lầm giết đồng bạn của mình. Phi đoạn cũng biết tự mình một người khẳng định đánh không lại Dạ Suy Tuyết, muốn chạy trốn thậm chí đều cần nhờ giác góc đều lực lượng. Nếu đem giác góc đều ngộ sát rồi, phi đoạn biết rõ mình cũng không sống nổi. Cứ như vậy, phi đoạn cũng có chính mình băn khoăn không dám sử dụng tà thần nguyên rủa, hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Dạ Suy Tuyết rốt cục lợi dụng chính mình thể thuật công kích đem phi đoạn còn lại ba chi cắt mất, hơn nữa sử dụng cường đại lôi độn nhân thuật, đi ra, lại để cho Phi Đoạn Lâm vào cơn sốc trong trạng thái, mà lúc này Giác Góc đều cũng đã khôi phục một tia thực lực. Ha ha, đừng tưởng rằng khôi phục chút thực lực có thể đối kháng ta. Dạ Suy Tuyết cười lạnh, Góc đối đều nói, hiện tại dùng thực lực của ngươi, căn vốn cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi chỉ cần nghĩ đến như thế nào chạy trốn là được rồi. Giác Góc đều đối với cái này chỉ là hư lạnh một tiếng, hắn cũng biết chính mình cái lúc này chỉ có thể nghĩ đến chạy trốn mà thôi, dù mình bây giờ trạng thái thật sự đánh không lại Dạ Suy Tuyết. Ai biết cái lúc này, dị biến nổi lên, đột nhiên tại Dạ Suy Tuyết linh giác trong xuất hiện một hồi không gian chấn động. Thủy môn phi lôi thần chi thuật tiểu là không gian nhẫn thuật, nhị dạ, mà Dạ Suy Tuyết đối với không gian nhẫn thuật, nhị dạ, rất hiểu rõ cũng đã đến một tầng khác. Một hồi không gian chấn động, đột nhiên một người mặc màu đen áo không bầu phong trên áo ấn có hồng sắc tường vân thân ảnh đã xuất hiện. Trên mặt của hắn mang theo xấu xí mặt nạ, chỉ lộ ra chính mình một con mắt, thình lình tiểu là xạ dị gắng. Vừa lộ ra thân ảnh, nhìn đã cơn sốc hơn nữa bị người đem tứ chi đều cắt mất giác góc đều, lại nhìn một chút giác góc đều trạng thái, chậm rãi nói, ôi, xem ra ta đến còn thật là đúng lúc à, không nghĩ tới năm đó tiểu quỷ rõ ràng đã phát triển đến trình độ như vậy, thật đúng là lại để cho người lau mắt mà nhìn a. Chứng kiến cái này thân ảnh, Dạ Suy Tuyết lập tức cảm giác một cổ vô danh hỏa diễm thiêu đốt lên bộ ngực của mình. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết không chút do dự sử dụng ra giới vương quyền, hỏa hồng sắc trả cờ dạ lập tức che kín toàn thân của mình, lạnh lùng nhìn xem Uchiha Madara. Dạ Suy Tuyết bởi vì thanh âm phẫn nộ đều trở nên có chút khàn khàn, gầm nhẹ nói, Uchiha Madara, ha ha, thật đúng là để cho ta muốn vô cùng khổ a. A, cái này nhất thuật, nhị dạ, sao? Nói xong, Uchiha Madara nhìn giác góc đều cùng Phi Đoạn, giác góc đều, ta trước tiên đem ta đặt ở trong không gian, chờ ta đem mặt này sự tình làm cho xong, lại cùng ngươi tụ hợp. Nói xong không đợi giác góc đều trả lời, tại giác góc đều bên người lập tức sinh ra một cái cường đại vòng xoáy, giác góc đều thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà sau đó Phi Đoạn thân ảnh cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, còn có Phi Đoạn cái kia bị cắt bỏ tứ chi. Hiện tại Dạ Suy Tuyết trong mắt chỉ vẹn vẹn có một địch nhân, cái kia chính là Uchiha Madara, giết chết Phi Đoạn cùng giác góc đều kỳ thật đều là chút lòng thành mà thôi, cuối cùng cá lớn hay vẫn là cái này phóng xuất ra cựu vĩ người. Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết lập tức bạo lên, thuấn bộ, trong nháy mắt đi tới Uchiha Madara trước mặt. Uchiha Madara cái kia lộ ra xạ dịn gặm trong đều có một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Dạ Suy Tuyết tốc độ rõ ràng có thể nhanh đến trình độ như vậy. Dạ Suy Tuyết nắm đấm đã cảm thấy đối phương thật thể, nhưng lại tại chính thức công kích được trong nháy mắt hay vẫn là bị nhiều mặt hóa thành hư vô tránh khỏi. Hừ, không gian nhân thuật, nhị dạ, sao? Dạ Suy Tuyết hừ lạnh một tiếng, muốn lần nữa công kích, mà lúc này Uchiha Madara đã xuất hiện ở trên chặt cây, nhìn xem Dạ Suy Tuyết thân ảnh không biết tại hướng cái này mấy thứ gì đó. Coi như Dạ Suy Tuyết nếu lần công kích thời điểm, đột nhiên Uchiha Madara nói chuyện. Dạ Suy Tuyết, chẳng lẽ ngươi đều không muốn đạt được phục sinh cửu vĩ người trụ lực phương pháp sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 278, chương 278 Dạ Suy Tuyết, chẳng lẽ ngươi đều không muốn đạt được phục sinh cựu vĩ người trụ lực phương pháp sao? Uchiha Madara đột nhiên một câu đem Dạ Suy Tuyết cho nói ngây ngẩn cả người. Thật không hổ là sống thời gian dài như vậy lão quái vật, người tiếng người già mà thành tinh quả nhiên chính là như vậy. Uchiha Madara có thể nói hoàn toàn đem cầm Dạ Suy Tuyết tư tưởng, biết rõ Dạ Suy Tuyết giờ này khắc này nhất cần gì, lập tức ném ra ngoài một cái giá cao mã. Nghe Uchiha Madara vừa nói như vậy, Dạ Suy Tuyết lập tức tiếp xúc giới vương quyền. Mới vừa bạn sử dụng giới vương quyền một hồi mà thôi, hiện tại Dạ Suy Tuyết giải trừ không có quá dài suy yếu kỳ, miễn cho một hồi cùng Uchiha Madara thời điểm chiến đấu suy yếu. Mà Uchiha Madara đã ở Dạ Suy Tuyết giải trừ giới vương quyền về sau lập tức con mắt sáng ngời, hắn đương nhiên phát hiện Dạ Suy Tuyết cái loại nảy lôi độn nhân thuật, nhị dạ, tăng phúc, trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ. Thật không hổ là một diệp từ trước tới nay thiên tài nhất đích nhân vật một trong, rõ ràng nương tựa theo trí tuệ của mình tiểu đã sáng tạo ra như vậy nhân thuật, nhị dạ, quả nhiên rất giỏi. Tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là Uchiha hay vẫn là đang âm thầm lắc đầu. Bởi vì phóng thích cửu vĩ, lại để cho cựu tân mại cùng thủy môn đã bị chết ở tại trong trận chiến ấy, Uchiha Madara đã biết rõ trước mắt người này về sau đều cùng chính mình đứng tại mặt đối lập. Còn là vì hiểu còn phát triển không hoàn toàn, mà chính mình lại không thể sử dụng ra toàn bộ lực lượng, không thể đem Dạ Suy Tuyết như vậy đánh chết, cho nên mới cùng Dạ Suy Tuyết nói đến bằng giá. Bằng không dùng Uchiha Madara tính cách, nhất định là có người ngăn trở mình con đường người, toàn bộ chém giết, đó mới là năm đó một phương cường giả. Ngươi nói ngươi có biện pháp lại để cho cựu tân mại phục sinh sao? Dạ Suy Tuyết thăm dò tính mà hỏi, nhưng là ngữ khí còn là giống nhau lãnh đạo. Hắn biết rõ, trên cái thế giới này nếu như có một người có thể làm cho người trụ lực bị rút ra vĩ thú về sau mới phục sống lại lời mà nói, cái kia nhất định chính là Uchiha Madara. Không có người so với hắn còn có sẻn dù hạt hỉ ra mà hiểu rõ hơn vĩ về sau, húng chi bốn đời nước ảnh lúc đó chẳng phải vĩ thú bị rút ra về sau còn có thể tiếp tục sống trên đời sao. Đúng vậy, chỉ có điều cần một ít tất yếu đồ vật, những vật kia đều rất khó làm cho, như vậy có thể cho bị rút ra vĩ thú người trụ lực phục sống lại. Uchiha Madara hồi đáp, đương nhiên còn có một loại khác phương pháp, làm cho người trụ lực có thể ngắn hạn kéo dài tuổi thọ, tựa như ngươi chứng kiến đến bốn đời nước ảnh đồng dạng. Cho dù ta không phải người ám sát, hắn cũng sẽ biết chết đi, bởi vì lại để cho hắn diên thọ kéo dài cần tiêu hao thật sự là quá lớn. Hơn nữa hắn giá trị lợi dụng cũng không có, còn không bằng lại để cho hắn biến thành một cỗ thi thể đây này. Hừ, đã ngươi biết lời mà nói, vậy thì nói ra điều kiện của ngươi. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, có thể đừng nói cho nói để cho chạy rắc góc đều cùng Phi Đoạn Tiểu là thẻ đánh bạc, cái loại lời chê cười ta còn theo chưa từng nghe qua. Đã ngươi đã từng thừa nhận ngươi chính là vị Uchiha gia người mạnh nhất, ta đây muốn ngươi quả nhiên cùng ta nói chuyện với nhau, nhất định là có chuyện gì cùng với ta thương lượng a.
Đúng vậy, cùng người thông minh nói chuyện tựu là đơn giản thuận tiện.
Uchiha Mạ Đạ Dạ cười hồi đáp, ngươi cũng biết, đã từng ta cùng sơ đại từng có một trận chiến, nhưng là khả năng không biết trước khi nguyên nhân. Kỳ thật ta là bị Uchiha nhất tộc khu trục ra một diệp, bởi vì lúc ấy ta đã nhìn ra một diệp muốn đem chúng ta Uchiha nhất tộc phân chia ra một diệp quyền lợi vòng. Phải biết rằng là chúng ta Uchiha nhất tộc cùng tiên thủ nhất tộc cùng một chỗ sáng tạo một diệp thôn, dựa vào cái gì hắn xẻn dù hạt hỉ dạ mạ có thể tay cầm quyền hành, nhưng là ta chỉ có thể đem làm bộ hạ của hắn. Cho nên ta không phục, lúc kia ta ý đồ dẫn đầu Uchiha nhất tộc làm phản một diệp, cướp lấy một diệp chính quyền. Ai biết Uchiha nhất tộc trưởng lão rõ ràng bụng trộm đem chuyện này nói cho một diệp cao tầng, thì ra là xẻn dù hạt hỉ dạ mạ bọn người.
Vì cái gì người cái gì?
Nói tới chỗ này, đã có thể nghe ra Uchiha Mạ Đạ Dạ trong giọng nói có một ít phẫn nộ, vì cái gì rõ ràng tiểu là Uchiha nhất tộc lợi ích. Bọn hắn ta đây tộc trưởng cho từ bỏ. Ngươi nói có đúng hay không rất buồn cười. Ta có thể không có hứng thú nghe ngươi ở nơi này cùng ta tố khổ. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, ngươi có phải hay không muốn cùng đàn rổ cùng một chỗ lại để cho Uchiha nhất tộc theo lịch sử trên võ đài biến mất.
Đúng vậy.
Nói tới chỗ này, Uchiha Mạ Đạ Dạ con mắt nhìn về phía địa phương đột nhiên xuất hiện một tia không gian chấn động, lập tức từ trong đó lấy ra một cái quyển trục, nắm trên tay, Uchiha nhất tộc đã xa đoạn rồi, bọn hắn căn bản không có tồn tại trên thế giới này ý nghĩa. Cho nên ta muốn triệt để lại để cho hắn biến mất tại nỉ dạ trên võ đài. Hơn nữa, Dạ Suy Tuyết ngươi đã sớm cùng Uchiha nhất tộc có khoảng cách. Hơn nữa trong tay của ta có thể qua cứu sống cửu vĩ người trụ lực phương pháp, ngươi có lẽ rất cảm thấy hứng thú. Như vậy, ta hy vọng tại chuyện này ở bên trong, ngươi có thể không nhúng tay vào Uchiha nhất tộc cùng chuyện của ta, ngươi thấy thế nào?
Trầm ngâm một chút, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm cân nhắc thoáng một phát lợi và hại, đón lấy trả lời ngay nói, Uchiha nhất tộc cùng ta không có quan hệ gì, nhưng là của ta lưỡng người đệ tử hy vọng ngươi không muốn ý đồ động đến bọn hắn. Ta trên thế giới này thân mật người không thể đã bị bất cứ thương tổn gì, bằng không ta sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển, ta muốn ngươi có lẽ minh bạch. Hơn nữa ta muốn nói cho ngươi, thủy môn cùng cựu tân mại thù ta nhất định sẽ cùng ngươi báo, mà sẽ không bởi vì này lần giao dịch ý đồ để cho ta quên cửu hận, ngươi cũng biết, đó là không có khả năng.
Ha ha, Dạ Suy Tuyết ngươi quả nhiên là cái có ý tứ người.
Nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với Dạ Suy Tuyết ném ra trong tay quyển trục, đệ tử của ngươi hẳn là trốn sóc cùng chỉ thủy a, ha ha, hai người bọn họ thật là có thiên phú người, cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ không biết phái người tổn thương bọn hắn. Mà giữa chúng ta thù hận, sẽ chờ đến sau này hay nói a.
Nói xong, lại là một hồi không gian chấn động, Uchiha Mạ Đạ Dạ lập tức biến mất tại Dạ Suy Tuyết trước mặt. Chỉ có lúc này Dạ Suy Tuyết trong tay quyển trục đại biểu Uchiha Mạ Đạ Dạ đã từng đã tới mà thôi, mà khác lại không có bất kỳ tung tích có thể thẩm tra cái chỗ này đã tới Uchiha Mạ Đạ Dạ người này. Trong tay nắm thật chặt Uchiha Mạ Đạ Dạ giao cho mình quyển trục, Dạ Suy Tuyết không hiểu có loại hư vấn. Mặc dù không có bang giúp thủy môn cùng cựu tân mại báo thủ, nhưng lại đã lấy được có thể phục sinh cựu tân mại phương pháp, Dạ Suy Tuyết lúc này đây đến thủy quốc cũng không phải là không có thu hoạch. Chạy nhanh dùng linh giác quét thoáng một phát phụ cận, không có phát hiện bất cứ địch nhân nào dấu vết, Dạ Suy Tuyết lập tức mở ra cái kia quyển trục cẩn thận đọc. Đại khái một giờ sau, Dạ Suy Tuyết buông xuống trong tay quyển trục, thật sâu thở dài.
Uchiha Mạ Đạ Dạ giao cho mình quyển trục đúng vậy, vì không để cho mình đúng tay Uchiha nhất tộc sự tình, hắn có thể nói là nhọc lòng, mà ngay cả như thế trọng yếu quyển trục đều giao cho mình. Nhưng là cuối cùng Dạ Suy Tuyết lại phát hiện, cái này trên quyển trục nói rõ phục sinh cựu tân mại phương pháp, lại là căn bản không có khả năng đấy. Kéo dài bị rút ra vĩ thú nhân trụ lực tuổi thọ phương pháp ngược lại là rất đơn giản, nhưng là loại phương pháp này chỉ là trị phần ngọn không chừng trị bản phương pháp, thậm chí người trụ lực vốn đang có mạng sống cơ hội, nhưng lại bởi vì loại phương pháp này liền mạng sống cơ hội đều không có, Dạ Suy Tuyết đương nhiên không biết dùng loại phương pháp này đến trị liệu cựu tân mại. Mà cái loại này phục sinh cựu tân mại phương pháp thì là cần có được tinh thuần một độn trả cơ giả người ra tay. Nhìn đến đây, Dạ Suy Tuyết không khỏi phát ra cười khổ, trên cái thế giới này cái đó còn có cái gì có được tinh thuần một độn trả cơ giả người? Cho dù có một cái xẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào cơ lộn, nhân bản, ra hàng nhái phẩm thiên tàng, nhưng là thiên tàng một độn trả cơ giả đã không biết bị pha loãng bao nhiêu, căn vốn cũng không phải là cái gọi là tinh thuần một độn trả cơ giả. Theo Dạ Suy Tuyết biết, trên cái thế giới này có được tinh thuần một độn trả cơ giả người, cũng chỉ có xẻn dù hạt hỉ dạ mạ một cái mà thôi. Thiên thủ nhất tộc tự xẻn dù hạt hỉ dạ mạ về sau, đều không có thức tỉnh qua có thể sử dụng một độn người, có thể thấy được muốn có được tinh thuần một độn trả cơ dạ là cỡ nào khó khăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 279, chương 279 mặc dù biết trên quyển trục mặt theo như lời cứu sống người trụ lực phương pháp căn bản là không thể nào làm được, nhưng là Dạ Suy Tuyết vẫn cảm giác mình lần này giao dịch cũng không lỗ. Tối thiểu ở trong đó cẩn thận nói rõ rồi, có được tinh thuần một độn trả cơ dạ người nên như thế nào cứu sống cựu tân mại, thuật kia bị ghi lại tại cái này quyển trục bên trong, tựu là Dạ Suy Tuyết thu hoạch lớn nhất. Về Uchiha nhất tộc giao dịch, kỳ thật Dạ Suy Tuyết đã sớm có phương pháp của mình. Mặc dù mình cái này một chỉ tiểu hồ điệp đi tới hỏa ảnh trong thế giới, có chút phiến nổi lên cánh. Nhưng là Dạ Suy Tuyết phát hiện, một ít đại sự kỳ thật chính mình căn bản đều không có ảnh hưởng. Nói thí dụ như dây thừng tê bị tập kích, nói thí dụ như cựu vĩ tiến công mục diệp, nói tiểu một điểm lời mà nói, cái kia chính là thần không côn cuộc chiến trong cả cạ sĩ xạ gì đẳng. Uchiha nhất tộc đã tại nguyên tắc trong tiêu diệt vong, nhất định là có nguyên nhân của nó. Lúc này ở một diệp Uchiha nhất tộc tiểu hơi có vẻ tham lam, một diệp cao tầng làm sao có thể lại để cho trong thôn chiếm cứ một chỉ mãnh hổ, đoán chừng sẽ ở mãnh hổ tỉnh ngủ trước khi sẽ đem cái này đầu dã thú giết chết. Đàn rồ từ lúc nhị chiến với tổ hai thời kỳ cuối ba chiến còn không có lúc mới bắt đầu, thì có nghĩ cách muốn liên hợp Dạ Suy Tuyết đến hủy diệt Uchiha nhất tộc. Chỉ là về sau Dạ Suy Tuyết cùng Đản Dỗ đều đã đến mặt đối lập, biết rõ không có khả năng lại mượn nhờ Dạ Suy Tuyết lực lượng, cho nên Đản Dỗ mới đem chủ ý đánh vào Hiểu trên người. Tại Cửu Vĩ một trận chiến thời điểm, Dạ Suy Tuyết tiểu đoán được Đản Dỗ cùng Hiểu từng có tiếp xúc, bằng không tại phong ấn Cửu Vĩ về sau, Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không biết chém dụng Đản Dỗ một đầu cánh tay. Lúc này Đản Dỗ chuẩn bị lần nữa lợi dụng Hiểu, hơn nữa một diệp lực lượng đến hủy diệt Uchiha nhất tộc, cũng thật sự là đánh chính là tốt bản tính. Chỉ có điều Đản Dỗ tính toán lộ hơi có chút, hắn luôn cảm giác mình là trong hợp tác cường thế tồn tại, kỳ thật hắn không biết, hoàn toàn trái lại. Đang cùng Hiểu trong hợp tác, mỗi lần ở vào yếu thế đều là chính bản thân hắn, chỉ là hắn chưa từng có phát hiện qua. Dạ Suy Tuyết cùng Uchiha nhất tộc vốn tiểu không hợp, kỳ thật Uchiha nhất tộc bị diệt tộc cũng là Dạ Suy Tuyết hy vọng chứng kiến đấy. Từ lúc thật lâu trước khi, Dạ Suy Tuyết cùng Uchiha nhất tộc thì có khoảng cách. Nếu không phải về sau bởi vì Dạ Suy Tuyết cường đại, hơn nữa Uchiha nhất tộc yếu thế cùng giao hảo, đoán chừng đã sớm tại một diệp thời điểm, Dạ Suy Tuyết cùng với Uchiha nhất tộc béo đi lên. Nói trắng ra là, Dạ Suy Tuyết tại Uchiha nhất tộc cũng chỉ để ý hai người, đương nhiên tiểu là mình hai cái đệ tử yêu mến. Đã Uchiha Mạ Đạ Dạ nói sẽ không đả thương hại bọn hắn, cái kia tiểu cũng không tổn thương bọn hắn, cái này là cường giả ước định. Chỉ cần có một người phá vỡ loại này ước định, hậu quả kia đều là thiết tượng không chịu nổi đấy. Dạ Suy Tuyết cũng giống như vậy, tuy nhiên cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ có cửu oán, nhưng là ước định tiểu là ước định rồi, người ta cũng không có cầm giả dối quyển trục để lừa gạt ngươi, ngươi cũng không cần phải tại đáp ứng người ta không nhúng tay vào về sau, hơn nữa một ước. Đương nhiên, đem làm trồn sóc cùng chỉ thủy nếu như bị thương tổn thời điểm, tình huống cũng đừng lo rồi. Đã đi ra vừa rồi cùng rắc góc đều phi đoạn giao chiến địa phương, ngoại trừ chỗ đó để lại một cái phi đoạn tà thần nguyền rủa ấn ký về sau, địa phương khác căn bản cũng không có bất luận cái gì giao chiến dấu vết, phản phất cùng căn bản không có phát sinh qua chiến đấu đồng dạng. Chỉ có điều tất cả mọi người không biết, vị trí này đã từng đã tới 4 gã ảnh cấp cường giả. Dạ Suy Tuyết đã đi ra địa phương chiến đấu, lập tức trốn được một cái trấn nhỏ trong. Đi vào một nhà nhà khách, dùng tốc độ cực nhanh đã đặt xong gian phòng liền trở về trong phòng nghỉ ngơi. Đầu tiên đương nhiên là sợ sương mù nhẫn nị dạ phát hiện hành tung của mình, tiếp theo thì là đang nhìn qua Uchiha giao cho mình quyển trục về sau, Dạ Suy Tuyết đột nhiên có một cái ý nghĩ, đó là một cái có lẽ có thể cứu sống Cửu Tân Mại nghĩ cách. Cửu Tân Mại là vòng xoáy nhất tộc người, cũng là đã từng cửu vĩ người trụ lực nước hộ đại nhân một tộc. Vòng xoáy nhất tộc thể chất cực kỳ đặc thù, thân thể khép lại tính cùng cường độ đều rất tốt, càng là có được khổng lồ trả cơ dạ lượng. Cũng là bởi vì như vậy, vòng xoáy nhất tộc người thích hợp làm vĩ thú người trụ lực, cũng là bởi vì loại này đặc thù thể chất. Cửu Tân Mại tại bị rút ra cửu vĩ một khắc này mới không có chết đi, mà là bị sâu làm vợ cả người thi thuật, tiến nhập giả chết trạng thái. Tại nguyên tắc ở bên trong, thủ hạc bị rút ra gã ạ dạ thân thể. Thiên đại sử dụng một loại có thể vận dụng cánh mạng lực nhân thuật, nị dạ, đem cánh mạng của mình lực chuyển đến gã ạ dạ trong cơ thể, hơn nữa cần nạ rủ tổ khổng lồ kia trả cơ dạ đến trợ rút. Thân là thiên đại cháu trai, bò cạp đương nhiên cũng biết sinh mệnh lực nhân thuật, nị dạ, chỉ có điều cái lúc này còn không có có sáng tạo ra như vậy thuật mà thôi, dù sao nguyên tắc khoảng cách bây giờ còn có 15 năm thời gian. Lúc này Dạ Suy Tuyết cùng bò cạp bọn người đúng là tại nghiên cứu loại phương pháp này, chỉ có điều mới tiến triển đến có thể phát hiện sinh mệnh lực tồn tại mà thôi, không biết nên như thế nào đem sinh mệnh lực chuyển thâu cho người khác, đây mới thực sự là nan đề. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ giao cho Dạ Suy Tuyết quyển trục ở bên trong, nói có được tinh thuần một độn trả cờ dạ đích người mới có thể thi triển thuật kia cứu sống Cửu Tân Mại. Theo Dạ Suy Tuyết rất hiểu rõ, một độn không chỉ là một loại cường đại huyết kế giới hạn, càng là một loại thần kỳ huyết kế giới hạn. Không có một loại huyết kế giới hạn có thể sáng tạo cánh mạng, mà hoàn toàn một độn có thể. Nếu như nói quyển trục trong nói tinh thuần một độn trả cơ dạ có được ấy, chỉ đúng là có thể sử dụng tánh mạng lực người, như vậy đây hết thảy nan để không phải cũng có thể công phá sao? Dạ Suy Tuyết đám người đã phát hiện sinh mệnh lực chỗ, chỉ là không có sử dụng thủ pháp, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ biết rõ sử dụng thủ pháp nhưng lại không biết sinh mệnh lực tồn tại, cả hai không phải là góc bù bổ sung sao? Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lập tức đem Uchiha Mạ Đạ Dạ giao cho mình nhân thuật, nhị dạ, thuật thức sao chép mấy phần, phân biệt truyền lại cho họ Orochimaru, bỏ cả còn có Tsunade ba người, cũng đem mình tưởng tượng đều ghi tại trong đó. Rất nhanh, bò cạp hồi âm cựu đã đi tới, không có người so bò cạp càng quan tâm sinh mệnh lực nhân thuật, nị dạ, dù sau đó là xa nhẫn siêu cấp độ S bí thuật. Bò cạp tại hồi âm trong nói, cái này tưởng tượng có thể thực hiện đấy. Mà họ đồ xì mà cùng sủ nạ hồi âm đã ở trước sau chân, tất cả mọi người biết rõ chuyện này tầm quan trọng, cho nên tại đạt được Dạ Suy Tuyết truyền tin về sau lập tức hồi âm, cho nên mới như thế nhanh chóng. Hơn nữa tại hồi âm ở bên trong, hai người cũng cảm giác loại này tưởng tượng là có thể thực hiện, càng làm cho Dạ Suy Tuyết hết sức hưng phấn. Bất luận là Orochimaru mà đối với cấm thuật si mê, hay vẫn là Tsunade đối với chữa bệnh nhân thuật, nị dạ, cực hạn rất hiếu kỳ, hay vẫn là bỏ cạp đối với nghệ thuật chấp nhất, đều bị bọn hắn không cách nào kháng cự loại này phát minh ra một cái có thể làm cho gần chết người lập tức khôi phục cấm thuật hấp dẫn, hơn nữa bức thiết muốn nhanh đưa nó phát minh đi ra. Orochimaru thậm chí tại hồi âm trong nói ra, chạy nhanh triệu tập người một nhà, tụ, tập hợp, cùng một chỗ phát minh cái này nhân thuật, nị dạ. Nhìn đến đây, Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, Uchiha Mạ Đạ Dạ, đoán chừng ngươi như thế nào cũng thật không ngờ. Chúng ta đã biết rõ sinh mệnh lực tồn tại, mà ngươi vừa mới không biết. Thật sự là muốn đa tạ ngươi rồi, xem ra lần này giao dịch, chỉ có ta mới được là đại người thắng. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết cũng chuẩn bị đem ngày đãi sự tình tạm thời trước để ở một bên, dù sao chuyện gì đều không có phục sinh Cửu Tân Mại cùng thủy môn trọng yếu hơn. Chạy nhanh lần nữa viết thư, nói cho mọi người tập hợp địa điểm, đương nhiên hay vẫn là tại điện quốc gia. Dạ Suy Tuyết ở thời điểm này cũng chuẩn bị khởi hành tiến về trước điện quốc gia, cùng nhau nghiên cứu có thể chính thức trên ý nghĩa sử dụng tánh mạng lực nhân thuật, nị dạ. Sống lại chi thuật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 280, chương 280 thời gian luôn tại trong lúc lơ đãng đội vàng mà qua, khoảng cách Dạ Suy Tuyết trở lại điện quốc gia cùng họ Orochimaru, bò cạp còn có Su Nạ cùng nhau nghiên cứu sống lại chi thuật đã trải qua một năm thời gian. Tại đây trong vòng một năm, nị dạ giới cũng xuất hiện tất cả lớn nhỏ vô số sự cố, bất quá so sánh với từng đã là nị dạ đại chiến mà nói, cũng chẳng qua là một ít việc nhỏ mà thôi. Một diệp bên trong, xuất hiện mới đồng lứa đích thiên tài nị dạ. Hạ Tắc Cả Cả Sĩ gần kề 16 tuổi tại một diệp bên trong hốn có thể nói là phong sinh thủy khởi. Có thể là bởi vì Cả Cả Sĩ cái kia đặc biệt mắt đơn xạ gì đặng, cũng có thể là cái kia một đầu màu bạc tóc trắng, lại để cho vô số nị dạ chỗ chú ý coi như là đang ở ám bộ bên trong, danh hào của hắn cũng truyền khắp một diệp phố lớn ngõ nhỏ. Điên cuồng thể thuật người phong khoáng lạc quan A Khải, thanh danh có thể nói là khác thường vang dội. Sở hữu tất cả một diệp người cũng biết có một vị điên cuồng thể thuật người phong khoáng lạc quan, mỗi sáng sớm đều vòng quanh một diệp thôn chạy vòng, thậm chí tu luyện muốn tu luyện đến phố lớn ngõ nhỏ bên trên. Cùng Cả Cả Sĩ vừa so sánh với, A Khải danh hào tiểu tương đối đặc biệt rồi, một diệp mọi người đảm chi biến sắc, chúng chi là bên ngoài thôn người. Uchiha Itachi cùng Uchiha Chỉ Thủy ngược lại là tên không nổi danh, nói hai người cũng chỉ là 10 tuổi hài tử mà thôi. Hơn nữa không phải thời kỳ chiến tranh, hai người lại đang ở ám bộ, muốn một cái vang dội danh hào thật đúng là có chút ít khó khăn. Bất quá tại gửi thư trong lúc nói chuyện với nhau, Dạ Suy Tuyết biết được Trốn Sóc cùng Chỉ Thủy đều dựa theo chính mình lưu lại phương pháp tu luyện tiếp tục tu luyện, thực lực thăng lên cũng rất rõ ràng. Trong đó đặc biệt là hai người ảo thuật năng lực, thậm chí đôi khi sẽ để cho thượng nhẫn nhị dạ chịu thiệt thòi lớn. Hai người cũng phát hiện giống như xạ dìn gẳng vận dụng so trước kia càng thêm thuần thục, thậm chí dùng lưỡng câu ngọc xạ dìn gẳng đã bại qua trong tộc có được ba câu ngọc xạ dìn gẳng người, cái kia ảo thuật lại để cho ba câu ngọc xạ dìn gẳng ủ chỉ hạ nhất tộc cường giả đều âm thầm lấy làm kỳ. Hai người đương nhiên biết là sư phụ của mình đặc biệt tu luyện công hiệu, đều trong lòng mừng thầm không thôi. Sương mù nhẫn thôn tuyên bố bốn đời nước ảnh xuống đài tin tức, chỉ là trong đó khó bề phân biệt, ai cũng không rõ ràng lắm đến cùng là bởi vì sao bốn đời nước ảnh xuống đài rồi. Có người nói là vì ba chiến bất lợi, có người nói là vì cùng đại danh ở giữa khoảng cách vân vân và vân vân. Chỉ có rất ít người biết rõ, bốn đời nước ảnh kỳ thật đã không còn trên thế giới này rồi, trong đó tiểu kể cả Dạ Suy Tuyết. Thời ngũ đại nước ảnh còn không có tuyển cử đi ra, ngược lại là tại Dạ Suy Tuyết tính toán ở trong. Lúc này sương mù nhẫn thôn có lẽ một đoạn thời gian rất dài đều tại trưởng lão đoàn các loại đợi số ít cao tầng trong lòng bàn tay. Dù sao ba chiến thời điểm Dạ Suy Tuyết đánh chết sương mù nhẫn thôn trưởng lão đoàn phần lớn người, lúc này trưởng lão đoàn trong cũng chỉ có mấy cái lao tư cách tồn tại mà thôi. Chờ đợi ngày sau, vị kia cô gái xinh đẹp quật khởi thời điểm, tự là chân chính thời ngũ đại nước ảnh thượng vị thời điểm. Có được hai chủng bất đồng huyết kế giới hạn thời ngũ đại nước ảnh, Chiếu Mỹ Minh. Không biết vì cái gì, nghĩ tới Chiếu Mỹ Minh Dạ Suy Tuyết sẽ nhớ tới cái kia sương mù nhẫn trong thôn tiểu nữ hải, thì ra là ba thời gian chiến tranh hậu ám sát chính mình tiểu nữ. Tiểu Mỹ, Chiếu Mỹ Minh, ha ha, vận khí sẽ không tốt như vậy a. Dạ Suy Tuyết dao động cái đầu ám đạo thầm nghĩ. Dạ Suy Tuyết đã từng không chỉ một lần hoài nghi tới, cái kia bị chính mình huấn luyện qua tiểu nữ hải, Tiểu Mỹ, hội không phải là thời ngũ đại nước ảnh. Chỉ có điều cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn, cho dù nữ đại lại 18 biến, Dạ Suy Tuyết cũng không dám tưởng tượng Tiểu Mỹ có thể giải thành như vậy quyến rũ động lòng người bộ dạng, dù sao ba chiến thời điểm bái kiến một lần, Tiểu Mỹ cũng chỉ là lớn lên so sánh tú lệ mà thôi, cũng không có vũ mị chi sắc. Vân Nhẫn hay vẫn là trước sau như một thiên tĩnh, ngược lại là nham nhận thôn lãnh thổ một nước nội mấy cái thôn nhỏ đều chẳng biết tại sao biến mất tại nỉ dạ giới trong. Họ Đồ Sĩ Mã cùng bỏ cả đương nhiên là số ít biết rõ chân tướng mấy người một trong, mà Dạ Suy Tuyết cũng bởi vì hai người đã biết trong đó có hiểu động tác. Hai ngày bình đại dã một xa đoạn rồi, vì thôn lợi ích rõ ràng không tiếc mượn nhờ nhị dạ giới bên trong đích khủng bố tổ chức chi thủ, diệt trừ những cái kia không nghe chính mình hiệu lệnh nhân thôn. Thậm chí bởi vì một ít tiểu nhân lợi ích đều gây chiến, mà ngay cả đời thứ ba hỏa ảnh tại một diệp thời điểm đều đã từng thở dài, hai ngày bình đại dã một càng ngày càng cũ kỹ, càng ra càng tính tình thối, càng như vậy càng là chuyện sai. Chỉ có điều tại đời thứ ba trong mắt, hai ngày bình đại dã một làm sai rồi, nhưng là tại thêm nữa. Người trong mắt không phải là bình thường tồn tại sao? Nhị dạ giới tiểu là mạnh được yếu thua, nắm đấm lớn tiểu là đạo lý. Muốn hòa giải bình, muốn nói đoàn kết lưu ái, đầu tiên phải làm cho nhân gia tin tưởng thực lực của ngươi. Dạ Suy Tuyết có thể không tin một cái hạ nhẫn có thể đình chỉ một cuộc chiến đấu, cái kia là không thể nào, đoán chừng còn cũng không nói đến lời nói thời điểm, tiểu đã bị người đánh chết, còn nói gì lý tưởng khát vọng. Ngoại trừ năm đại nhất thôn, Dạ Suy Tuyết cũng chú ý chút ít những thôn khác tử tình báo, trong đó so sánh có ý tứ đích đương nhiên là tinh nhẫn thôn, tinh mất tích lại để cho tinh nhẫn thôn đã mất đi thần bí tu luyện thủ đoạn, ngược lại là quyết chí tự tưởng. Trong đó có một vị đã từng dùng tình tu luyện thành công đích thiên tài càng là căn cứ thực lực của mình sửa đổi không tức diệu pháp, lại để cho tình nhận thôn lần nữa hưng thịnh, ngược lại là Dạ Suy Tuyết thật không ngờ đấy. Mà Dạ Suy Tuyết tại trong tình báo cũng được biết chính mình ảo thuật hoàn toàn mê hoặc tình nhận thôn nị dạ, bọn hắn cho là mình đời thứ ba tinh ảnh đã làm sai chuyện, cho nên mới làm cho tinh mất tích, từ đó về sau, tình nhận thôn cũng lại cũng không có cái gì ảnh, có chỉ là nhận thôn thôn trưởng. Bọn hắn không hề mù quáng tự đại, mà là một bước một cái dấu chân truy cầu chính mình đại nhận thôn chi mộng. Dạ Suy Tuyết cảm giác chính mình đến cùng tinh mất tích quả thực tiểu là trợ giúp tinh nhẫn thôn, mà không có tổn hại bọn hắn cái gì lợi ích. Một năm trong thời gian, Dạ Suy Tuyết rốt cục lợi dụng chính mình cái kia cường đại tinh thần lực cưỡng ép phá giải ngày hướng ra cá chậu chim lồng phong ấn. Chỉ có điều cũng chỉ có Dạ Suy Tuyết mới có thể làm được, những người khác căn bản học không được như vậy nhẫn thuật, nị dạ. Cá chậu chim lồng nói trắng ra là cũng là ở dưới một loại cấm chế, mà phá tan loại này cấm chế không thể nghi ngờ là dùng sức mạnh lực đích thủ đoạn. Trả cờ dạ đầu tiên đã bị phái ra, vô cùng kịch liệt trả cờ dạ dễ dàng tổn thương người đại não, mà tinh thần lực tiểu bất đồng. Cái gọi là tinh thần lực tiểu là tồn tại trong đầu, đại não đối với tinh thần lực cũng không có gì bài xích tính. Dạ suy tuyết phá giải thủ pháp có chút cùng loại với trong núi nhất tộc khảo sát tình báo thủ pháp, đem tinh thần lực của mình đưa vào ngày hướng ở riêng người trong đầu, tại trong đầu cưỡng ép phá giải cá chậu chim lồng. Màn đêm buông xuống suy tuyết nói cho ngày đủ cái này hay tin tức thời điểm, ngày đủ hồi âm chỉ có 3 cái đánh chữ, tốt, tốt, tốt. Ngày đủ cùng ngày chênh lệch cảm tình chi sâu, là bên cạnh người không thể tưởng tượng, ngày chênh lệch rốt cục có thể thoát ra cá chậu chim lồng trói buộc, không thể nghi ngờ cao hứng nhất đúng là ngày chênh lệch, tiếp theo tiểu là ngày đủ. Chỉ có điều vi ngày đủ giải trừ cá chậu chim lồng cần dạ suy tuyết trở lại một diệp, gần đây dạ suy tuyết một mực đều đang bận lục, cho nên chưa có trở về đi mà thôi. Màn đêm buông xuống suy tuyết về bộ xong, chuyện thứ nhất đương nhiên tiểu là trở lại một diệp, trợ giúp bạn tốt của mình đem cá chậu chim lồng xóa. Mà đêm lúc này suy tuyết chính đang thí nghiệm lấy cái kia 4 vị ảnh cấp cường giả nghiên cứu 1 năm nhân thuật, lý dạ, hai tay không ngừng kết ấn, có thể thấy được dạ suy tuyết kết ấn tốc độ cực nhanh, 1 giây đồng hồ tối thiểu kết 7 cái ấn. Tại hiện tại, dạ suy tuyết là trồn sóc lao sư, đương nhiên kết ấn tốc độ cũng không chậm, chỉ có điều dạ suy tuyết nhân thuật, lý dạ, cũng không có cái gì kết ấn nhân thuật, lý dạ, cho nên bình thường mới không có hiện lộ ra đến. Họ đồ sĩ mạn, bò cạp còn có xú nạ sớm đã thành thói quen quái vật đồng dạng dạ suy tuyết, đối với cái này đã sớm trách móc không thấy rồi. Lúc này 3 người con mắt đều nhìn chăm chú ở dạ suy tuyết hai tay, bởi vì lúc này thành bại lúc này một lần hành động, nếu như thành công rồi, như vậy cựu tân mại thì có thể phục sinh, mà đã thất bại, chỉ có thể sẽ tìm biện pháp rồi. Không ngừng kết ấn, dạ suy tuyết cái chán đã xuất hiện có chút ít vết mồ hôi. Chỉ chốc lát, cái kia đổ mồ hôi đã theo dạ suy tuyết cái chán nhỏ giọt trong ánh mắt, lập tức tiểu chuyển đến cắt đau như cảm giác, nhưng là cái lúc này dạ suy tuyết không dám nháy mắt, sợ nháy thoáng một phát con mắt nhận thuật của mình sẽ thất bại, cố nén hai tay không ngừng biến hóa, rốt cục dạ suy tuyết cảm giác mình cảm nhận được cái loại nảy lực lượng, cái loại nảy kỳ lạ lực lượng. Toàn thân cao thấp rất nhỏ run rẩy, chỉ chốc lát giống như theo dạ suy tuyết trong thân thể từng tế bào trong đều truyền đến một tia vui thích, không ngừng đem năng lượng của mình truyền lại đến dạ suy tuyết trong tay. Mà lúc này dạ suy tuyết trên tay cũng xuất hiện một cổ màu xanh nhạt hào quang, cái kia trả cờ dạ tràn đầy sinh cơ, tinh thần phấn chấn phồn binh mạnh mẽ lập tức cho cái này âm trầm trong phòng đã mang đến một tia không khí vui mừng. Cái kia màu xanh nhạt hào quang không phải là sinh mệnh lực là cái gì? Giống như chỉ là như vậy thể hiện ra loại này màu xanh nhạt hào quang, tiểu đã tiêu hao hết dạ suy tuyết khí lực toàn thân. Phải biết rằng đó là sinh mệnh lực, nếu như bị tổn hại dạ suy tuyết không nói chết, tối thiểu cũng là trọng thương. Lập tức lần nữa kết ấn, cái kia sở hữu tất cả sinh mệnh lực đều về tới thân thể của mình nội từng tế bào ở bên trong, dạ suy tuyết trên mặt rốt cục phủ lên mỉm cười vui vẻ. Chúng ta thành công rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 281, chương 281 chúng ta thành công rồi. Màn đêm buông xuống suy tuyết cười nói ra những lời này thời điểm, ở đây tất cả mọi người trên mặt đều phủ lên mỉm cười. Họ Đồ Sĩ mà liếm lấy hạ khóe miệng của mình, khàn khàn mang theo tử tính tiếng cười. Tu Nạ dùng sức đánh cho họ Đồ Sĩ mà đầu thoáng một phát, tuy nhiên là như thế này thô lỗ phương thức, nhưng cũng là tự đáy lòng cao hứng. Mà ngay cả luôn vẻ mặt nghiêm túc bò cạp, lúc này trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, mỗi người đều dùng chính mình đặc biệt phương thức biểu đạt lấy chính mình nội tâm vui sướng. Bọn hắn nghiên cứu suốt 1 năm thời gian, hơn nữa là đã nhận được phương pháp về sau. 4 gã ảnh cấp cường giả, nhị dạ giới đệ nhất chữa bệnh nhân thuật, nhị dạ giới đệ nhất cấm thuật sư, nhị dạ giới đệ nhất khôi lỗi sư còn có kẻ xuyên việt dạ suy tuyết. Tập hợp cùng 4 người lịch duyệt, tăng thêm không ngừng thí nghiệm, rốt cục nghiên cứu ra trên thế giới cái thứ nhất có thể sử dụng tánh mạng lực nhân thuật, nhị dạ, tánh mạng sống lại chi thuật. Phải biết rằng xa nhận thế nhưng mà nghiên cứu bao lâu thời gian mới nghiên cứu ra có thể sử dụng tánh mạng lý dạ, mà 3 người chỉ là nghiên cứu 1 năm, tính cả trước kia thời gian cũng chỉ là dùng xa nhẫn 1/3 cũng chưa tới thời gian mà thôi. Nghe bỏ cả nói, xa nhẫn từ lúc nhị chiến lớp ổ 2 thời điểm cũng đã bắt tay vào làm nghiên cứu loại này muốn cho khôi lôi tánh mạng đích phương pháp xử lý. Đặc biệt là tại nhị chiến lớp ổ 2 thời kỳ cuối, bỏ cả cha mẹ chết về sau, đối mặt lẻ loi hưu quản bỏ cả, thiên đại càng thêm kiên định muốn tạo ra như vậy nhẫn thuật, lý dạ, bắt đầu chính thức trên ý nghĩa phát giác nhân thể sinh mệnh lực. Vì thế không tiếc tổn thương bao nhiêu người nhân mạng, mới khó khăn lắm đã biết cái gọi là sinh mệnh lực tồn tại mà thôi. Bất quá kỳ thật dạ suy tuyết bọn hắn sáng tạo cái này nhân thuật, nhị dạ, cũng làm mưu lợi rồi, dù sao đây chính là người trong thân thể có thể so với cùng tinh thần lực đồng dạng thần bí sinh mệnh lực. Nếu không có bò cạp có xa nhẫn nghiên cứu sinh mệnh lực tư liệu, mấy người cũng không biết sẽ đi bao nhiêu đường quanh co. Ha ha, nghiên cứu ra cái này nhân thuật, nhị dạ, đối với giác chuyển sinh, xem ra lại thêm vài phần hy vọng. Họ Đồ Sĩ mà khàn khàn mà cười cười, vuốt vuốt mới vừa rồi bị Sú Nạ đánh tới địa phương, lại quay đầu đối với Sú Nạ bất đắc dĩ nói, "Sú Nạ, về sau cao hứng thời điểm được hay không được không đánh ta. Chắc không được lớn như vậy mấy tuổi còn không gả ra được, cũng là bởi vì ngươi quá bạo lực rồi." "Ngươi nói cái gì? Ngươi tên hôn đàn này." Nói xong, Sú Nạ lại giơ lên nằm đấm. Dạ suy tuyết bất đắc dĩ cười cười, "Sú Nạ cho dù cái tuổi này tính tình còn là giống nhau nóng nảy, Sú Nạ đại nhân, hay là nghe họ Đồ Sĩ mà đại nhân đem nói cho hết lời a giác chuyển sinh, cái kia do nhị đại hỏa ánh sáng tạo ra nhẫn thuật, lý dạ." Thật đúng là rất có ý tứ. Được rồi, ta cho suy tuyết một cái mặt mũi. Vừa bạn ta cũng muốn biết, ra ra phát minh cấm thuật đến cùng thế nào. Thủy môn chỉ là giải đọc không gian nhất thuật, lý dạ, tự cường đại như thế. So phi lôi thần chi thuật cường đại hơn giác chuyển sinh, ta cũng rất chờ mong tại trường kỳ kết giao ở bên trong, dù na bọn người cũng sớm đã quen thuộc, thậm chí ẩn ẩn cũng cùng Dạ Suy Tuyết đứng ở một cái chiến tuyến bên trên. Hiện tại Dạ Suy Tuyết cái này một phương, có họ Rosimaz, Bọ Cạp, Tuna, tổng cộng 3 gã ảnh cấp cường giả. Tính cả Dạ Suy Tuyết, tổng cộng 4 gã ảnh cấp cường giả cùng một chỗ, là một cổ bất luận cái gì nhận thôn không dám khinh thường lực lượng. Hơn nữa, còn có tương lai. Kakashi, A Khải, Uchiha Itachi cùng Uchiha Chỉ Thủy, đều là Dạ Suy Tuyết so sánh người thân cận. Chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ còn đang phát triển, không thể một mình đảm đương một phía. Đem làm bọn hắn có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, Dạ Suy Tuyết bên người lực lượng hội càng cường đại hơn. Chỉ có điều, hết thảy đều còn cần phải thời gian, dù sao nguyên tắc là nguyên tắc, thực tế thì sự thật. Mấy người có thể không phát triển đến nguyên tắc trình độ, cũng phải nhìn mấy người cố gắng. Giác Truyền Sinh, ha ha. Nói lên cái này, Orochimaru mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, Giác Truyền Sinh là có thể đem đã mất đi cường giả triệu hoán đến trong cuộc sống chiến đấu cường đại thông linh thuật. Chỉ có điều nhị đại lưu lại thuật thức ta đã xem qua, trong đó cần phải chú ý thật sự nhiều lắm, một cái không tốt sẽ sinh ra nghiêm trọng cản trở. Cho nên ta đang tại cải tiến cái này nhẫn thuật, nhị dạ, muốn đem cái này nhẫn thuật, nhị dạ, hoàn thiện thành một cái hoàn mỹ nhẫn thuật, nhị dạ. À, ý của ngươi là nói, muốn đem cái này nhẫn thuật, nhị dạ, hoàn thiện thành một cái hoàn mỹ nhẫn thuật, nhị dạ, nói cách khác không có bất kỳ gì chứng sao? Bo Cạp ở một bên đột nhiên chen miệng nói, tại nghiên cứu ra chính thức trên ý nghĩa có thể sử dụng cánh mạng lực nhẫn thuật, nhị dạ, về sau, Bo Cạp cũng có càng nhiều nữa nghĩ cách có thể vận dụng đến khôi lỗi bên trên. Cái lúc này Bo Cạp cũng hết sức hưng phấn, nếu lúc bình thường Orochimaru nói cấm thuật sự tình, Bo Cạp mới sẽ không xem bảo. Tại Bo Cạp trong mắt, chỉ có khôi lỗi thuật mới được là vĩnh hằng nghệ thuật. Đúng vậy, sống lại chi thuật, thật sự là cho ta rất nhiều dẫn dắt, có lẽ có thể nếm thử một loại khác cách dùng cũng nói không chừng. Orochimaru vừa cười vừa nói, đồng thời trong mắt bắn ra một cổ hàn quang. Đương nhiên không phải đối với người ở chỗ này phát ra, mà là lại có người nào đó muốn xui xẻo một kia. Dạ Suy Tuyết biết rõ, có lẽ là chính mình phải cứu trợ Cửu Tân Mại mà nghiên cứu phát minh ra cánh mạng nhân thuật, lý ra, lại để cho họ Orochimaru tại giác chuyển sinh trên đường khai phát ra một con đường khác. Tựa như nguyên tắc trong như vậy, dùng người sống thân thể sinh mệnh lực làm tế phẩm, đến nghiên cứu phát minh ra một cái hoàn mỹ cấm thuật, giác chuyển sinh. Kỳ thật tại nguyên tắc ở bên trong, nhị đại hỏa ảnh tuy nhiên phát minh ra rất nhiều cấm thuật, ví dụ như không gian nhẫn thuật, nhị dạ, ví dụ như giác chuyển sinh. Nhưng là hơn nữa là hậu bối mới chính thức bắt nó hoàn thiện, nói thí dụ như thủy môn phi lôi thần chi thuật, lại nói thí dụ như họ rổ xì mà giác chuyển sinh. Tại nguyên tắc lần thứ tư nhị dạ đại trong chiến đấu, túi lúc đó chẳng phải dựa vào họ rổ xì mà giác chuyển sinh mới có thể cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hợp tác sao? Chỉ có điều Dạ Suy Tuyết tại ở kiếp trước, hỏa ảnh mạn gạ còn không có còn tiếp xong, không biết túi dùng giác chuyển sinh triệu hồi ra chính là cái kia lại để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ đều giật mình quan tài rốt cuộc là ai. Bằng không, có lẽ Dạ Suy Tuyết có thể tìm được hạn chế Uchiha Mạ Đạ Dạ phương pháp cũng nói không chừng. Đúng rồi, Suy Tuyết. Đã nhưng cái này nhân thuật, nhị dạ, đã nghiên cứu hoàn tất, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Cái lúc này, Tuna đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, nếu như là ngươi sử dụng thuật này cứu sống Cựu Tân Mại lời mà nói, cái kia tiêu hao sinh mệnh lực cũng không phải là bình thường thí nghiệm thời điểm có thể so đấy. Bình thường thí nghiệm thời điểm, bởi vì ngươi cái kia lôi độn kích hoạt pháp đặc tính, mất đi sinh mệnh lực có thể tại trong thời gian ngắn bổ trở lại. Nhưng là cứu sống Cựu Tân Mại cần sinh mệnh lực nhiều lắm, thậm chí đối với ngươi đều có nguy hiểm tính mạng cũng nói không chừng. Tốt nhất ý định, khả năng tiểu là lại để cho thực lực của ngươi rút lui đến thượng nhẫn nhị dạ, mới có thể cứu sống Cựu Tân Mại. Ha ha, không có gì. Dạ Suy Tuyết cười hồi đáp, của ta cái này thân thực lực, có thể cứu sống một người thân, coi như là để cho ta mất đi làm nhị dạ tư cách lại có thể thế nào. Tu Na đại nhân, ngươi không cần khích lệ ta, ngươi vì dây thừng cây cũng có thể giao ra tánh mạng của mình, huống chi là cái này một thân thực lực đây này. Vì cứu sống Cựu Tân Mại, những điều này đều là không sao cả đấy. Thế nhưng mà, ngươi còn phải cứu nước chảy muôn a. Tu Na có chút sốt ruột, rất sợ Dạ Suy Tuyết ta sẽ đi ngay bây giờ cứu sống Cựu Tân Mại, hiện tại còn không có tìm được cứu sống thủy môn phương pháp, ngươi cứ như vậy mất đi vốn có thực lực lời mà nói, khả năng thủy môn tiểu vĩnh viễn đều sống không được rồi. Nghe Tu Na nói đến đây, Dạ Suy Tuyết cũng lâm vào trầm tư. Lại để cho hắn mất đi thực lực là việc nhỏ, nhưng là vạn nhất vì vậy mà tìm không thấy cứu sống thủy môn phương pháp đã có thể thảm rồi. Vừa lúc đó, Orochimaru đột nhiên ha ha cười, "Suy Tuyết, nếu như ta nói không sai, cái kia tiêu hao cánh mạng nhân thuật, nhị dạ, tiêu hao có lẽ chỉ có một người sinh mệnh lực mà không có tinh thần lực a." "Đúng vậy." Nghe Orochimaru vừa nói như vậy, đột nhiên Dạ Suy Tuyết con mắt sáng ngời, "Orochimaru, ngươi nói là chờ đợi ngươi lần sau chuyển sinh thời điểm, trước sử dụng sống lại chi thuật cứu sống Cựu Tân Mại, sau đó lại đổi một cái thân thể. Dù sao ngươi bây giờ là đặc thù thể linh hồn, chỉ cần mượn một cái thân thể còn sống mà thôi, thân thể này không đáng muốn, sinh mệnh lực cũng tiểu vô dụng. Cái này sống lại chi thuật, xem ra cũng chỉ có ngươi dùng mới không có bất kỳ gánh nặng a. Chính là như vậy. Ha ha. Orochimaru vừa cười vừa nói, còn may mà các ngươi mới sáng tạo ra như thế thích hợp nhận thuật của ta. Hơn không đề cập tới, trợ giúp phục sinh Cựu Tân Mại chuyện này tiểu bao tại trên người a, bất quá còn phải đợi 2 năm mới có thể phục sinh Cựu Tân Mại. Bởi vì tại 1 năm trước, ta vừa đổi đã qua thân thể, muốn chờ đợi tinh thần lực hoàn toàn khôi phục mới có thể lần nữa đổi thân thể, cho nên chỉ sợ phải đợi bên trên 2 năm rồi. Bởi vì Dạ Suy Tuyết tồn tại, họ Dỗ Sĩ Mã chuyển sinh chi thuật đã không giống nguyên tắc trong như vậy hư hao họ Dỗ Sĩ Mã linh hồn, mà là hoàn toàn không tổn hại linh hồn, chỉ có điều mỗi lần chuyển đổi thân thể về sau linh hồn sẽ có một đoạn thời kỳ suy yếu. trong khoảng thời gian này cũng không phải ảnh hưởng thực lực hoặc là đối với ảo thuật sức chống cự, mà là trong khoảng thời gian này không thể lại đổi thân thể, tối thiểu muốn đợi 3 năm thời gian linh hồn khôi phục mới có thể đổi thân thể. Nhưng là chỉ cần có thể cứu tốt cựu thân mại, 2 năm thời gian lại tính toán cái gì, 2 năm về sau cũng không phải tận thế, Dạ Suy Tuyết còn trở lên. Đối với họ Đồ Sĩ mà trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, 2 năm, yêu 2 năm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 282. Chương 282 đã xác định tại 2 năm về sau tại Orochimaru sắp chuyển đổi thân thể trước khi đối với cựu tân mại sử dụng sống lại chi thuật, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm có thể nói rốt cục buông xuống một khối tảng đá lớn đầu. Cựu tân mại cùng thủy môn chết, là Dạ Suy Tuyết trong nội tâm hai cái trầm trọng bao phủ, cả ngày lẫn đêm đều áp bách lấy Dạ Suy Tuyết trái tim, hiện tại gặp cựu tân mại phục sinh rốt cục đã có tin tức, không khỏi dễ dàng rất nhiều. Ở đây tất cả mọi người biết rõ điểm này, trên mặt cũng đều lộ ra vui vẻ. Orochimaru thích nhất nghiên cứu cấm thuật, bò cạp muốn sáng tạo ra cái thế giới này cường đại nhất khối lỗi. Mà Sù Nạ thì là muốn vì cứu sống dây thường cây, mà cùng mấy người tụ lại với nhau. Bốn người có thể nói bởi vì nghiên cứu nhân thuật, nị dạ, mà tụ tập lại một lượng, nhưng là thời gian dài như vậy cũng có rất thâm hậu tình hữu nghị. Ví dụ như Sù Nạ đối với họ Rổ Xì Mà Dì làm phản sự tình tiểu ít đi rất nhiều khúc mắc, lúc trước nghe được có Rổ Xì Mà Dì phản bội chạy trốn tin tức, không thể nghi ngờ Sù Nạ cũng thập phần phẫn nộ. Chỉ có điều đem làm lại tới đây nghiên cứu về sau, cùng họ Rổ Xì Mà Dì tiếp xúc, phát hiện họ Rổ Xì Mà Dì cũng là có nỗi khổ tâm riêng của hắn về sau, Sù Nạ đương nhiên cũng đổi mới rất nhiều. Dù sao bọn họ là đã từng cùng một chỗ xuất sinh nhập tử chiến hữu, hiện tại Sù Nạ chỉ là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, hận một diệp những cái kia cao tầng nhân sĩ. Đúng rồi, Suy Tuyết, ngươi lúc trước không phải muốn truy tra sương mù nhận thôn Bạch Nhãn tin tức sao? Hiện tại có phương diện kia tình báo. Bò cạp cái lúc này đột nhiên mở miệng nói ra, mà ba người khác biểu hiện trên mặt cũng trở nên nghiêm túc. Dạ Suy Tuyết sự tình chính là bọn họ sự tình, phải biết rằng Dạ Suy Tuyết khi bọn hắn cần phải trợ giúp thời điểm cũng sẽ dành cho đại lực trợ giúp. À, nói a thật vất vả bang, giúp ngày đủ cùng ngày trên lệnh phá cá chậu chim lồng cấm chế kia. Hiện tại lại có Bạch Nhãn tin tức, bọn hắn đoán chừng hội cao hứng bị điên. Dạ Suy Tuyết vừa cười vừa nói, đồng thời cẩn thận lắng nghe bò cạp tình báo. Ban đầu ở ba chiến thời điểm, hoàn toàn chính xác có một câu ngày hướng tông ra người tù binh rơi xuống sương mù nhận thôn trong tay. Chỉ có điều mới vừa đến sương mù nhận thôn đã bị sương mù nhận cao tầng bắt quản, mà ngay cả bốn đời nước ảnh đều không có bắt tay vào làm ngày hướng ra tù binh quyền lợi. Trung trung điệp điệp nhẹ gật đầu, Dạ Suy Tuyết tỏ vẻ đồng ý, dù sao huyết kế giới hạn đối với một cái thôn mà nói là thập phần trọng yếu đồ vật, mà khi đó đoán chừng bốn đời nước ảnh đã bị mình đánh cho trọng thương, cùng trưởng lão đoàn mâu thuẫn vẽ phát ra. Không thể nghi ngờ, cái lúc này trưởng lão đoàn sẽ không đem xử trí ngày hướng ra tù binh, đặc biệt là ngày hướng ra tông ra tù binh quyền lợi giao cho bốn đời nước ảnh. Cái kia đối với trưởng lão đoàn là một loại uy hiếp, trưởng lão đoàn không hy vọng ảnh trong tay nắm giữ quá nhiều thực lực, mà ảnh cũng giống như vậy, không hy vọng trưởng lão đoàn trong tay nắm giữ quá nhiều thực lực. Nói thí dụ như một diệp, đời thứ ba hỏa ảnh một hệ có ba nhẫn, Bạch Nha, Hoàng Kim tổ hợp còn có heo lộc điệp tăng ra, thậm chí ngày hướng ra ủng hộ. Đạn Dỗ đương nhiên không muốn chứng kiến loại tình huống này, thậm chí không tiếp cùng hiểu cùng một chỗ hợp tác. Bạch Nha chết, ba nhẫn rời đi, thủy môn chết, thậm chí là Sú Nạ rời thôn, không đều có trưởng lão đoàn người nhúng tay sao? Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết trong mắt không khỏi xuất hiện một tia sắc ý. Đạn Dỗ người này, chờ xem, chờ đợi Sú Nạ đại nhân đạt được một diệp quyền hành về sau, người thứ nhất giết mất đúng là ngươi. Kỳ thật tại Dạ Suy Tuyết thế lực trong kế hoạch của, sớm vừa muốn đem Đạn Dỗ trước trạm trừ cho thông khoái. Coi như là Sú Nạ tại đã được biết đến họ Rồ Xì Mạn một loạt, thậm chí thủy môn cùng cựu tân mại một loạt sự kiện ở bên trong, đều đoán được năm đó dây thừng cây chết khả năng cùng Đạn Dỗ có quan hệ. Lúc ấy Sú Nạ hận không thể trực tiếp trở lại một diệp trực tiếp tìm Đạn Dỗ dùng nắm đấm hảo hảo lý luận một phen, nhưng là bị Dạ Suy Tuyết bọn người ngăn cản. Bọn hắn cần muốn một cái kế hoạch chu toàn, có thể làm cho một diệp trưởng lão đoàn một hệ đã bị trọng thương, sau đó đời thứ ba hỏa ảnh nhất định sẽ yêu cầu thoái vị, mà hỏa ảnh người chọn lựa không ở ngoài chỉ có ba người. Ba nhẫn một trong cùng vị dị dị dạ, hoặc là ba nhẫn một trong công chúa Sú Nạ cơ. Cuối cùng một cái thì là một diệp ám bộ bộ trưởng, một diệp chi màu vàng kia chấp Dạ Suy Tuyết. Dĩ Dĩ Dạ nhất định là không muốn đem làm hỏa ảnh, mà Dạ Suy Tuyết lại không hy vọng bị hỏa ảnh bị chỗ kiềm chế. Hai người nhất định là cộng đồng đề cử Sú Nạ trở thành một diệp mới hỏa ảnh. Cái lúc này, tự là chân chính báo thù thời điểm. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết lúc này có thể hồi thôn đánh chết Đản Dỗ, nhưng là vô cớ xuất binh, đánh chết Đản Dỗ chẳng khác nào là phản nhẫn. Khi đó, Dĩ Dĩ Dạ sẽ như thế nào muốn Dạ Suy Tuyết, đoán chừng hội thập phần thương tâm. Coi như là cựu tân mại cùng thủy môn phục sinh về sau cũng không hy vọng chứng kiến loại tình huống này, cho nên Dạ Suy Tuyết mới chịu tìm một cái lý do đến đánh chết Đản Dỗ, mà không phải mạo mạo thất thất trở về đến một diệp giết Đản Dỗ, sau đó rời đi một diệp một hiểu rõ chi, đó là không chịu trách nhiệm cách làm. Lúc này, chỉ nghe bò cạp tiếp tục nói, mà ở trưởng lão đoàn đã nhận được ngày hướng ra thân thể về sau, đã bắt đầu một loạt nghiên cứu. Mà của ta tuyến nhân, tự là trong nghiên cứu một thành viên. Nói tới chỗ này, bò cạp lộ ra tự tin thần sắc, hiển nhiên đối với chính mình tuyến nhân thẩm thấu rất hài lòng, của ta tuyến nhân cho tình báo của ta báo cáo tên. Sương mù nhận thôn đang không ngừng chọn lựa có thể cùng Bạch Nhãn phù hợp độ cao người, thậm chí cử hành tuyển bạn. Nói tới chỗ này Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, không phải bất luận cái gì đạt được người khác huyết kế giới hạn về sau cũng có thể sử dụng đấy. Nói thí dụ như ủ chỉ hạ nhất tộc xạ gì đẳng, cả sĩ là vận dụng chính mình đặc biệt thủ pháp tăng thêm đại lượng trả cờ giả mới có thể hữu ích, thiết thực xạ gì đẳng, nhưng là bản thân cùng xạ gì đẳng phù hợp độ cũng không cao lắm. Có thể nói thay đổi một cái không có thiên phú người, liền hai câu ngọc xạ gì đẳng đều khống chế không được, xuất hiện cắn trả. Mà cả cạ sĩ không thể nghi ngờ cũng là rất có thiên phú một người, lúc này đã đem xạ dìn găng phát triển đã đến 3 câu ngọc, thậm chí nguyên tắc trong cả cạ sĩ còn mở màn dễ kỳ hữu xạ dìn găng mắt, có thể gặp cả cạ sĩ thiên phú. Chỉ có điều cuối cùng, lãng phí một chỉ bạch nhãn về sau, còn không có tìm được thích hợp bạch nhãn người chọn lựa. Rốt cục tại trước đó không lâu, đã tìm được một vị gọi là thanh thiếu niên, có thể cùng ngày hướng ra huyết mạch sinh ra một tia cộng mình, mà sau đó đem bạch nhãn tây ghép đã đến trên người của hắn, càng là có thể phát huy ra bạch nhãn huyết kế giới hạn. Cho nên nói, hiện tại bạch nhãn có lẽ ngay tại thanh trên người. Bồ Cạp thản nhiên nói, chỉ bất quá bây giờ thành đã gia nhập xương mù nhận ám bộ, nghe nói ra quá mấy lần nhiệm vụ đều là hoàn mỹ trở về, chỉ có điều gần đây gặp một vị cương địch mới khiến cho nhiệm vụ thất bại. Nói cũng là buồn cười, lần kia xương mù nhận nhiệm vụ cùng một diệp nhiệm vụ tông xe, vừa vặn xương mù nhận bảo hộ một diệp công kích, cái kia một lần vị thiếu niên này đụng phải một diệp hai gã tuổi trẻ ám bộ, nghe nói có thể ảnh hưởng khống chế người khác suy nghĩ, mới thất bại mà quay về. A, khống chế người khác suy nghĩ sao? Họ Đồ Sĩ Mạn có chút ngạc nhiên nói, ta nghe nói Suy Tuyết đã từng sáng tạo ra một loại ảo thuật có thể khống chế người khác suy nghĩ, cũng làm cho Suy Tuyết biểu thị qua, quả là thế, chẳng lẽ cái kia hai gã ám bộ cùng Suy Tuyết có quan hệ gì sao? Hay vẫn là hai người kia tiểu là Suy Tuyết đệ tử của ngươi, là trồn sóc cùng chỉ thủy cái kia hai cái tiểu quỷ sao? Đúng vậy, 89/10 tiểu là đệ tử của ta. Nói ra đệ tử của mình, ra Suy Tuyết ý cười đầy mặt, cái này hai cái tiểu gia hỏa cũng không tính cho ta mất mặt, sương mù nhận thôn đánh cắp ta một diệp bạch nhãn, lại để cho ta một diệp huyết kế giới hạn cho đánh bại, coi như làm không tệ. Nói đến đây, ra Suy Tuyết lại nhìn về phía Bò Cạp, đúng rồi, Bò Cạp, ngươi có biết hay không gần đây cái kia có được bạch nhãn xương mù nhận thôn ám bộ sẽ ra nhiệm vụ gì? Như vậy tiểu để cho ta có thời gian đến cướp giết hắn, cho dù không thể đoạt lại ngày hướng ra bạch nhãn, cũng muốn lại để cho xương mù nhận thôn mất đi cái này chỉ bạch nhãn. Ha ha, nhắc tới cũng xảo. Bò Cạp lúc này đột nhiên cười nói, xương mù nhận thôn đang muốn phái người tiến về trước thổ quốc, không biết muốn chấp hành nhiệm vụ gì, bởi vì là xương mù nhận thôn cơ mật. Nhưng là của ta tuyến nhân lại đến tình báo nói, tên kia xương mù nhịn được đến bạch nhãn ám bộ, hội tiến về trước thổ quốc làm nhiệm vụ lần này, khả năng cái này là một cơ hội. Như vậy sao? Cái kia xem ra muốn đi trước thổ quốc một chuyến rồi. Dạ Suy Tuyết đối với mọi người nói ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 283, chương 283 thổ quốc. Dạ Suy Tuyết cũng không là lần đầu tiên đã đến, lúc trước cùng Nham Nhẫn đại chiến thời điểm đúng là tại Hỏa quốc gia cùng thổ quốc biên cảnh đại chiến. Thổ quốc lãnh thổ một nước nội đều là hoang thạch nham vết tường, cơ hồ không có quá nhiều đại lộ có thể hành động, cho nên vận chuyển cái gì đó cũng thập phần không tiện. Nói tại năm đại quốc trong giống như cũng chỉ có Hỏa quốc gia địa lý hoàn cảnh so sánh tốt, Thủy quốc tất cả đều là nước, Thổ quốc tất cả đều là núi, Phong quốc gia tất cả đều là cát. Hoàn cảnh đều thập phần đặc thù, hơn nữa bất lợi với kinh tế phát triển. Lần nữa đi vào thổ quốc, Dạ Suy Tuyết cũng không có gì cảm khái. Tại ba chiến thời điểm, ngoại trừ thủy quốc, thổ kế lớn của đất nước Dạ Suy Tuyết đến dạo qua thời gian dài nhất địa phương. Hay vẫn là một thân cùng loại võ sĩ cách ăn mặc, đem thần nguyệt kéo dài qua tại cái hông của mình, Dạ Suy Tuyết đi vào thổ quốc mục đích chỉ có một, cái kia chính là bắt được hoặc là đánh chết xương mù nhận ám bộ bạch nhãn kẻ có được, Thanh. Nghe Bỏ Cạp tình báo nói, Thanh lớn tuổi khái so cả cạ sĩ còn muốn lớn hơn một ít, vốn coi như là một cái so sánh có thiên phú lý dạ, chỉ có điều không thể cùng thiên tài đánh đồng. Đạt được bạch nhãn thời điểm, Thanh thực lực đại khái là trong tinh anh nhẫn tả hữu, tại có thể sử dụng bạch nhãn năng lực về sau, Thanh thực lực rõ ràng lập tức mãnh liệt đã tăng tới thượng nhẫn lý dạ, có thể thấy được huyết kế giới hạn đối với lý dạ tầm quan trọng. Một cái trung nhẫn tại đạt được huyết kế giới hạn về sau rất có thể biến thành thượng nhẫn lý dạ, là thượng lý dạ đạt được huyết kế giới hạn thì là có cơ hội trở thành tinh anh thượng nhẫn lý dạ. Đương nhiên, tại ảnh cấp bên trong trừ đi một tí đặc biệt cường đại huyết kế giới hạn, ví dụ như băng đột, một đột, xạ dị gẳng, luân hồi mắt các loại, những thứ khác huyết kế giới hạn cũng có thể trở nên gần gà. Cho nên cùng ảnh cấp đối chiến thời điểm, chỉ là dựa vào huyết kế là không thể nào đấy. Tiểu nói anh danh ra nhanh chóng độn tốt rồi, nhanh chóng độn có thể cho một cái tốc độ trở nên nhanh vô cùng. Chỉ có điều đã có được loại này huyết kế, thường thường anh danh ra người sẽ quên đối với mình bản thân thân thể tốc độ tu luyện, chỉ dựa vào huyết kế tồn tại. Lúc này Dạ Suy Tuyết có tự tin, cho dù không sử dụng giới vương quyền, chỉ là sử dụng cạo cũng có thể siêu việt nhanh chóng độn tốc độ. Còn lần này xương mù nhận ám bộ muốn tới thổ quốc làm nhiệm vụ, cũng là bởi vì ngày hướng ra huyết kế cho xương mù nhận thôn cao tầng ăn vào ngon ngọt. Hiện tại xương mù nhận thôn đối với huyết kế giới hạn khát vọng là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng, chỉ có điều ngày hướng ra tại một diệp bị hoàn toàn bảo hộ, căn bản cũng không có bất luận cái gì cách có thể lần nữa đến bạch nhãn. Tưởng tượng thoáng một phát, hiện tại cũng không phải thời kỳ chiến tranh, tăng thêm 4 đời nước ảnh cũng đã thần bí mất tích, xương mù nhận thôn huyết kế gia tộc toàn bộ bị thanh lý, lại để cho xương mù nhận thôn căn bản là không dám đối mặt một diệp khiêu khích. Không cho một diệp biết rõ khá tốt, nếu bạn nhất lại để cho một diệp ngày hướng ra đã được biết đến cái này một tình báo, dùng xương mù nhận thôn thực lực bây giờ rất có thể bị một diệp hoàn toàn bộ diệt trừ, biến mất tại nơi này nhị dạ giới bên trên. Đừng quên, ba nhẫn trong ngoại trừ họ Rổ Si mà còn có 2 vị bây giờ là một diệp nhị dạ. Dạ Suy Tuyết tuy nhiên ra thôn bên ngoài du, cũng là một diệp ám bộ bộ trưởng. Chỉ cần đem một diệp gây nóng này, triệu tập tại bên ngoài cường giả trở về, bất luận cái gì nhận thôn cũng không dám khinh thường cổ lực lượng này, đây chính là ba gã ảnh cấp cường giả, mà không phải ba quả rau cải trắng. Không dám đưa ánh mắt phóng tới một diệp lên, đương nhiên có thể đặt ở một ít tốt nhỏ, tiểu gia tộc thừa diện. Thổ trong nước có một cái thần bí gia tộc, là có được thép độn huyết kế giới hạn, thép độn có thể làm cho thân thể lập tức sắt thép hóa một loại huyết kế giới hạn, thậm chí so độn thổ cứng đờ thuật còn thật là lợi hại. Tại võ sĩ còn không có tàn lùi thời kỳ, thép độn thậm chí được gọi là võ sĩ khắc tinh. Mà ở đánh một trận xong, năm đại nhận thôn thành lập, nham nhận thôn một mực đều lôi kéo có được thép độn huyết kế giới hạn xương mù phong nhất tộc. Chỉ có điều xương mù phong nhất tộc cũng có vinh quang của mình, cũng không có gia nhập nham nhận trong thôn, chuyện này lại để cho lịch đại đất ảnh đều thập phần khó chịu, đặc biệt là lúc này đời thứ ba đất ảnh, hai ngày bình đại giã mục. Hai ngày bình đại giã mục vốn chính là tụ tập ngoan cố táo bạo cũ kỹ làm một thân mỹ dạ. Đã biết xương mù phong nhất tộc còn như vậy không cho mình mặt mũi, đương nhiên thập phần phẫn nộ, tại thổ trong nước khắp nơi chèn ép xương mù phong nhất tộc, khiến cho xương mù phong nhất tộc gia nhập nham nhận thôn. Ai biết người ta xương mù phong nhất tộc cũng là xương cứng, người đã chèn ép ta đây thì càng không gia nhập. Cứ như vậy, xương mù phong nhất tộc sinh tồn ra nan đề, mà đại bộ phận xương mù phong nhất tộc nhị dạ vốn có nhất định được thực lực về sau đều chính mình tìm một cái thuê nhiệm vụ, hoặc là dứt khoát tại dưới mặt đất nơi giao dịch trong tiếp săn giết nhiệm vụ vì sinh tồn. Lần này xương mù nhận ám bộ đến chính là vì bắt lấy một gã có được thép độn huyết kế giới hạn kẻ có được. Cho dù chuyện này bị nham nhận thôn đất ảnh hai ngày bình đại giã mục đã biết, dùng nham nhận thôn cùng xương mù phong nhất tộc quan hệ đoán chừng cũng sẽ biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Thổ trong nước bốn phía đều là vách núi vách đá, ngoại trừ lại để cho người chạy đi khó khăn, đồng thời lại để cho ám sát giả đã có rất tốt địa lý vị trí. Dạ Suy Tuyết tại chạy đi ở bên trong, phát hiện một gã thượng nhẫn nhị dạ đang tại theo dõi chính mình, tại phát hiện tên kia thượng nhẫn nhị dạ lập tức Dạ Suy Tuyết trên mặt tiểu lộ ra vui vẻ. Cũng không phải như vậy trùng hợp đụng phải xương mù nhận ám bộ, mà là Dạ Suy Tuyết đụng phải một gã ám sát giả. Dạ Suy Tuyết cải trang cách ăn mặc giả trang trở thành một vị võ sĩ, đoán chừng người này cũng là đem Dạ Suy Tuyết trở thành con mồi, đầu người có thể tại dưới mặt đất nơi giao dịch đổi ít tiền nhân vật, rõ ràng chỉ là đơn giản giấu ở vách núi bên trong, cũng không có lợi dụng cái khác thủ pháp đến ngăn cách nhị dạ cảm giác. Xem loại tình huống này, Dạ Suy Tuyết cũng giữ im lặng, chỉ là cùng đợi đối phương ám sát. Ngay tại lại chạy đi đại khái tháng 2 năm 10 phút sau, tên địa thượng nhẫn nhị dạ rốt cục cẩn nhịn không được, trả cờ dạ bám vào trên chân, lập tức buộc phát trả cờ dạ, trực tiếp xông về Dạ Suy Tuyết. Chỉ thấy tên kia nhị dạ cũng không có cầm bất kỳ vũ khí nào, mà là đấm thẳng đánh hướng về phía Dạ Suy Tuyết hậu tâm chỗ. Lúc này cánh tay của hắn đều lóe sáng lấy một loại thuộc về kim loại sáng bóng, càng là có một loại kỳ quái trả cờ dạ chấn động. Thép đột, xương mù phong nhất tộc đấy. Dạ Suy Tuyết cũng thật không ngờ chính mình tốt như vậy vận, rõ ràng đụng phải sinh hoạt đều là khó khăn xương mù phong nhất tộc. Chỉ có điều như vậy cũng tiểu nói mở, những thứ khác nhị dạ nào có cái gì hứng thú đánh chết một gã võ sĩ đến dưới mặt đất nơi giao dịch trong đổi tiền. Cho dù có thể đổi tiền cũng không quá đáng là mấy ngàn lượng mà thôi, nào có đánh chết nhị dạ cho lực. Nhưng là xương mù phong nhất tộc vốn tiểu gấp thiếu tiền tài, đương nhiên hy vọng có thể nhiều đánh chết những người này rồi. Lúc này thời điểm khả năng có người sẽ hỏi, vì cái gì xương mù phong nhất tộc không đi như bình dân đồng dạng việc buôn bán á hoặc là làm việc tốn thể lực các loại, như vậy không phải cũng có thể dãy kiếm được rất nhiều tiền sao? Xương mù phong nhất tộc dù sao cũng là nhị dạ giới tiểu cũ gia tộc, bọn hắn bản thân tiểu có thân là nhị dạ kiêu ngạo. Bọn hắn nhị dạ kiêu ngạo tự là, thế thế đại đại phải trở thành nhị dạ, hơn nữa dựa theo nhị dạ được tiền thủ pháp. Bằng không bọn hắn làm việc tốn thể lực lời mà nói, đoán chừng hiện tại cũng là một phương thổ hào rồi, còn có cái gì khủng hoảng kinh tế. Dạ Suy Tuyết tại biết rõ đối phương là xương mù phong nhất tộc nhị dạ thời điểm, càng là lộ ra vui mừng. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử được đến toàn bộ không hưởng phí công phu. Dạ Suy Tuyết tại thổ trong nước vốn sẽ không có xương mù nhận ám bộ tình báo, bỏ cạp gián điệp coi như là càng lợi hại cũng không có khả năng biết rõ xương mù nhận ám bộ toàn bộ động thái. Mà lúc này nếu như có thể bắt đến một gã xương mù phong nhất tộc nhị dạ đem làm mồi nhử, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết tại đối phương công tới trong nháy mắt nhẹ nhàng như người, tránh thoát công kích của đối phương về sau, lập tức rút ra thần nguyệt. Đừng trách ta rồi, xương mù phong nhất tộc nhị dạ. Cái này mồi nhử, xem ra ngươi là đem làm định rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 284. Chương 284 xương mù phong lương tại cảm giác mình thật sự là chút xui xẻo thấu rồi, suốt tại trên con đường này mai phục 3 ngày, đều không ai theo thổ quốc cái này đầu trên đường lớn đi đi lại lại. Thậm chí xương mù phong lương tại đều nghĩ qua phải về nhà tộc đi thỉnh giáo thoáng một phát tiền bối đến cùng nên tại cái dạng gì trên đường mai phục thời điểm, rốt cục xương mù phong lương tại thấy được một gã võ sĩ cách ăn mặc người trải qua tại đây. Suốt mai phục 20 phút thời gian, hắn đều không có chứng kiến tên kia võ sĩ có bất kỳ phát hiện bộ dáng của mình. Rốt cục xương mù phong lương tại chuẩn bị công kích, vận dụng khởi chính mình cho rằng là nhị dạ giới mạnh nhất huyết kế giới hạn. Sương mù phong lương tại trong nháy mắt bạo phát chính mình trả cơ dạ. Vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng đều đã đến hoàn mỹ nhất cảnh giới, thậm chí sương mù phong lương tại đã nghĩ tới chính mình một quyền xuống dưới, đối phương bị chính mình sức lực lớn kích choáng chẳng cảnh. Nhưng là lại để cho hắn thất vọng rồi, cuối cùng đối phương rõ ràng tránh qua, tránh né công kích của hắn, nhưng lại dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía chính mình. Đã từng sương mù phong lương tại xem qua loại này ánh mắt, đó là thợ săn nhìn về phía con mồi ánh mắt, cùng với tiểu. Lúc này xương mù phong lương tại căn bản tiểu không biết mình chọc một vị sát tinh, cái kia liền gia tộc bọn họ cũng không dám treo chọc nham nhận thôn đều không muốn chọc sát tinh, một diệp chi màu vàng tia chớp, cái kia gọi là Dạ Suy Tuyết nam nhân. Lập tức tránh thoát công kích của đối phương thực lực của đối phương là cái thượng nhẫn nhị dạ, nhưng là Dạ Suy Tuyết cảm giác cũng là mới vào thượng nhẫn nhị dạ mà thôi. Kinh nghiệm của hắn thật sự là quá ít, thật giống như vừa rồi tại ẩn tàng lúc thức dậy, tiểu đã bị người phát hiện. Đây không phải bởi vì Dạ Suy Tuyết có siêu cường cảm giác năng lực, mà là đối phương che giấu quá yếu, quá non nớt. Tránh thoát đối phương một quyền, Dạ Suy Tuyết lập tức quay người, mặt hướng xương mù phong lương tại, ngay sau đó thần nguyệt lập tức ra khỏi vỏ, một đao chém đi lên, đoạn thủy lưu lam chạm lưỡi dao gió bay ra. Dạ Suy Tuyết tại linh giác trong có thể chứng kiến xương mù phong lương tại trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mà khi lam chạm lưỡi dao gió đã cận thân thời điểm mới kịp phản ứng, lập tức hai tay kết liễu cái Dạ Suy Tuyết chưa từng gặp qua ấn ký, lập tức toàn thân đều bắn ra ra chói mắt kim loại hào quang. Thép độn thủy tinh công nghiệp. Sương Mù Phong Lương tại sử dụng khởi gia tộc của chính mình huyết kế giới hạn, chỉ nghe đương một tiếng, Sương Mù Phong Lương tại rõ ràng đường tựa theo thân thể của mình tiểu ngăn cản được Dạ Suy Tuyết Lam Trạm công kích. Lam Trạm tuy nhiên là Dạ Suy Tuyết sơ kỳ sáng tạo chiêu số, khi đó là vì thông qua dị dị dạ trắc nghiệm, nhưng là không chứng minh chiêu này cũng rất yếu. Hoàn toàn trái lại, không biết có bao nhiêu nhị dạ đã bị chết ở tại Dạ Suy Tuyết Lam Trạm phía dưới. Gặp đối phương rõ ràng có thể bằng vào thân thể ngăn cản công kích của mình, Dạ Suy Tuyết cũng trong nội tâm thầm nghĩ, không hổ là Nham Nhận Thôn cùng Sương Mù Nhận Thôn hai cái nhận thôn đều mơ tưởng huyết kế giới hạn, quả nhiên có chút môn đạo. Thép độn thân thể cường hóa hoàn toàn vượt qua độn thổ cứng đờ thuật nhiều lắm, không hổ là năm đó giới nhị dạ võ sĩ khắc tinh. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết thu hồi chính mình thần nguyện. Không là vì đối phương là võ sĩ khắc tinh Dạ Suy Tuyết chỉ sợ hắn, mà là Dạ Suy Tuyết rất có hứng thú cùng hắn vật lộn một thời gian ngắn. Nếu sử dụng thần nguyện lời mà nói, khó tránh khỏi hội đối với thân thể của đối phương tạo thành tổn thương, gãy chân đứt chân cái gì cũng là không tốt sao. Khi thấy Dạ Suy Tuyết thu hồi lưỡi đao thời điểm, Sương Mù Phong Lương tại mặt ngay lập tức xuất hiện sắc mặt vui mừng, hắn cảm giác đối phương không cần đao là xem thường chính mình, mà không phải sợ đem mình đả thương. Lại là một quyền đánh hướng về phía Dạ Suy Tuyết bộ mặt, bởi vì sợ đem đối phương đầu đánh xuyên qua mà đổi không được tiền, Sương Mù Phong Lương tại cố ý giảm bớt vài phần lực đạo. Nhưng là hắn không biết, cho dù hắn dùng toàn lực công kích, cũng không có thể đánh nhau đến Dạ Suy Tuyết trên người. Liên đạo đều không cần sử dụng, chỉ là một cái trong nháy mắt thân thuật đã đến phía sau của đối phương, Dạ Suy Tuyết trên tay mãnh liệt xuất hiện cuồng bạo lôi thuộc tính trả cơ dạ. Lôi đột lôi quan quyền. Một quyền công hướng về phía Sương Mù Phong Lương tại, trên tay lôi thuộc tính trả cơ dạ lập tức bạo liệt, cái kia lôi quan quyền bạch sắc quang mang long lánh, Sương Mù Phong Lương tại căn bản chấp liên tục trốn cơ hội đều không có, đã bị Dạ Suy Tuyết thoáng một phát đánh trúng. A. Tại bay ra trong nháy mắt đó, Sương Mù Phong Lương tại cảm giác trước mắt của mình một phiến hắc ám, ngũ giác tại nơi này lập tức đều thoát ly thân thể của mình. Khá tốt Sương Mù Phong Lương tại bị Dạ Suy Tuyết đánh trúng một khắc này, lần nữa sử dụng thép độn đến cường hóa chính mình, bằng không đoán chừng Dạ Suy Tuyết một kích này có thể đem Sương Mù Phong Lương tại đánh chính là khó có thể đứng dậy. Cơ cơ đầu của mình mới khiến cho chính mình thần trí thanh tỉnh rất nhiều. Sương Mù Phong Lương tại cho dù lại đần cũng biết lần này giống như đụng phải cao thủ, đối phương một kích này rõ ràng không nghĩ lấy đi của mình mệnh, bằng không dùng cái kia cuồng bạo lôi thuộc tính trả cờ ra một kích có thể đã muốn mạng của hắn. Các hạ, ngươi đến cùng là người nào? Đã không phải võ sĩ, như vậy không phải là chúng ta Sương Mù Phong nhất tộc chặn đánh giết người. Sương Mù Phong Lương tại rất thông minh, vốn là hỏi Dạ Suy Tuyết rốt cuộc là ai, nhìn xem là cái nào nhận tốt người, đồng thời tại trong lời nói cố ý nâng lên Sương Mù Phong nhất tộc, cùng Sương Mù Phong nhất tộc chặn đánh giết người. Thì ra là lại để cho Dạ Suy Tuyết cho Sương Mù Phong nhất tộc một cái mặt mũi, vừa rồi sự tình toàn bộ đều là hiểu lầm đấy một kia. Nhưng là Dạ Suy Tuyết khả năng sợ Sương Mù Phong nhất tộc sao? Đáp án đương nhiên là phủ định đấy. Không nói trước Dạ Suy Tuyết thế lực phía sau, coi như là Dạ Suy Tuyết cũng là có can đảm cùng một cái thôn chiến đấu người. Chính là một cái Sương Mù Phong nhất tộc, Dạ Suy Tuyết thật đúng là không có để vào mắt, liền hai ngày bình đại dã mục đều có thể đùa bỡn Sương Mù Phong nhất tộc tại vỗ tay bên trong, Dạ Suy Tuyết thật đúng là không tin, có thể đả bại Nham Nhẫn Liên quân chính mình, sẽ bị Sương Mù Phong nhất tộc tìm phiền phải gì? Không có trả lời Sương Mù Phong Lương tại lời mà nói, lần nữa sử dụng trong nháy mắt thân thuật, Dạ Suy Tuyết lần nữa cận thân đã đến Sương Mù Phong Lương tại bên người. Sương Mù Phong Lương tại rõ ràng cả kinh, đối phương đã không bị Sương Mù Phong nhất tộc tên tuổi chỗ dọa, nhất định là có nơi dựa dẫm. Thượng Nhẫn Nghị Giả cũng không hoàn toàn là kẻ đần, biết rõ thực lực của đối phương cao ra bản thân quá nhiều còn muốn tiếp tục chiến đấu, đặc biệt là Sương Mù Phong Lương tại loại này vừa mới tấn cấp Thượng Nhẫn Nghị Giả vốn chính là người ta lần thứ nhất lợi nhuận một ít khoản thu nhập thêm, không cần phải liền tánh mạng của mình đều không nếu không phải. Nghĩ tới đây, Sương Mù Phong Lương tại đã có muốn chạy trốn tâm tư, chỉ có điều Dạ Suy Tuyết sẽ không cho hắn cơ hội. Lập tức đi vào đối phương trước mặt, gặp Sương Mù Phong Lương tại có muốn chạy trốn tâm tư, Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra cười lạnh. Trong tay ta có thể chạy thoát đi ra, thật sự là quá ít. Một quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào Sương Mù Phong Lương tại ngực, Sương Mù Phong Lương tại chỉ cảm giác mình giống như bị voi đụng phải đồng dạng, ngực một buồn bực muốn phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ có điều thép độn năng lực không để cho thân thể của hắn đã bị bất cứ thương tổn gì, lại là bị nội thương, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết lực lượng cỡ nào cường đại. Thép độn có thể phòng hộ bên ngoài thân, nhưng là trong cơ thể vẫn không thể làm được thủy tinh công nghiệp, trừ phi là Sương Mù Phong nhất tộc cao thủ chân tránh. Một kích đánh trúng, Sương Mù Phong Lương tại đã không có chạy trốn khả năng, tay trái nâng lên biến thành cổ tay chặn, đối với Sương Mù Phong Lương tại yết hầu đều chém xuống dưới. Bị như vậy đánh qua đồng học đều nên biết, bị đánh trúng yết hầu cảm giác thập phần không tốt, mà ngay cả muốn nhổ ra máu tươi đều ngạnh xanh xanh bị đánh trở về. Một quyền đón lấy một quyền, mỗi một quyền đều đánh vào Sương Mù Phong Lương tại chỗ hiểm lên, bên ngoài thân không bị thương tổn, nhưng là nội thương cũng đã thời gian dần trôi qua làm sâu sắc rất nhiều. Sương Mù Phong Lương tại cảm giác mình ngũ tạng lục phủ toàn bộ cũng đã lệch vị trí, hiển nhiên là bị thụ thương rất nặng thế, con mắt trở nên mơ hồ mà ngay cả trước mặt chính là cái kia thân ảnh cũng đã thấy không rõ lắm. Rốt cục cảm thấy trước mắt tối sầm, Sương Mù Phong Lương tại thân thể trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, mà ở Sương Mù Phong Lương tại ngã sắp xuống một khắc này, hắn nghe được đối phương nhàn nhạt đích thuận ngữ. Như vậy mùi nhử lời mà nói, nên chuẩn bị xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 285. Chương 285 bắt được Sương Mù Phong Lương tại chỉ là Dạ Suy Tuyết trong kế hoạch bước đầu tiên, đem Sương Mù Phong Lương tại đưa đến một cái ẩn mật chỗ thời điểm, Dạ Suy Tuyết tại Sương Mù Phong Lương tại trong đầu rơi xuống một cấm chế, đúng là ngày hướng ra cá chậu chim lồng, chỉ có điều cùng ngày hướng ra cá chậu chim lồng sử dụng bất đồng mà thôi. Tại phá giải cá chậu chim lồng thời điểm, Dạ Suy Tuyết đương nhiên cũng biết cá chậu chim lồng phương pháp sử dụng, tiến hành cải tiến thành chính mình thuật. Dạ Suy Tuyết cá chậu chim lồng cũng không có ngày hướng ra như vậy rõ ràng ấn ký, chỉ là tại xương mù phong lương tại trên đầu có một cái tiểu tia chớp dấu hiệu mà thôi. Dạ Suy Tuyết quản cái này mới đích cấm chế thuật gọi là lôi cấm. Chỉ cần Dạ Suy Tuyết muốn biết bất cứ chuyện gì, coi như là xương mù phong lương tại gia tộc bí mật, chỉ cần xương mù phong lương tại không trả lời hoặc là nói láo lời mà nói, vậy thì hội làm cho xương mù phong lương tại sống không bằng chết. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn thống khổ, không ai có thể chịu được như vậy tra tấn. Hơn nữa coi như là muốn chết, cũng phải nhìn Dạ Suy Tuyết ý tứ. Nếu như Dạ Suy Tuyết không để cho hắn chết, hắn tiểu đi tự sát lời mà nói, đồng dạng hội bởi vì cấm chế phát động mà ngất đi. Có thể nói lôi cấm là một loại thập phần ác độc cấm chế, Dạ Suy Tuyết thật đúng là không biết dùng tại ai trên người. Đem làm xương mù phong lương tại khi tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân đau đớn, đặc biệt là não bộ, tại đã được biết đến mình đã bị đối phương rơi xuống cấm chế, thể nghiệm qua cái loại này đến từ sâu trong linh hồn thống khổ về sau, xương mù phong lương tại biết rõ mình đời này đã xong. Trừ phi là đối phương đại từ đại bi buông tha chính mình, bằng không chỉ có vĩnh viễn tại đối phương quản chế bên trong. Người tên là gì? Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt mà hỏi. Lúc này xương mù phong lương tại căn bản là không dám tới gần Dạ Suy Tuyết nửa bước, hắn đã sợ hãi, đặc biệt là cái kia đến từ sâu trong linh hồn thống khổ phát động qua một lần về sau, hắn đối với Dạ Suy Tuyết tràn đầy lòng mang sợ hãi. Ta gọi xương mù phong lương tại là xương mù phong nhất tộc bình thường thượng nhẫn nhị dạ. Xương mù phong lương tại run run rẩy rẩy hồi đáp, ngay sau đó giống như suy nghĩ cẩn thận chết tử tế không bằng lại còn sống, lập tức lời thề son sắt nói, chủ nhân, ngài nói muốn ta làm chuyện gì, cho dù lên núi đao xuống biển lửa ta cũng nhất định sẽ làm được. Chỉ cầu ngài một sự kiện, cái kia chính là không muốn phát động cấm chế, được không? Gặp xương mù phong lương tại dịu dàng ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ đồng dạng, Dạ Suy Tuyết mặt lộ vui vẻ, rất tốt, muốn đúng là ngươi loại thái độ này. Như vậy đầu tiên ta sẽ nói cho ngươi biết, chủ nhân của ngươi gọi là Dạ Suy Tuyết, là một diệp nị dạ. Ngài lại là Dạ Thổi Tuyết đại nhân. Hiển nhiên màn đêm buông xuống, Suy Tuyết nói ra những lời này thời điểm, xương mù phong lương tại thập phần kinh hỉ, đồng thời trong nội tâm khúc mắc cũng giảm bớt rất nhiều. Có thể tại đánh bại đời thứ ba đất ảnh hai ngày bình đại giã một Dạ Suy Tuyết thủ hạ hiệu lực, xương mù phong lương tại trong nội tâm sống khá giả rất nhiều, như vậy cũng tốt so một người nếu như thua ở so thực lực của chính mình còn thấp hơn trong tay người hội hối hận, mà bại cho so thực lực của chính mình cao người tiểu đương nhiên nhưng thật ra là một cái đạo lý. Thân là xương mù phong nhất tộc nị dạ, không thể nghi ngờ xương mù phong lương tại nghe qua Dạ Suy Tuyết danh tự, hơn nữa không ngớt nghe qua một lần, quả thực tiểu là như sấm bên tai. Hơn nữa tại biết được chính mình đã từng cùng người này nị dạ giao thủ chi thủ, cũng cảm giác thân bại vẫn còn quang vinh. Cũng là hết cách rồi, hắn hiện tại bị Dạ Suy Tuyết rơi xuống cấm chế, cũng chỉ có dùng tự sướng tinh thần đến thôi miên chính mình. Đúng vậy, cho nên nói, chỉ cần ngươi hoàn thành ta giao cho sự tình, nói như vậy bất định ta tâm tình một tốt, còn có thể giải quyết ngươi trong đầu cấm chế. Nghe Dạ Suy Tuyết vừa nói như vậy, xương mù phong lương tại lập tức dựng lên lỗ tai của mình, dụng tâm nghe Dạ Suy Tuyết nói chuyện. Trầm ngâm một chút, Dạ Suy Tuyết mới thản nhiên nói, đầu tiên, ta muốn ngươi tại hạ một người trong tiểu trấn náo sự, náo càng kịch liệt càng tốt. Hơn nữa muốn cho trong tiểu trấn tất cả mọi người biết rõ ngươi là xương mù phong nhất tộc lý dạ, ngươi có thể làm đến sao? Trung trung điệp điệp nhẹ gật đầu, xương mù phong lương tại lời thề son sắt nói mình khẳng định hoàn thành nhiệm vụ. Dạ Suy Tuyết phất phất tay, lập tức lại để cho xương mù phong lương tại ly khai, hơn nữa đến trước đó tìm tốt trong tiểu trấn bắt đầu đại náo một phen. Bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa, không có qua mấy ngày, cái này tòa trong tiểu trấn đã đến một gã ác bán nị dạ tin tức tiểu chuyển khắp phụ cận mấy cái thị trấn nhỏ. Người này nị dạ không chỉ có là tùy ý ẩu đả thành trấn bên trên đi đi lại lại thị dân, càng là ăn cơm không trả tiền, đi sòng bạc gian lận bị phát hiện còn ẩu đả đổ khách các loại đợi làm một loạt chuyện xấu. Làm cho cái trấn nhỏ này bên trên bình dân cũng không dám tùy ý đi ra ngoài đi đi lại lại, thậm chí có người cũng đã rời xa cái trấn nhỏ này. Hơn nữa cái trấn nhỏ này người cũng thỉnh đi một tí võ sĩ còn có lang thang nị dạ hỗ trợ muốn khu trục vị này nị dạ. Ai biết sự tình không chỉ có không có tiến triển còn nổi lên phản hiệu quả. Những võ sĩ kia còn có lang thang nị dạ nhóm, đám bọn họ đều bị người này nị dạ đánh cho trở về. Hơn nữa tại đã được biết đến vị này đến đây làm chuyện ác nị dạ là xương mù phong nhất tộc nị dạ về sau, rất nhiều người đều cũng chỉ có thể nén giận, không dám sẽ tìm nị dạ hoặc là võ sĩ hỗ trợ. Xương mù phong nhất tộc tại thổ quốc vẫn tương đối có danh tiếng đấy. Cứ như vậy một tháng thời gian trôi qua rồi, trong đó đương nhiên cũng không thiếu đến đi một tí cường đại nị dạ. Xương mù phong lương tại chỗ không địch lại, chỉ có điều màn đêm buông xuống Suy Tuyết ra mặt về sau, hết thảy đều trở nên đơn giản rất nhiều. Mà trong một tháng này, Dạ Suy Tuyết cũng rốt cục đã nhận được xương mù nhận ám bộ tình báo, đó là trong lúc lơ đãng, tại xương mù phong lương tại đi ra ngoài làm ác thời điểm bị Dạ Suy Tuyết phát hiện đấy. Tuy nhiên xương mù nhận ám bộ che giấu thủ pháp rất che giấu, hơn nữa quan sát thời điểm khoảng cách xương mù phong lương tại rất xa, chỉ bất quá đám bọn hắn như thế nào cũng nghĩ đến, là bị Dạ Suy Tuyết chỗ nhìn chằm chằm vào. Cái kia cường đại linh giác muốn biết bọn hắn ở địa phương nào, quả thực là quá dễ dàng rồi, mà cùng bò cạp nói cho Dạ Suy Tuyết tình báo đồng dạng, Dạ Suy Tuyết tình lĩnh phát hiện bọn hắn trong đó có một gã nhị dạ có được bản nhãn. Tên điên nhị dạ tóc cơ hồ là chuẩn bị ngược lại lập, cùng với sờ lem đu, tay không nhét bóng vào rổ, trong cao thủ tiên đạo đồng dạng, trên đầu mang theo xương mù nhận thôn hộ ặc, mặc xương mù nhận ám bộ quần áo và trang sức, mang theo một cái động vật mặt nạ ẩn giấu đi mặt mũi của mình. Dùng linh giác còn đó có thể thấy được, hắn một con mắt bên trên thật giống như hải tặc đồng dạng mang theo bí mắt, vì chính là che giấu cái con kia bản nhãn. Xem ra cá đã mắc câu rồi, kế tiếp ngươi tiểu không cần phải lại tại cái trấn nhỏ này trong làm ăn rồi, có biết không? Nghe Dạ Suy Tuyết vừa nói như vậy, Tuy nhiên Sương Mù Phong Lương tại lộ ra thất vọng biểu lộ, nhưng hay vẫn là đáp ứng xuống. Ban đầu ở Sương Mù Phong nhất tộc thời điểm, nào có như tại trong tiểu trấn làm ác như vậy sảng khoái, không cần lo lắng người khác trả thù, cũng không cần lo lắng gia tộc sẽ tìm tới chính mình, mỗi ngày chỉ cần mau mau nhạc nhạc làm chính mình sự tình muốn làm là được rồi. Trong một tháng này, Sương Mù Phong Lương tại có thể nói là sống phong túng, thập phần tiêu sái, đương nhiên sẽ đối với loại cuộc sống này so sánh hoài niệm. Bất quá nghe Dạ Suy Tuyết vừa nói, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng, bằng không chờ đợi hắn sẽ là sống không bằng chết thống khổ. Ngày hôm nay, Dạ Suy Tuyết lại để cho Sương Mù Phong Lương tại ly khai cái này tòa thị trấn nhỏ, hướng phụ cận một ngọn núi bên trên tiến đến. Mà đang ở Sương Mù Phong Lương tại lúc rời đi, đám kia Sương Mù nhận ám bộ đương nhiên mà thôi tùy theo ly khai, bọn hắn đã theo dõi mồi câu, muốn tại Sương Mù Phong Lương tại lúc rời đi bắt lấy hắn. Nhưng là bọn hắn không biết, bọn ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Chỉ là bọn hắn không biết, bọn hắn đã bị so hoàng tức lợi hại gấp trăm lần đích nhân vật theo dõi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 286, chương 286 Sương Mù nhận ám bộ tiểu đội có chừng 8 người tả hữu, tuy nhiên người số không nhiều, nhưng đều là thượng nhẫn nhị dạ đẳng cấp. Cho dù Dạ Suy Tuyết muốn giải quyết đều cần tốn hao một phen công phu, có thể thấy được Sương Mù nhận đối với thổ quốc Sương Mù Phong nhất tộc kép độn coi trọng tính. Sương Mù Phong Lương tại vẫn còn hướng thị trấn nhỏ phụ cận một ngọn núi tiến đến, chỉ thấy trong đó có một gã ám bộ trên người đột nhiên xuất hiện kỳ quái trả cờ dạ chấn động, Dạ Suy Tuyết biết rõ đó là Bạch Nhãn chấn động. Bạch Nhãn thật là tốt cảm giác hình huyết kế giới hạn, càng là có thể nhìn thấu người thân kinh mạch trong cơ thể, ngày hướng ra tổ tiên còn đã sáng tạo ra nhất tộc đặc thù điểm huyệt thủ pháp tiến hành phối hợp, càng là như hổ thêm cánh. Bị điểm huyệt về sau, trừ phi dùng đặc thù thủ pháp giải khai huyệt đạo, ví dụ như người trụ lực vi thú trả cơ dạ, bằng không bị phong bế huyệt đạo không cách nào sử dụng một điểm trả cơ dạ. Thanh hiển nhiên sẽ không ngày hướng ra độc môn điểm huyệt thủ pháp, chỉ là vận dụng ngày hướng ra Bạch Nhãn đến cảm giác mà thôi. Dạ Suy Tuyết sớm đã dùng tinh thần lực đem toàn thân của mình bao trùm, cho dù ngày đủ hoặc là ngày trên lệnh vận dụng Bạch Nhãn đến mức tận cùng người có thể sẽ phát hiện Dạ Suy Tuyết tung tích bên ngoài, thanh Bạch Nhãn sử dụng năng lực thật đúng là không đủ xem. Bạch Nhãn cũng là có đuôi mù giác góc, ngày hướng ra người tu luyện Bạch Nhãn đầu tiên tiểu là đem đuôi mù giác góc mài trừ, sau đó mới có thể làm sâu sắc cảm giác. Hơn nữa Bạch Nhãn sơ hở lớn nhất cũng không phải Bạch Nhãn bản thân, mà là sử dụng Bạch Nhãn người. Nói thí dụ như, ngày hướng nhất tộc người dựa vào Bạch Nhãn năng lực có thể toàn bộ phương vị cảm giác, thường thường sẽ xem nhẹ chân của mình mà mượn. Chính thức Bạch Nhãn sử dụng cường giả vô luận đối phương từ chỗ nào công kích có thể chuẩn xác thấy rõ tiến hành phán đoán, tại thời cơ tốt nhất phong bế đối phương huyệt đạo, sau đó tiểu là ngày hướng ra một bộ bắt quái trưởng, đối phương không chết cũng phải lột ra. Thanh dùng Bạch Nhãn dò xét dưới tình huống chung quanh, từ khi đã có Bạch Nhãn về sau, Thanh tiểu với tư cách ám bộ trong chủ yếu cảm giác hình nhị dạ tồn tại. Vốn sao, Thanh thiên phú không phải đặc biệt tốt, so cả Cạ Sĩ cần phải lần nhiều hơn. Người ta cả Cạ Sĩ từ nhỏ có Bạch Nha đặt nền móng, lớn lên có Dạ Suy Tuyết trợ giúp tu luyện, hơn nữa thập phần cố gắng, tăng thêm thiên phú tốt cái tuổi này đã là thật thượng nhẫn nhị dạ. Mà Thanh tuy nhiên so cả Cạ Sĩ lớn hơn vài tuổi, vô luận là giáo dục, cố gắng hay vẫn là thiên phú bên trên đều so cả Cạ Sĩ chênh lệch rất nhiều. Đoán chừng nếu không phải cùng ngày hướng ra Bạch Nhãn phù hợp độ cao, bị Sương Mù nhận thôn cải đặt Bạch Nhãn hơn nữa đại lực bồi dưỡng, hiện tại cũng chẳng qua là trong đó nhẫn mà thôi, làm sao có thể tiến vào thượng nhẫn nhị dạ cấp độ. Đối với Bạch Nhãn, Thanh hiển nhiên rất có tự tin, Dạ Suy Tuyết gần kề cảm giác được một hồi trả cờ dạ chấn động đảo qua chính mình chung quanh về sau, Thanh cũng đã gật đầu xác định không có biến. Hừ, dựa vào ngày hướng ra huyết kế tiểu như thế tự tin, quả nhiên chỉ là mao đầu tiểu tử mà thôi. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, đối với Thanh người này càng thêm nhìn không tốt rồi. Coi như là Dạ Suy Tuyết, muốn làm chuyện gì trước đều muốn dùng linh giác cẩn thận kiểm tra rất nhiều lần mới có thể ra tay, còn đối với Phương hiển nhiên không có Dạ Suy Tuyết thực lực, mới dò xét một lần, không biết là quá tin tưởng Bạch Nhãn rồi, hay vẫn là quá tin tưởng chính mình rồi. Tại Thanh xác định không có vấn đề về sau, đám kia Sương Mù nhận ám bộ cũng bắt đầu hành động. Tám người trong có một gã nữ tính, ngoại trừ Thanh bên ngoài, tiểu tên kia nữ tính trả cờ dạ lại để cho Dạ Suy Tuyết có chút nhìn không thấu. Đó là một loại hết sức kỳ quái chấn động, là một loại Dạ Suy Tuyết chưa từng có bái kiến chấn động, đoán chừng cũng là huyết kế giới hạn kẻ có được. Sương Mù nhận tám người vốn là toàn bộ giải tán, tại từng cái địa điểm bao vây Sương Mù Phong Lương tại, mà Sương Mù Phong Lương tại cảm giác thủ pháp hiển nhiên phải kém rất nhiều, căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị động, chỉ dùng vi chủ nhân của mình cho mình giao cho nhiệm vụ thập phần đơn giản, liền trở nên nhẹ nhõm. Ai biết ngay tại Sương Mù Phong Lương tại tùng giải trong nháy mắt đó, Sương Mù nhận ám bộ hành động. Lập tức xuất động ba gã Sương Mù nhận ám bộ, phân biệt dùng ba loại bất đồng nhân thuật, nị dạ, công kích. Đồn thổ đất trận vách tường, ngăn cản Sương Mù Phong Lương tại đường đi, cái kia lập tức xuất hiện tường đất quay trùng quanh tại Sương Mù Phong Lương tại trước tả hữu ba phương hướng, chỉ có đằng sau một con đường lui. Sương Mù Phong Lương tại cũng không có cái gì quá nhiều tác chiến kinh nghiệm, rõ ràng sau này nhảy dựng nhảy ra tường đất, mà một lúc sau này hai gã nị dạ nhân thuật, nị dạ cũng đã đến. Phong độn lưỡi dao gió, hỏa độn phụ hỏa. Hai cái nhân thuật, nị dạ lập tức phát động, phong độn tăng thêm hỏa độn nhân thuật, nị dạ, uy lực, lập tức cái kia bốn lưỡi dao gió tăng gọn, biến thành siêu cấp gió lớn trên mũi dao mặt còn bám vào hỏa, trực tiếp bay về phía Sương Mù Phong Lương tại. Sương Mù Phong Lương tại thấy thế không ổn, lập tức hai tay kết ấn, thép độn khởi động, toàn thân đều tràn đầy kim loại sáng bóng. Chỉ nghe bành một tiếng, cái kia siêu cấp đại hỏa nhận đánh vào Sương Mù Phong Lương tại trên người, mặc dù không có đối với Sương Mù Phong Lương tại tạo thành bất luận cái gì tổn thương, nhưng lúc này Sương Mù Phong Lương tại bộ dạng xem thập phần chật vật, quần áo bởi vì cái kia hỏa độn thêm phong độn uy lực mà trở nên rách tung toé, thậm chí còn một điều ngọn lửa nhỏ. Chạy nhanh chụp một cái phốc trên người ngọn lửa, mà lúc này Thanh công kích cũng đã đi tới rồi. Dựa vào Bạch Nhãn,
Thanh cũng ưa cận thân tác chiến, cái này Thanh đã đến xương mù phong lương tại bên người, trong tay khổ không lắc lư, cắt đã đến xương mù phong lương tại trên người, ai biết rõ ràng xuất hiện kim loại va chạm hỏa hoa, xương mù phong lương tại lập tức liền phát hiện bên cạnh mình Thanh, hai tay tiếp tục kết ấn, thép độn thép trận vách tường. Thép trận vách tường là cùng loại cùng đất trận vách tường nhân thuật, nhị ra, chỉ có điều uy lực nếu so với độn thổ lớn hơn rất nhiều. Khá tốt Thanh có bản nhãn, bằng không một kích này rất có thể đã muốn mạng của hắn, cái kia theo trong lòng đất đột nhiên toát ra thủy tinh công nghiệp vách tường cũng không phải là làm trò cười đấy. Thép độn sao? Quả nhiên thật sự có tài. Ở đây xương mù nhận ám bộ trong nội tâm đều là vui vẻ, cũng không có bởi vì đối phương huyết kế cường đại mà cảm giác khó giải quyết. Tưởng tượng thoáng một phát, cho dù đối phương dù thế nào cường đại cũng không thể nào là tám gã xương mù nhận ám bộ đối thủ, huống chi loại này huyết kế giới hạn lập tức muốn bọn hắn xương mù nhận tôn trong tay đây này. Cái kia ba gã ngay từ đầu công kích xương mù phong lương tại nhị dạ ở thời điểm này lần nữa kết ấn, bởi vì hưng phấn bọn hắn thậm chí quên bản thân mình phòng ngự, chỉ là chuyên chú tại trong công kích. Chậm rãi, xương mù phong lương tại quần áo đã không có mấy chỗ nơi tốt rồi, chỉ là miễn cưỡng có thể che thể mà thôi. Hơn nữa hắn trả cờ dạ cũng còn sót lại không nhiều lắm, lập tức muốn đến cực hạn rồi. Sở hữu tất cả xương mù nhịn một chút người đều tại nhanh hơn công kích của mình, tám người cùng một chỗ vây công xương mù phong lương tại, trong ánh mắt hơi hưng phấn, rõ ràng quên chúng quanh khả năng còn gặp nguy hiểm phát sinh. Ngay một khắc này, dạ suy tuyết xuất động, gạo, lập tức phát động, dạ suy tuyết đã đến vừa bắt đầu sử dụng nhân thuật, nhị dạ, ba gã nhị dạ bên người. Muốn nói cái kia ba gã nhị dạ vị trí thật sự là đứng quá đẹp trai xuất sắc rồi, đúng lúc là xếp thành một hàng, dạ suy tuyết quá khứ đích thời điểm một đao từ đầu chém về phía vĩ, đoạn thủy lưu chạm. Chỉ là một đạo hàn quang, xương mù nhận ám bộ thượng nhẫn nhị dạ ba người đầu lập tức bay lên, thân thể kia trên cổ vụ vụ toát ra màu đỏ thâm huyết dịch, giống như suối phun đồng dạng. Cái kia một vòng hàn quang, mang theo huyết sắc thái, leo lên sân khấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 287, chương 287 cái kia ba gã nhị dạ vốn vẫn hưng phấn sử dụng nhân thuật, nhị dạ, công kích xương mù phong lương tại, căn bản cũng không có đối với mình thân làm bất luận cái gì phòng ngự, giống như bị cởi sạch cừu non đồng dạng, mặc người giết. Dạ suy tuyết đương nhiên sẽ không khách khí, đoạn thủy lưu trạm trực tiếp thu hoạch ba cái nhân mạng. Đây chính là xương mù nhận ám bộ thượng nhẫn nhị dạ nhân mạng, mà không phải cái gì a miêu a cậu a. Muốn nói xương mù phong lương tại thật sự là một cái thích hợp làm mở tờ nhân vật, đặt ở trong trò chơi tiểu là vô địch xe tăng, được như vậy công kích chỉ là quần áo tổn hại, trả cờ dạ hao tổn, mà không có thụ cái gì thương thế nghiêm trọng. Vốn dạ suy tuyết chuẩn bị tại sau lần này liền buông tha xương mù phong lương tại người này, nhưng là đã người ta phát huy ra ngang nhau thực lực, dạ suy tuyết phải nghĩ sâu tính kỹ một phen rồi, nhìn xem ngày sau xương mù phong lương tại hay không còn có trọng dụng. Cái lúc này sương mù nhận ám bộ thượng nhẫn nhị dạ cũng phát hiện dạ suy tuyết vị này khách không ngợi mà đến, ánh mắt toàn bộ chằm chằm đã đến dạ suy tuyết trên người. Mà lúc này ngoại trừ tên kia nữ tính thượng nhẫn nhị dạ bên ngoài, mặt khác ba gã nhị dạ đều nhìn hằm hằm lấy Thanh, hiển nhiên đối với cảm giác của hắn có chỗ bất mãn. Người ta tiểu ở bên cạnh ôm cây đợi thỏ chằm chằm vào người đều không có phát hiện, còn nói cái gì chính mình là sương mù nhẫn cảm giác hình đệ nhất nhị dạ đây này. Thanh lúc này cũng mặt lộ vẻ xấu hổ, hơn nữa ở thời điểm này còn rất không thành thục nhìn hằm hằm dạ suy tuyết, lớn tiếng chất vấn, các hạ là cái nào thôn nhị dạ? Chẳng lẽ không biết là xương mù nhẫn lúc này làm được sao? Tốc độ rời đi, có thể tha chết cho ngươi. Mặt khác bốn gã nhị dạ còn kém dùng liếc si ánh mắt canh đồng rồi, người ta đánh chết ba gã xương mù nhẫn nhị dạ rồi, nói rõ chính là muốn tại xương mù nhẫn thôn đối đầu, chẳng lẽ bọn hắn trên đầu mang không phải xương mù nhẫn hộ ngạch sao? Là cá nhân đã biết rõ đây là xương mù nhẫn lúc này, đã kích giết bọn chúng đi ba gã nhị dạ, nói đúng là không quan tâm xương mù nhẫn thôn tên tuổi, làm gì thêm này vừa hỏi đây này. Quả nhiên, hỏi xong những lời này về sau, dạ suy tuyết ly đều không có để ý đến hắn. Tại linh giác ở bên trong, dạ suy tuyết thậm chí cảm thấy thanh huyết dịch ra tốc lưu động, sắc mặt lúc này hẳn là đỏ lên, hiển nhiên cũng biết lỗi lầm của mình, lập tức một tay bưng kín chính mình một con mắt, thình lình tựu là bạch nhãn. Vận dụng bạch nhãn xem xét, Thanh mới lắp bắp kinh hãi, nguyên lai tại bạch nhãn trong căn bản là không thể phát hiện trước mắt người này thân ảnh, coi như hắn căn bản là không tồn tại. Không có khả năng đấy. Bạch nhãn làm sao có thể hội mất đi hiệu lực? Thanh như thế nào cũng giải thích không nhẹ loại hiện tượng này, trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ người nọ là quỷ hồn u linh không thành? Rõ ràng có thể hoàn toàn vô số bạch nhãn toàn bộ phương vị động thái. Lúc này dạ suy tuyết đã đến tên thứ tư xương mù nhận ám bộ thượng nhẫn nhị dạ bên người, trong tay thần nguyệt chợt lóe lên, đoạn thủy lưu nháy mắt phương hoa. Vì rất nhanh đánh chết xương mù nhẫn nhị dạ, dạ suy tuyết không tiếp sử dụng đoạn thủy lưu đại chiêu đến giải quyết đối thủ. Thời gian tại một khắc này coi như đình chỉ, tạo lập tức gia tốc, thần nguyệt bên trên phong thuộc tính trả cờ dạ đại tác, hình thành thật thể lưỡi lao, lập tức xẹt qua đối phương cái cổ. Cái này trong nháy mắt chuyện phát sinh tại người khác trong mắt cũng khoảng chừng một giây đồng hồ ở trong mà thôi, nháy mắt phương hoa. Một giây sau, khi tất cả người chứng kiến dạ suy tuyết thân ảnh thời điểm, lại là một gã xương mù nhận đứng tại nguyên chỗ bất động. Màn đêm buông xuống suy tuyết nhìn về phía mặt khác xương mù nhận thời điểm, vừa vặn tên kia bị dạ suy tuyết công kích đánh trúng xương mù nhận coi như đã mất đi trọng lực trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, thình lình đã biến thành một cỗ không có bất kỳ khí tức tử thi. Rung động, thật sâu rung động, ở đây tất cả mọi người bị dạ suy tuyết thủ đoạn công kích chỗ rung động ở gần kề xuất hiện không đến một phút đồng hồ thời gian, cũng đã đánh chết bốn gã xương mù nhận thượng nhẫn nhị dạ, đã giảm bớt xương mù nhận một nửa chiến lực. Loại công kích này thủ đoạn bọn hắn trước đây chưa từng gặp, đó là nhanh cỡ nào nhanh chóng công kích, cỡ nào cường lực công kích. Thật không hổ là đời thứ ba đất ảnh đều đánh bại đích nhân vật. Sương mù phong lương tại nhìn thấy dạ suy tuyết thủ đoạn công kích về sau, chỉ có nhàn nhạt hưng phấn, quả nhiên rất lợi hại. Xem ra tại vị đại nhân này thủ hạng, có
có lẽ đối với ta là một cái cơ hội, một cái chân chân chính chính có thể vấn đỉnh nhị dạ giới đỉnh phong cơ hội. Chỉ nên nắm chắc ở cơ hội này, ta nhất định có thể cho Sương Mù Phong nhất tộc lần nữa trở thành nhị dạ giới hào phú đại tộc. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Sương Mù Phong lương tại là vì lôi cấm quan hệ mới thần phục với Dạ Suy Tuyết lời mà nói, như vậy hiện tại Sương Mù Phong lương tại là thật tâm quy thuận Dạ Suy Tuyết rồi. Không là vì Dạ Suy Tuyết cái gọi là bá vương khí run lên, tiểu đệ lập tức đã đến, mà là Dạ Suy Tuyết thực lực làm cho đối phương chỗ thuyết phục. Cái thế giới này tiểu là nắm đấm lớn tiểu là chân lý, có thực lực tiểu là cường giả. Ai không muốn làm cho danh hào của mình tại nhị dạ giới trường tồn, giống như lục đạo tiên nhân, xèn dù hạt hỉ ra mà đồng dạng. Thực lực của mình đã không đạt được trình độ kia, như vậy muốn dựa vào người khác, mà Dạ Suy Tuyết thực lực đã chứng minh, hắn là cái có thể dựa vào người, là cái có thể đem cánh mạng của mình phó thác người. Mặc dù đối với phương là nhắm mắt lại, nhưng là Dạ Suy Tuyết mặt hướng cái kia tên xương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ hay vẫn là không khỏi dùng mình một cái, đó là cái gì dạng khí tức, quả thực tiểu là trong địa ngục tu la đồng dạng. Đem làm trước mắt cái vị kia biến mất thời điểm, lập tức hai tay của hắn kết ấn, độ thổ cứng đờ thuận. Sau đó lại lần kết ấn, độ thổ đất trận vách tường. Hiển nhiên người này Dương Mù Nhẫn là cái độn thổ cao thủ, liên tục sử dụng hai cái nhẫn thuật, nhị dạ muốn lại để cho Dạ Suy Tuyết thế công dừng lại. Dạ Suy Tuyết tay phải thần nguyệt vung đẩy, đoạn thủy lưu phiền não phong không có dừng lại cước bộ của mình, rõ ràng lần nữa gia tốc, phiền não phong ánh đao thoáng một phát tiểu đã phá vỡ đất trận vách tường phòng ngự, phong thuộc tính trả cơ dạ, sắc bén nhất tồn tại, tại trước mặt của nó, bất luận cái gì phòng ngự đều là vô phí. Ngàn điều duệ thương, tay trái ngàn điều duệ thương xông ra nổi bật, cái kia đã có lôi cắt trình độ sắc bén ngàn điều duệ thương tiến nhập tên kia Dương Mù Nhẫn trong cơ thể, coi như chém dưa thái rau. Độn thổ cứng đờ thuật tại lôi độn phía trước căn bản cũng không có hiệu quả gì, là cái đất, vừa mới Dạ Suy Tuyết là lôi độn cao thủ, độn thổ nhẫn thuật, nhị dạ, ở trước mặt của hắn, không đáng giá nhắc tới. Thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Tăng thêm phong thuộc tính sắc bén cùng lôi thuộc tính cuồng bạo, cho dù không có huyết kế giới hạn thì như thế nào. Dạ Suy Tuyết tồn tại lại để cho thế nhân biết do, huyết kế giới hạn không phải duy nhất cường đại tồn tại, coi như là chỉ một độn thuật trả cơ dạ, đồng dạng có thể áp chế huyết kế giới hạn, đồng dạng có thể nương tựa theo những này trở thành trên thế giới đỉnh tiêm cường giả. Năm tên xương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ đã toàn bộ bị đánh chết mất, nhiệm vụ của bọn hắn tại lần này đã có thể nói là đã thất bại, cũng là bởi vì đụng phải vị này xương mù nhẫn khắc tinh, xương mù nhẫn tự địch, một người hoàn thành huyết vụ chi dịch người khởi xướng, một diệp màu vàng tia chớp Dạ Suy Tuyết. Tại cái khác tồn tại, bọn hắn đều không xưng vị này vi màu vàng tia chớp, mà là xưng là Tu La, Ác Ma, Ma Quỷ đồng dạng danh xưng. Một bước giết 10 người, nhỏ máu không dính thân. Cái này là Dạ Suy Tuyết, một vị niên kỷ chỉ vẹn vẹn có song thập ảnh cấp tồn giả. Hiển nhiên, Dạ Suy Tuyết cường lực thủ đoạn làm cho đối phương đã có đề phòng, mà nên buông xuống Suy Tuyết lần nữa đi vào một gã xương mù nhẫn bên người thời điểm, tên kia xương mù nhẫn cũng sớm đã chuẩn bị xong vô số phòng ngự nhẫn thuật, nhị dạ, làm cho Dạ Suy Tuyết không có ở trước tiên đánh chết đối phương. Dù sao cũng là thượng nhẫn nhị dạ, đem làm cảnh giới tuyến đủ thời điểm, vẫn là có thể ngăn cản được Dạ Suy Tuyết một hai lần công kích, nhưng là cũng chỉ là một hai lần mà thôi. Ảo thuật đừng khôi lỗi. Linh giác lập tức tạo thành kỳ dị chấn động, không chỉ có tại quan sát đến phụ cận hoàn cảnh cùng địch nhân nhất cử nhất động, càng là đang thi triển một loại đặc tu ảo thuật. Đừng khôi lỗi. Gần kề so đường thiên thần thấp một cái trình độ mà thôi, có thể tại không giây phút nào có ích ý nghĩ của mình đến ảnh hưởng người khác, do đó đạt tới chính mình mục đích, rõ ràng là ảo thuật trong tương đối cao cấp tồn tại. Gần kề một cái ảo thuật còn chưa đủ, Dạ Suy Tuyết tay trái một ngón tay tên kia xương mù nhẫn, tên kia xương mù nhẫn bởi vì đừng khôi lỗi nguyên nhân vô ý thức nhìn về phía Dạ Suy Tuyết ngón tay. Thị giác cắt đoạn. Hắc ám hành chi thuật, lập tức tên kia xương mù nhẫn hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, mà lúc này Dạ Suy Tuyết rõ ràng đem thần nguyệt ném đi ra ngoài, thẳng như tên kia bị tức đoạt thị giác xương mù nhẫn. Vũ khí công kích là đến từ đằng sau đấy. Tên kia xương mù nhẫn tâm ở bên trong thầm nghĩ, rõ ràng trực tiếp xoay người sang chỗ khác phòng ngự, mà Dạ Suy Tuyết thần nguyệt lúc này rõ ràng là tại xoay người xương mù nhẫn sau lưng, thì ra là vừa rồi đánh chính diện. Không nên xem thường đừng khôi lỗi chi thuật, vận dụng thỏa đáng, không có một cái nào nhẫn thuật, nhị dạ là vô dụng, coi như là ba thân thuật cũng là như thế. Thần nguyệt sắc bén lập tức xuyên thấu tên kia xương mù nhẫn cái cổ, người nọ đã hoàn toàn đã mất đi sinh lợi, ngã trên mặt đất, mà thần nguyệt đâm vào trên cổ của hắn, coi như tà giáo bên trong đích nào đó nghi thức đồng dạng. Dạ Suy Tuyết theo xuất hiện đến bây giờ, gần kề đã qua 3 phút không đến thời gian. 3 phút đánh chết 6 gã xương mù nhẫn ám bộ thượng nhẫn nhị dạ, cái này chiến tích có chút khủng bố, nhưng lại như là xuất từ Dạ Suy Tuyết cánh tay. Giết chóc bài ca phùng điếu, thần nguyệt bị thương nặng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 288 liên tục đánh chết 6 gã xương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ, Dạ Suy Tuyết lại không có chút nào mệt nhọc, lại là có chút càng lớn càng hưng phấn. Hậu thiên tôi luyện ra chiến đấu dục vọng đã hoàn toàn ăn mòn Dạ Suy Tuyết đại não, thật giống như anh. Túc, HK, đồng dạng sẽ để cho người nghiện, Dạ Suy Tuyết cũng rất ưa thích loại cảm giác này, rất khát vọng loại cảm giác này. Khả năng tại chiến đấu về sau hội cảm giác mệt nhọc, trong chiến đấu lại không có chút nào mệt mỏi. Lúc này như vậy nữ tính nhị dạ cùng thanh đứng chung một chỗ, mà Dạ Suy Tuyết thì là đứng ở hai người mặt đối lập. Sương Mù Phong Lương tại thấy thế lập tức thối lui đến Dạ Suy Tuyết sau lưng, nửa quỳ hạ chậm rãi nói: "Thổi Tuyết đại nhân, ngài giao cho sự tình đã làm tốt rồi. Nếu có cái gì có thể cống hiến sức lực, thỉnh tiếp tục phân phó." Nói xong, Sương Mù Phong Lương tại giữ im lặng, chờ đợi Dạ Suy Tuyết trả lời. Dạ Suy Tuyết đương nhiên cũng nhìn ra Sương Mù Phong Lương tại nội tâm biến hóa, nhẹ gật đầu thản nhiên nói: "Không có gì chuyện khác rồi. Ngươi tiểu đem những này xương mù nhịn một chút người thi thể thu thập xong là được rồi. Kế tiếp chiến đấu cũng không cần ngươi nhúng tay, lần này tới Thủy Quốc chính là vì người này mà đến đấy. Dạ Suy Tuyết tiếng nói không lớn, nhưng lại truyền đến xương mủ nhẫn hai người trong hai. Hai người đều có các tâm tư, đều cho rằng Dạ Suy Tuyết là vì mình mà đến, thanh tự nhiên là bởi vì cái kia một chỉ bạch nhãn, mà tên kia nữ tính nhị dạ thì là sờ lên lồng ngực của mình. Dùng Dạ Suy Tuyết cái kia cẩn thận quan sát đương nhiên chú ý tới hai người cử động, chỉ có điều tên kia nữ tính nhị dạ trên quần áo có một loại đặc thù kết giới, lại để cho Dạ Suy Tuyết linh giác nhất thời cũng quan sát không rõ, dứt khoát cũng sẽ không có tiếp tục quan sát, tỉnh phiền thoái. Thân phận của ta nghĩ đến các ngươi cũng biết, nếu như muốn tiếp tục chiến đấu. Nói xong, Dạ Suy Tuyết chắp tay trước ngực, chỉ thấy Dạ Suy Tuyết hai tay tầm đó đột nhiên sinh ra không hiểu hào quang, đó là lôi thuộc tính trạ cơ dạ hào quang. Mà ở thần trên ánh trăng, rõ ràng cũng sáng lên đồng dạng hào quang, cái kia thần nguyệt giống như bị một chỉ vô hình bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy, theo xương mủ nhịn một chút người trên thi thể lập tức bay ra, vừa vặn bay đến Dạ Suy Tuyết trong ngực. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục chiến đấu lời mà nói, ta đây cũng chỉ tốt phục buổi rồi. Hai người đương nhiên đã nghe được xương mủ phong lương tại lời mà nói, bọn hắn cũng không phải đồ đần, có thể được gọi là thổi tuyết đại nhân, hơn nữa có được như thế thực lực cũng chỉ có một Diệp cái vị kia rồi. Chỉ có điều hai người còn kinh hãi tại Dạ Suy Tuyết đích thủ đoạn, cũng không có mở miệng trả lời. Kỳ thật vừa rồi Dạ Suy Tuyết sử dụng đúng là cùng cây hoa hồng vũ do lợi lúc tác chiến, trong lúc vô tình phát hiện từ đột. Thần Nguyệt có được lôi răng một ít tài liệu, có thể thời gian ngăn chứa được đại lượng lôi thuộc tính trả cơ dạ. Mà ở Thần Nguyệt mất đi đến mô cái địa phương thời điểm, Dạ Suy Tuyết trên tay đồng thời tụ tập giống nhau tần suất lôi thuộc tính trả cơ dạ thời điểm, cả hai tầm đó có thể sinh ra cộng minh. Coi như ngự kiếm thuật đồng đạo, có thể lập tức triệu hồi Thần Nguyệt, bất quá cũng chỉ là một ít trò mèo mà thôi, không thể đối địch sử dụng. Tên điên nữ tính mỹ dạ đã nghe được Dạ Suy Tuyết không có lên tiếng, mà thanh thì là trước muốn đi một bước, ngược lại là có chút đại nam tử khí khái, ngươi tiểu là một diệp màu vàng kia chấp Dạ Suy Tuyết thật không, tuy nhiên không biết ngươi đến cùng vì cái gì mà đến, bất quá nghĩ đến cũng cùng trên người của ta cái kia chỉ bạch nhãn có quan hệ à. Nói thiệt cho ngươi biết, bạch nhãn là chúng ta xương mủ nhận thôn phí hết thật lớn khí lực mới có được, sẽ không giao đưa cho ngươi. A, như vậy sao? Nói xong Dạ Suy Tuyết nhìn về phía này danh nữ tính mỹ dạ, hắn đã không chịu thúc thủ chịu trói rồi, vậy còn ngươi? Ngươi trả cờ dạ rất có ý tứ, hơn nữa nhìn dáng người sao? Nói xong, Dạ Suy Tuyết đánh giá thoáng một phát đối phương dáng người, chỉ thấy tên kia nữ tính nhị dạ tuy nhiên mặc xương mủ nhận ám bộ trang phục, nhưng thật đúng là có lồi có lõm. Yếu đây chỉ là dùng bộ ngực, bằng không đoán chừng trước ngực to lớn không thua gì Suna, xem ra hẳn là vị có được nóng nảy dáng người nhị dạ, có được như vậy dáng người tiểu hẳn không phải là phát dục kỳ nữ hài rồi, nói như thế nào cũng có thể đã qua 18 tuổi. Gặp Dạ Suy Tuyết mở mắt như vậy nhìn mình chằm chằm, nữ tính nhị dạ cũng cảm thấy bộ mặt một hồi lửa nóng, mà Dạ Suy Tuyết lúc này lại nói tiếp, xem tuổi của ngươi, có lẽ cũng tiểu xong thập thì giờ tuổi tác, có lẽ còn có tính dẻo. Nếu như ngươi thúc thủ chịu trói lời mà nói, ta đây sẽ xem xét cho ngươi làm bộ hạ của ta, bất quá muốn trước tới tiếp nhận của ta cấm chế mới được. Nói đạo cấm chế, xương mù phong lương tại không hiểu cảm giác sau lưng có một cổ hàn khí, cái loại này sống không bằng chết thống khổ hắn có thể nhận thức qua đấy. Đồng thời xương mù phong lương tại nhìn về phía này danh nữ tính lý ra, không khỏi có chút đồng tình cộng thêm một điểm hâm mộ. Chính mình là đường núp nhích trở thành Dạ Suy Tuyết bộ hạ, cùng Dạ Suy Tuyết chủ động mời chào người chắc chắn sẽ không là một cái đãi ngộ. Đồng tình đối phương hội cũng giống như mình có được cấm chế đồng thời, đương nhiên cũng hơi có chút tiểu hâm mộ. Đối phương cũng không trả lời, mà là trầm ngâm một chút, gặp nữ tính nhị dạ trầm ngâm, thanh vừa muốn mở miệng nói cái gì, đơn giản tiểu là không muốn gia nhập a, không, có tốt hậu quả các loại. Ai biết cái lúc này, nữ tính nhị dạ đột nhiên lấy ra khổ cho của mình không, đối với hướng về phía Dạ Suy Tuyết biểu lộ lập trường của mình. Dạ Suy Tuyết thấy thế cũng chỉ là lắc đầu, thở dài. Ai, vốn là tốt hạt giống, xem ra cũng chỉ có lại để cho họ rổ xỉ mà đến nghiên cứu thi thể của ngươi rồi. Nhàn nhạt thở dài xong, Dạ Suy Tuyết thân ảnh rõ ràng đã lập tức biến mất không thấy gì nữa, vốn là đi tới thanh bên người. Hiện tại chính yếu nhất hay vẫn là thanh trên thân thể bạch nhãn, mà những thứ khác đều là thứ yếu, dù sao lần này tới thổ quốc chính là vì cái này chỉ bạch nhãn, không thể để cho hắn chạy. Thanh hai quá mức ỷ lại bạch nhãn rồi, thế cho nên Dạ Suy Tuyết biến mất một khắc này còn dùng bạch nhãn dò xét Dạ Suy Tuyết vị trí, ai biết đem làm bị Dạ Suy Tuyết cận thân thời điểm, thanh mới biết được điểm này, nhưng là đã quá muộn. Dạ Suy Tuyết thần nguyệt cũng không có ra khỏi vỏ, mà là để ở trong vỏ đao. Thanh đương nhiên là có thể bắt sống đã bắt sống, bằng không Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không biết gần kề lưu lại hắn và tên kia nữ tính lý dạ. Tay phải nắm tay, vươn ngón giữa cùng ngón trỏ cũng cùng một chỗ, đó là một cái điểm huyệt động tác, đồng thời hai ngón tay bên trên có kèm theo cường đại trả cờ dạ, cái kia trả cờ dạ chấn động tại xuất hiện trong nháy mắt đã bị thanh bắt đã đến. Đã từng cùng ngày hướng ra nhị dạ chiến đấu qua hắn đương nhiên biết rõ, cái này là ngày hướng ra nhu quyền điểm huyệt kỹ xảo, nhưng là thật không ngờ có được bạch nhãn mình cũng không biết dùng, mà không có bạch nhãn Dạ Suy Tuyết rõ ràng đối với cái này như lòng bàn tay. Độn thổ thổ nham vết tượng. Ngay tại Dạ Suy Tuyết ngón tay yếu điểm như thanh thời điểm, đột nhiên ở trước mặt mình đứng lên một đạo nham thạch làm vết tượng, đó là vừa rồi cái kia danh nữ tính nhị dạ thi triển ra nhân thuật, nhị dạ. Tuy nhiên không biết đối phương như thế nào cảm giác đến vị trí của mình, nhưng là Dạ Suy Tuyết hay vẫn là khinh miệt cười, chỉ bằng cái này tiểu muốn ngăn trở công kích của ta sao? Quả nhiên, Dạ Suy Tuyết cái kia hai ngón tay giống như căn bản không nhìn cái kia nham thạch làm vết tượng đồng dạng, rõ ràng thoáng một phát xuyên thấu qua nham thạch làm vết tượng. Dạ Suy Tuyết vốn chỉ là vận dụng điểm huyệt thủ pháp, đem làm cảm giác phía trước có trở ngại ngại thời điểm lập tức hóa thành lôi cắt. Xuyên thấu qua độn thổ phòng ngự nhân thuật, nhị dạ tiếp tục công hướng về phía thanh, chạy trốn bằng đường thủy lũ lụt long chi thuật. Gặp phòng ngự của mình không có hiệu quả, tên điên nữ tính nhị dạ lần nữa sử dụng nhân thuật, nhị dạ công kích, lại là một cái chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, đi ra. Nhưng là Dạ Suy Tuyết ngón tay đã điểm vào thanh trên người, lập tức thanh bị điểm trúng thân thể vị trí một hồi kịch liệt đau nhức, một giây sau rõ ràng liền một điểm trả cờ dạ đều để không, càng đừng đề cập sử dụng cái gì bạch nhãn rồi. Ngày hướng ra điểm huyệt chính là như vậy, điểm trúng tiểu không có cách nào đang tiếp tục sử dụng trả cờ dạ, trừ phi dùng cái gì bí thuật giải khai huyệt đạo. Mà tên kia nữ tính nhị dạ chạy trốn bằng đường thủy cái lúc này cũng đã đi tới, Dạ Suy Tuyết lập tức sử dụng cạo tránh tránh qua, tránh né. Mà chạy trốn bằng đường thủy uy lực ở chỗ lượng, cái tiêu cực lớn dòng nước đã lao đến, Dạ Suy Tuyết là đánh cho không đến rồi, nhưng lại có thể đánh tới thanh. Bất quá khá tốt, tên điên nữ tính nhị dạ rõ ràng không chế được chính mình nhị dạ lập tức tránh được thanh, coi như là như vậy hay vẫn là kinh ra thanh một thân mồ hôi lạnh. Lúc này thanh tuy nhiên trả cờ dạ bị đóng cửa, nhưng còn có thể sử dụng thể thuật. Dạ Suy Tuyết thì là nhiều hứng thú nhìn xem tên kia nữ tính nhị dạ, chỗ dường như biết được suy nghĩ tự đủ. Thủy thuộc tính trả cờ dạ còn có thổ thuộc tính trả cờ dạ sao? Không đúng, không chỉ là như vậy, cái loại này đặc thù cảm giác không chỉ là hai chủng trả cờ dạ. Chẳng lẽ ngươi là ngoại trừ thiên thủ nhất tộc bên ngoài, còn có thể sử dụng một đội người sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 289, chương 289 cái gọi là một đột, tự là thủy thuộc tính trả cờ dạ còn có thổ thuộc tính trả cờ dạ dung hợp sinh ra đặc thủ thuộc tính trả cờ dạ. Cùng thủy vô nguyệt nhất tộc băng đột bất đồng, chỉ là dựa vào phong thuộc tính còn có thủy thuộc tính đem kết hợp mà sinh ra, tại một đột trong kỳ thật còn có một loại đặc thủ trả cờ dạ hình thái, thì ra là cái gọi là sinh mệnh lực. Bằng không toàn bộ nhị dạ giới có nhiều như vậy có được khí hậu hai chủng thuộc tính trả cờ dạ người, thiên thủ nhất tộc cũng đồng dạng rất nhiều, vì cái gì chỉ có sơ đại có thể sử dụng một đột nhất thuật, nhị dạ, đây này. Tên điên nữ tính nhị dạ trên người truyền đến khắc thường trả cờ dạ chấn động, hơn nữa có thể vận dụng khí hậu hai chủng thuộc tính trả cờ dạ. Dạ Suy Tuyết suy đoán đối phương có khả năng biết sử dụng trong truyền thuyết một đột, hai mắt nhắm chặt hướng tên kia nữ tính nhị dạ bên người quan sát. Mà lúc này tên kia nữ tính nhị dạ thì là đang tiếp tục kết ấn, chạy trốn bằng đường thủy đại thác nước chi thuật. Thổ nền tảng lập quốc đến tràn đầy hoang thạch vách đá, ở chỗ này không thể nghi ngờ sử dụng chạy trốn bằng đường thủy sẽ để cho chạy trốn bằng đường thủy uy lực hạ thấp rất nhiều. Nhưng là người này nữ tính nhị dạ đối với thủy thuộc tính trả cờ dạ lý giải rõ ràng rất sâu, coi như là tại loại hoàn cảnh này trong rõ ràng cũng sử dụng ra như dạng chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, nhị dạ. Coi như ngập trời hồng thủy đồng dạng, cái kia cực lớn nước chảy thác nước hướng về phía Dạ Suy Tuyết thẳng đến mà đến. Có ý tứ. Ám đạo thầm nghĩ một tiếng, Dạ Suy Tuyết lần nữa rút ra thần nguyệt hào quang vừa hiện, cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ lập tức bao khỏa tại thần nguyệt thân ao. Cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ tạo thành một tia ảo ảnh, lập tức chém về phía này đại thác nước chi thuật, đoạn thủy lưu rút đao đoạn thủy. Đã từng Dạ Suy Tuyết tại thủy quốc thời điểm sử dụng qua một chiêu này, thậm chí ngăn ra hải lưu, lúc này lần nữa dùng rút đao đoạn thủy chém về phía này tên xương mù nhẫn nữ tính nhị dạ dùng nhẫn thuật, nhị dạ phát động ra thác nước. Một đạo ánh sáng xuất hiện, cái kia cực lớn thác nước tại trong nháy mắt tụ lại để cho Dạ Suy Tuyết đao chém ra, mà tên kia nữ tính nhị dạ phát động nhẫn thuật, nhị dạ cũng theo đó lầm. Từ trung gian phân liệt ra thác nước hai mặt rầm ào ào một tiếng, coi như nhà ai dội đi ra ngoài nước đồng dạng, lập tức tán trên mặt đất. Cái kia một đại quán nước thậm chí làm cho cả mặt đất tràn đầy nước đọng, thực lực kém một chút nhị dạ khả năng ngay tại sử dụng thể thuật thời điểm trượt chân. Lúc này, Dạ Suy Tuyết trên chân phụ bên trên trả cơ dạ, đứng ở mặt bằng lên, chỉ là sử dụng đại thác nước chi thuật có thể chế tạo ra như thế khả quan lượng nước, rõ ràng thực lực của đối phương không kém. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết đối với Sương Mù Phong Lương tại làm thủ hiệu, cái kia Sương Mù Phong Lương tại lập tức đi tới thanh bên người, nhanh và gọn đem đã không thể sử dụng trả cơ dạ thanh chế ngự đồng phục ở, tuy nhiên vừa rồi Sương Mù Phong Lương tại tiêu hao trả cơ dạ cũng rất nhiều, nhưng là cũng không thể sử dụng trả cờ dạ thanh đến so là hạnh phúc nhiều lắm. Vừa rồi thợ săn lúc này đã biến thành dê đợi làm thịt, Sương Mù Phong Lương tại hung dữ méo lấy thanh cổ, trên mặt nói không nên lời thổ khoái. Cái loại này đem địch nhân trả đạp tại dưới chân cảm giác, thật sự là quá mức nhiệt rồi. Vì cái gì còn không sử dụng cái loại này kỳ lạ trả cờ dạ, chẳng lẽ cái lúc này còn có cái gì cố kỵ hay sao? Dạ Suy Tuyết đối với tên kia nữ tính Sương Mù nhịn một chút người thản nhiên nói, đồng thời dùng tay lau lau rồi thoáng một phát thần nguyệt thân đao, ngươi phải biết rằng mặt ngươi đúng đấy là dạng gì lý dạ. Nếu không xuất ra thực lực để cho ta nhiều gia tăng một chút hứng thú lời mà nói, ta tiểu thật sự dưới đao không lưu người rồi. Nghe Dạ Suy Tuyết vừa nói như vậy, tên kia nữ tính nhị dạ vốn là khí thế hạ thấp rất nhiều, nhưng là coi như nghĩ tới điều gì, lập tức ánh mắt lại trở nên kiên định. Giống như tại đối với Dạ Suy Tuyết nói, đã ngươi nói như thế, như vậy ta sẽ thấy che giấu cái gì. Tên kia nữ tính nhị dạ hướng lui về phía sau mấy bước, cái lúc này cùng Dạ Suy Tuyết đứng gần quá chẳng khác nào muốn chết đồng dạng. Hai tay lần nữa kết ấn, hiển nhiên tên kia nữ tính nhị dạ là một gã nhân thuật, nhị dạ, hình, thể thuật biết rõ liệu bất quá Dạ Suy Tuyết. Lập tức đổi dùng nhẫn thuật, nhị dạ, công kích. Hai tay tầm đó không ngừng biến hóa, đối phương kết ấn tốc độ hiển nhiên không chậm, lúc này Dạ Suy Tuyết lần nữa sử dụng trong nháy mắt thân thuật, gạo, thoáng một phát biến mất tại trung quanh. Ngay tại Dạ Suy Tuyết biến mất thời điểm, đột nhiên một hồi kỳ quái chấn động, đó là bị cảm giác đến hiệu quả, cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết ngạc nhiên ồ một tiếng, bởi vì này loại cảm giác thủ pháp có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Dạ Suy Tuyết đương nhiên sẽ không chủ quan, hay vẫn là dùng tinh thần lực bao trùm thân thể của mình không làm cho đối phương phát hiện, bây giờ đối với phương cũng gần kề có thể dựa vào cái kia cái gọi là kinh nghiệm cùng Dạ Suy Tuyết chiến đấu. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Dạ Suy Tuyết là ở đối phương bên cạnh, đoạn thủy lưu lam vũ, năm đạo lưỡi dao gió tùy theo mà ra, phân biệt công hướng về phía đối phương tứ chi cùng đầu. Đối phương một cái lộn ngược ra sau lui về sau một bước, ấn đã kết tốt, chạy trốn bằng đường thủy sóng lưu, tùy theo mà ra chính là năm miếng thủy cầu, trên không trung lập tức gắn kết đã đến cùng một chỗ, đối với Dạ Suy Tuyết lưỡi dao gió tiểu bay đi. Lưỡi dao gió cùng thủy cầu va chạm, dùng thủy cầu vỡ vụn mà thất bại, cái kia năm đạo lưỡi dao gió trên không trung tiếp tục đi tới. Chỉ có điều cái kia thủy cầu chỉ là vì cho mình sáng tạo một chút thời gian mà thôi, nữ tính xương mù nhịn một chút người căn bản là không có ý nghĩ hao huyền đến nước của mình cầu có thể phá vỡ đối phương lưỡi dao gió, độn thổ nham thạch đại thời. Lại là một cái nhẫn thuật, đi ra, phát ra, mặt đất đều sinh ra ầm ầm thanh âm, lúc này theo trên mặt đất đứng lên năm đầu nham trụ, thoáng một phát chắn dạ thổi tuyết lam vũ lưỡi dao gió phía trước. Dạ Suy Tuyết trên khóe miệng dương, mỉm cười, cứ như vậy sao? Đoạn Thủy Lưu trở về, chỉ thấy Dạ Suy Tuyết tay trái hơi động một chút, cái kia năm đạo lưỡi dao gió giống như nhận lấy cái gì khống chế giống như, rõ ràng ngạnh xanh xanh trên không trung một cái vòng qua vòng lại, tránh thoát năm đầu nham trụ. Đã không có cách nào lại dùng nhẫn thuật, nhị dạ, phòng ngự, cái kia năm đạo lưỡi dao gió đã phá theo gió mà đến, chỉ thấy tên kia nữ tính nhị dạ một cái nghiêng người, vốn là hai đạo lưỡi dao gió tránh thoát. Sau đó nhẹ nhàng một đi cả nhắc, nhảy tới không trung lần nữa né tránh hai đạo lưỡi dao gió, đó là muốn công kích đối phương tứ chi lưỡi dao gió, hoàn toàn đều bị nữ tính nhị dạ né tránh. Nhưng là cuối cùng một ngọn gió nhận lúc này cho dù cắt không đến nữ tính nhị dạ đầu, nhưng là đánh vào đối phương trên người là khẳng định được rồi. Ai biết cái lúc này, đột nhiên trên mặt đất nước động có chút chấn động, đó là ngay từ đầu nữ tính nhị dạ sử dụng đại thác nước chi thuật lúc nước động, rõ ràng bị tên kia nữ tính nhị dạ lần nữa khống chế, chạy trốn bằng đường thủy tiền thường sóng, cái kia nước động lập tức thành đinh ốc hướng bên trên bay đi, hình thành cột nước vừa mới tại nữ tính nhị dạ dưới chân, nhẹ nhàng mượn lực, lần nữa nhảy lên, lập tức tránh thoát Dạ Suy Tuyết đệ ngũ đạo lưỡi dao gió. Coi như tên kia nữ tính nhị dạ cũng hít sâu một hơi, cho là mình rốt cục né tránh đối phương công kích thời điểm, ai biết tại bên tai của nàng đột nhiên đã nghe được một câu như vậy lời nói, cho rằng như vậy tiểu đã xong sao? Ngươi thật sự quá coi thường ta. Ngươi nói chuyện rõ ràng tiểu là Dạ Suy Tuyết. Tại đối phương né tránh Lam Vũ lưỡi dao gió thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng không có nhàn rỗi, mà là cạo lập tức tới đã đến đối phương bên người. Nhanh như quỷ mị giống như tốc độ làm cho đối phương căn bản phản ứng không kịp nữa, Dạ Suy Tuyết cận thân về sau, trong tay lôi cắt đã hình thành, cái kia cuồng bạo lôi thuộc tính trả cờ dạ tại Dạ Suy Tuyết trên tay tiểu như bông dê đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Coi như Dạ Suy Tuyết muốn đâm về nữ tính nhị dạ phần bụng thời điểm, đột nhiên xoay người lại, theo trong miệng hộc ra một loại không hiểu khí thể. Đem làm cái loại nảy xương mù thoáng một phát dính vào Dạ Suy Tuyết cái kia sử dụng lôi cắt trong tay trái thời điểm, Dạ Suy Tuyết sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, lập tức vận khí lôi thần giáp giáp. Coi như là vận khí lôi thần giáp giáp, cũng có thể chứng kiến lôi thần giáp giáp bên trên chi chi rung động, cái kia xương mù nhận rõ ràng có chứa nhiệt độ cao, thậm chí có thể ăn mòn Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp giáp, nếu huyết nhục chi thân thể cũng sớm đã bị đối phương chỗ nhà xương mù hòa tan mất. Lập tức Dạ Suy Tuyết trên không trung sử dụng nguyệt bước vốn là ổn định chính mình nói cho di động thân thể, sau đó lập tức trên không trung lần nữa mượn lực liên tục sử dụng mấy cái nguyệt bước, sau đó đứng ở trên mặt đất. Nhưng là cái kia xương mù rõ ràng tùy theo mà đến, tựu như phụ giỏi trong xương đồng dạng, bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết tản mất lôi cắt, lập tức sử dụng cạo, vọt đến cự ly này danh nữ tính nỉ dã đại khái chừng 20 mét khoảng cách, vừa mới đứng ở lúc này cưỡng ép thanh xương mù phong lương tại phía trước 5 mét chỗ. Mà lúc này tên kia nữ tính nỉ dã thần bí chấn động trả cờ dạ cũng rốt cục hiện lộ ra chính mình nguyên hình, cái kia chính là xương mù nhận ám bộ nữ tính nỉ dã che giấu thủ đoạn, sôi đột. Xào xương mù chi thuật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 290, chương 290 đột nhiên xuất hiện sôi đột nhân thuật, nỉ dã đánh chính là Dạ Suy Tuyết đều lộ ra có chút trở tay không kịp. Bản đến sử dụng lôi cắt thời điểm thêm đã đến chính mình tốc độ nhanh nhất, ai biết đối phương rõ ràng tiểu tại chính mình muốn công kích trong nháy mắt sử dụng sôi độn. Đương nhiên, rất có thể chỉ là trùng hợp mà thôi, dù sao Dạ Suy Tuyết tinh thần lực một mực bao trùm lấy cả người, theo năm tuổi thời điểm có thể vận dụng tinh thần lực, Dạ Suy Tuyết sẽ không có gián đoạn qua tinh thần lực tu luyện, càng là trong nhiều lần sau khi đột phá đạt đến một loại thường người không thể tưởng tượng cường độ. Cho dù họ đổ sĩ mạn bát kỳ chi thuật chỗ gắn kết ra thể linh hồn, đây chính là hoàn toàn tinh thần lực thân thể. Coi như là như vậy cũng không có Dạ Suy Tuyết tinh thần lực cường đại, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết tinh thần lực mạnh. Có được như vậy tinh thần lực bao trùm thân thể của mình, hơn nữa không gì sánh kịp tốc độ, đối phương làm sao có thể phát hiện Dạ Suy Tuyết công kích? Muốn là như thế này đều có thể bị đối phương phát hiện, Dạ Suy Tuyết chỉ có thể nói đối phương quá mạnh mẽ, cường đến không cách nào tưởng tượng. Coi như là ảnh cấp cũng chỉ có điều có thể có chút cảm giác được Dạ Suy Tuyết công kích, mà không thể phán định Dạ Suy Tuyết công kích phương hướng, mà trước mắt người này nữ tính nhị dạ có thể phán đoán lời mà nói, thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Nếu thật là như vậy, hiện tại Dạ Suy Tuyết tốt nhất quay người bỏ chạy, trốn càng ngày càng tốt. Không nhận chối bỏ loại này nguyên nhân, đương nhiên tiểu là đối phương kinh nghiệm. Nghĩ ra tại phòng ngự đối thủ công kích thời điểm đều chuẩn bị ở sau, nhưng cũng chỉ có thực chiến phi thường phong phú người sẽ như thế làm. Hiển nhiên đối phương là tác chiến kinh nghiệm phi thường phong phú nghĩ ra, theo vừa rồi dùng công đợi, thay thủ có thể nhìn ra. Biết rõ nguyên tắc Dạ Suy Tuyết, nhìn thấy đối phương sử dụng ra sôi đột, làm sao có thể suy đoán không xuất ra thân phận của đối phương. Cái kia nóng nảy hơn nữa xinh đẹp dáng người, tăng thêm sôi đột huyết kế giới hạn, không phải là nguyên tắc trong tiếp nhận bốn đời nước ảnh huyết vụ nhất thôn, gồm hắn cải cách trở thành sự thật đang cùng bình hơn nữa cùng ngoại giới trao đổi thời ngũ đại nước ảnh, chiếu mỹ minh sao. Tuy nhiên một kích thất bại, nhưng là Dạ Suy Tuyết không có cảm giác tức giận, mà là cao hứng. Lần này tới đến thổ quốc, không chỉ có đụng phải có được ngày hướng ra Bạch Nhãn Thành, còn có tương lai thời ngũ đại nước ảnh chiếu mỹ minh, sao có thể lại để cho Dạ Suy Tuyết không vui. Đương nhiên, có người có thể sẽ hỏi, vì cái gì Dạ Suy Tuyết lúc trước đạt được ngày đủ tín thời điểm không có trước tiên tiểu suy đoán là Thành đã lấy được ngày hướng ra Bạch Nhãn. Phải biết rằng, tại đây dù sao cũng là một cái một mình thế giới, hết thảy cũng có thể hội biến hóa. Nguyên tắc trong sủ nạ còn có một bạn trai gọi Đoạn đâu rồi, nhưng là trong cái thế giới này cũng không có Đoạn người này. Dạ Suy Tuyết chỉ là dùng nguyên tắc bên trong đích sự tình làm một cái tham khảo, mà không thể cứ dựa theo nguyên tắc trong theo như lời đi làm, không hơn. Sôi độn sao, quả nhiên là có ý tứ huyết kế giới hạn. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, đồng thời vung dưới thần nguyệt. Tại huy động thần nguyệt về sau, Dạ Suy Tuyết lần nữa thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, còn đối với Phương cũng học thông minh rất nhiều, rõ ràng lập tức kết liễu một cái ấn, đó là một cái đặc thù ấn ký, sau đó lập tức lần nữa nổ ra cái loại lầy sương mù. Sôi độn xảo sương mù chi thuật. Cái kia không ngừng từ đối phương trong miệng thoát ra sương mù rõ ràng tiểu phân tán tại chiếu Mỹ Minh bốn phía, vừa vận phòng ngự ở chiếu Mỹ Minh bốn phương tám hướng. Dạ Suy Tuyết tốc độ quá nhanh, đang di động thời điểm không khỏi sẽ xuất hiện một tia kình phong, đem làm sương mù bị hơi chút gợi lên thời điểm, tiểu là Dạ Suy Tuyết đến đây thời điểm. Nồng đậm có thể tự do điều tiết đau sót độ cao sương mù nóng, rõ ràng còn có thể làm được cảm giác hình nhị dạ làm không được sự tình, có thể thấy được hắn công dụng. Tại sương mù bên phải, đột nhiên có chút dung chuyển thoáng một phát, tuy nhiên rất nhỏ bé, nhưng lại bị chiếu Mỹ Minh thoáng một phát phát hiện. Lần nữa kết ấn, chiếu Mỹ Minh lúc này hoàn toàn không có bất kỳ giữ lại, tuy nhiên lúc này thượng nhẫn nhị dạ thực lực nàng sử dụng sôi độn còn có tan độn đặc biệt tiêu hao trả cơ dạ, bất quá cũng không có cách nào, ai làm cho đối phương là nhị dạ giới đỉnh tiêm nhị dạ đây này. Tan độn tan địa diễm. Nhất thuật, nhị dạ, phát động về sau. Vốn vừa rồi chiếu Mỹ Minh sử dụng đại thác nước chi thuật nước động đều bởi vì nhiệt độ cao mà biến thành càng thêm nồng hậu dày đặc sương mù. Đây không phải chiếu Mỹ Minh sôi đột, mà là thật sự sương mù. Đột nhiên, trên mặt đất bùn đất đột nhiên trở nên nóng bỏng, không chỉ trong chốc lát rõ ràng hoàn toàn biến thành nham thạch nóng chảy đồng dạng tồn tại, đó là tan độn chỉ môi hắn có chất lỏng, cùng loại với nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao hơn nữa có hỏa tan tính chất lỏng. Trên mặt đất tràn đầy đối phương dung dịch thể, căn bản là không cách nào cận thân đến đối phương bên người. Dạ Suy Tuyết mặc dù có lôi thần giáp giáp phòng thân, nhưng ai biết lôi thần giáp giáp phải chẳng có thể ngăn cản ở đối phương tan độn, cho dù ngăn cản ở, cái kia bị tan độn sôi độn chỗ tiêu hao đã đến giờ ngọn nguồn là bao nhiêu, căn bản là không cách nào tính toán. Dạ Suy Tuyết cũng không dám đánh bạc, bị tan độn hoặc là sôi độn chất lỏng hoặc là xương mù đụng một cái đến thân thể, bị thương không chỉ là ngoài da mà thôi. Quân không thấy tại nguyên tắc ở bên trong, cái kia xạ sủ kẻ tu tá có thể hồ cường đại như thế phòng ngự đều bị đối phương độn thuật chỗ hòa tan sao? Dạ Suy Tuyết tự hỏi thân thể của mình còn không có dâu tá có thể hồ cường đại, mặc dù đối với Phương hiện tại còn không có hưu ảnh cấp thực lực, bất quá cái kia tan độn sôi độn nhiệt độ cao cũng không thể khinh thường. Đầu tiên, Dạ Suy Tuyết vốn là thăm dò tính sử dụng nguyện bước trên không trung nói cho di động, làm cho đối phương không thể phát hiện thân hình của mình. Sau đó nhanh chóng tới gần đối phương, tuy nhiên cái kia sôi độn xương mù dày đặc ngẫu nhiên hội có dị động bị chiếu Mỹ Minh quan sát đến, nhưng là đem làm nàng quan sát đến thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng sớm đã đến khác một chỗ rồi. Tại cao tốc ở bên trong, Dạ Suy Tuyết thân thể bên ngoài lóng lánh lấy lôi thần giáp giáp, cẩn thận từng ly từng tí mang ra một tia sôi độn xương mù dày đặc. Phát hiện cái tia nhiệt độ cao xương mù dày đặc tuy nhiên có thể ăn mòn lôi thần giáp giáp chỉ có điều tốc độ đặc biệt chậm, đại khái cần 5 phút đồng hồ thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hao hết Dạ Suy Tuyết một tầng lôi thần giáp giáp, nhưng là cái kia xương mù dày đặc cũng bởi vì lôi thần giáp giáp điện giật mà biến mất không thấy gì nữa. Xem ra đối phương tan độn sôi độn còn chưa trở thành ảnh cấp thời điểm cường đại như vậy, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, cũng có khả năng là ta cho tới nay đều xem thường lôi thần giáp giáp hoặc là xem trọng tu tá có thể hộ phòng ngự, nhưng là hay là đối với phương sôi độn tan độn không có nói thăng đến cực hạn khả năng có thể lớn. Đối phương nếu như không thể cho mình dùng lời mà nói, hay vẫn là đánh chết tốt. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết cũng chuẩn bị muốn tốc chiến tốc thắng rồi. Tay trái lập tức xuất hiện cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ chấn động, chỉ thấy Dạ Suy Tuyết lòng bàn tay trái trong đã xuất hiện mấy miếng màu đen viên cầu, lôi độn không mây chi lôi điện, Dạ Suy Tuyết lập tức ném ra không mây chi lôi điện địa cầu, vừa mới tại chiếu Mỹ Minh thi triển sôi độn trong xương mù dày đặc bạo tạc nổ tung. Màu trắng bạc hồ quang điện không ngừng điện giật lấy cái kia sôi độn xương mù dày đặc, cả hai đồng dạng đều sinh ra nhiệt độ cao, chỉ có điều sôi độn hay vẫn là hơi có vẻ nhu hòa chút ít, không có lôi độn như vậy bạo tạc nổ tung. Tại mấy miếng không mây chi lôi điện điện cầu bạo tạc nổ tung về sau, xương mù dày đặc coi như trở thành nhạt rất nhiều. Gặp tình huống như vậy, dưới mặt nạ chiếu Mỹ Minh sắc mặt đều chênh lệch rất nhiều. Sôi độn, tan độn coi như là lúc này thượng nhẫn nhị dạ thực lực nàng đều không có hoàn toàn nắm giữ, có thể sử dụng ra đã là cực hạn, căn bản cũng không có biện pháp dùng nhiều lần lắm, không nói trước thân thể vấn đề, đầu tiên trả cờ dạ sẽ không đủ. Đối phương rõ ràng có biện pháp có thể qua đi chính mình sôi độn chi xương ngủ, như vậy tiểu nhất định có thể có biện pháp tiêu hao chính mình tan độn chất lỏng. Nàng sai rồi, sai tại không biết đối thủ của nàng. Dạ Suy Tuyết căn bản là không cần đem tan độn tiêu trừ sạch, có thể tiếp cận bên cạnh của nàng, bởi vì có nguyên bước, Dạ Suy Tuyết trên không trung đồng dạng có thể trở thành là trên mặt đất đang di động. Sôi độn xương mù dày đặc nhạt rất nhiều về sau, Dạ Suy Tuyết cũng rốt cục lần nữa công kích, tuy nhiên xương mù khẽ nhúc nhích có thể làm cho nàng cảm giác được Dạ Suy Tuyết động tác, nhưng là động tác kia thật sự là quá là nhanh, phản ánh thần kinh cũng không kịp phản hồi cho đại não, Dạ Suy Tuyết công kích cũng đã đến. Mấy cái hiệp về sau, chiếu Mỹ Minh đã là thở hổn hển. Dạ Suy Tuyết tốc độ quá nhanh, làm cho đối phương phản ánh không đến đồng thời, độ mạnh yếu lại quá mạnh mẽ, về sau lần nữa sử dụng tan độn hoặc là sôi độn đến đổi công làm thủ, nhưng là thật sự là quá mệt mỏi. Vết mồ hôi không ngừng theo chiếu Mỹ Minh cái trán chảy xuống, thậm chí tóc dài đều trở nên ướt xuống đấy. Mà Dạ Suy Tuyết thì là cùng không có chuyện người đồng dạng, tiếp tục không ngừng công kích, đối phương huyết kế giới hạn vốn là công kích hình, lại chỉ có thể bị bách dùng để phòng thủ. Mà Dạ Suy Tuyết tiểu thật giống nước ấm nấu hết xanh, thời gian dần qua tiêu hao đối phương thể lực cùng trả cơ dạ, lại để cho chính mình không bị thương đồng thời qua một thời gian ngắn còn có thể nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Nghĩ đến chiếu Mỹ Minh lập tức muốn bại tại trên tay của mình, Dạ Suy Tuyết trên mặt rốt cục lộ ra vui vẻ, không biết lôi cấm đặt ở trên đầu của ngươi sẽ là cái gì cảm giác, chiếu Mỹ Minh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện,
Chương 291 thở hổn hển, vết mồ hôi không khỏi rơi xuống chiếu mỹ minh trong ánh mắt, nhưng là nàng lúc này căn bản không có thời gian trả đau. Cái kia cắt đau nhức lại để cho con mắt lơ đãng muốn nhắm lại đến hòa hoàn thoáng một phát loại thống khổ này, bất quá lúc này chiếu mỹ minh cũng không dám nháy mắt thoáng một phát, bởi vì làm đối thủ tốc độ cùng cảm giác năng lực đều thật là đáng sợ, làm cho nàng căn bản là không dám lộ ra chút nào sơ hở. Chiến đấu đã rằng có 5 phút đồng hồ rồi, Dạ Suy Tuyết dùng nước ấm nấu hết xanh phương thức chiến đấu không ngừng ở thăm dò chiếu mỹ minh kiên nhẫn cùng nghị lực. Cái loại nơi dày vò không phải người bình thường có thể chịu được, rõ ràng đối thủ có thể liều mạng vết thương nhẹ đánh chết chính mình, nhưng vẫn cùng chính mình bỏ đi hao tổn chiến. Chiếu mỹ minh trả cờ dạ lúc này đã sắp hao tổn không, nhưng là Dạ Suy Tuyết trưởng kỳ kinh nghiệm cùng tu luyện, lúc này trả cờ dạ còn thập phần sung túc. Thắng bại kỳ thật sớm dùng phân ra, chỉ là chiếu mỹ minh căn bản không muốn thừa nhận mà thôi. Thế nào, còn không chịu nhận thua sao? Tiếp theo đao, ta sẽ chém về phía cổ của ngươi. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt đích thoại ngữ quanh quẩn tại chiếu mỹ minh bên hai, đây là ngôn ngữ tăng thêm tâm lý chiến thuật, là xương mù nhẫn bảy người chúng trong chém đầu đại đao kẻ có được ưa thích dùng nhất một loại chiến thuật. Lúc này sôi độn xương mù dày đặc tiểu thật giống xương mù nhẫn chi thuật xương mù dày đặc, khác nhau tiểu là lúc này sôi độn xương mù dày đặc đã tán đi rất nhiều, còn có lực công kích mà thôi. Dạ Suy Tuyết tốc độ cực nhanh, giấu ở trong xương mù không phải là không được, không ngừng ra tốc lại để cho đối thủ cảm giác không thấy thân ảnh của mình, mà chính mình linh giác nhưng có thể hoàn mỹ cảm giác đến đối thủ. Buồn cười chính là cái này sôi độn xương mù dày đặc hay vẫn là chiếu mỹ minh chính mình tự mình phát ra, vì chính là hạn chế Dạ Suy Tuyết không thể đến bên cạnh của mình, không phải rất buồn cười sao? Quả nhiên, tiểu như Dạ Suy Tuyết chỗ nói như vậy, thần nguyệt đao mang ra tại chiếu mỹ minh trên cổ, chiếu mỹ minh bất đắc dĩ chỉ có lần nữa kết ấn, độn thổ nham trận vách tường. Một đạo nham thạch vách tường lập tức xuất hiện, gần kề cản trở thần nguyệt hào quang một sát cái kia cũng đã bị chém ra, cái kia vỡ vụn nham thạch tùy tiện không ngừng đánh vào chiếu mỹ minh bên người, nàng lúc này nhưng căn bản không thể để ý tới những này, mà là tiếp tục kết ấn. Ta độn dung nham vách tường. Lần nữa kết ấn mà ra, cái kia vốn đã chút ít trả cờ dạ trở nên càng thêm rất thưa thớt, cũng tại chiếu mỹ minh trước mặt lập ra một đạo dung nham làm vách tường. Cho dù Dạ Suy Tuyết đao có thể chém ra cái này đạo phòng ngự, nhưng là chiếu mỹ minh biết rõ Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không biết đi làm, đồng dạng sự tình nàng đã làm rất nhiều lần rồi. Nàng chán ghét loại này đối thủ keo kiệt, nhưng lại càng thêm bất đắc dĩ. Đối phương căn bản sẽ không để cho thân thể của mình hoặc là vũ khí xuất hiện bất kỳ tổn thương, cho dù thần nguyệt bên trên bao vây lấy đại lượng trả cờ dạ, cũng sẽ không khiến thần nguyệt chạm ở đằng kia dung nham làm trên vách tường. Sợ khả năng chỉ là mình âu yếm vũ khí xuất hiện bất kỳ tổn thương, nhưng hắn thu hồi lưỡi đao, lại làm cho chính mình không công hao phí trả cờ dạ. Quả nhiên, hắn hay vẫn là trước sau như một cường đại. Chiếu mỹ minh tâm ở bên trong ám đạo thầm nghĩ đồng thời, không khỏi sờ soạng hạ lồng ngực của mình. Đã nhiều năm như vậy rồi, thực lực còn là giống nhau thâm bất khả chắc, thật giống như lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm. Lúc này, chiếu mỹ minh không khỏi có một tia thất thần, coi như nhớ lại đến tới. Dạ Suy Tuyết đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, lập tức nhàn nhạt đích thoại ngữ lần nữa quanh quẩn tại chiếu mỹ minh bên hai. Trong chiến đấu phân thần cũng không phải là một cái nhị dạ có lẽ có hành vi, tiếp theo đao, ta sẽ chém về phía lồng ngực của ngươi, lúc này đây, ta sẽ dùng toàn lực a. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, mặc dù biết đây chẳng qua là một loại đối với mình tâm lý áp bách, nhưng là chiếu mỹ minh chỉ có dùng toàn lực của mình đến phòng ngự công kích của đối phương, bằng không đợi chờ mình giống nhau là chỉ còn đường chết. Coi như rốt cục nghĩ thông suốt cái gì, chiếu mỹ minh bên người xương mù dày đặc tán đi rất nhiều, tiêu cả mặt đất bên trên tan độn chất lỏng cũng giảm bớt rất nhiều. Chà cơ dạ rốt cục đến cực hạn đến sao? Dạ Suy Tuyết cười trong nội tâm thầm nghĩ, biết rõ thắng lợi cách mình chỉ thiếu chút nữa rồi, Dạ Suy Tuyết buông tha cho lần này công kích, mà là đứng ở chiếu mỹ minh trước mặt 20m chỗ, lặng lặng chờ đợi đối phương thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của mình. Như thế nào, chuẩn bị buông tha cho công kích sao? Dạ Suy Tuyết cười so sánh mỹ minh nói ra, mà chiếu mỹ minh lúc này cũng lộ ra khác thường kiên định ánh mắt. Cái loại nơi ánh mắt Dạ Suy Tuyết rất quen thuộc, là chuẩn bị cuối cùng dốc sức liều mạng ánh mắt, cho nên hắn không dám kinh thường, tuy nhiên hành động bên trên mà người xem là bưng lỏng, nội tâm nhưng lại càng thêm coi chừng đối phương nhất cử nhất động. Đối phương hay vẫn là kết tấn rồi, hai tay không ngừng kết tấn, trong thân thể sở hữu tất cả trả cờ dạ đều tập trung vào tay của đối phương lên, hiển nhiên là tại vì cuối cùng nhẫn thuật, nhị dạ, mà cố gắng. Dạ Suy Tuyết lập tức sử dụng cạo, lúc này phương pháp tốt nhất tự là làm cho đối phương không thể thi triển nhẫn thuật, nhị dạ, thành công. Dạ Suy Tuyết thân ảnh một giây sau đã xuất hiện ở chiếu mỹ minh bên người đại khái 2m khoảng cách, mà chiếu mỹ minh tại một khắc này làm ra lần chiến đấu này hoàn mỹ nhất né tránh. Nàng rõ ràng nhảy hướng về phía không trung, muốn né tránh Dạ Suy Tuyết công kích. Nguyệt bước lập tức sử dụng, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đồng dạng bay về phía bầu trời, đang ở đó một khắc, mặt đất không ngừng đang run rẩy, thậm chí liền một bên xương mù phong lương tại cùng thanh đều trên mặt đất đứng không vững thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Một khắc này thanh muốn chạy trốn, lại bị xương mù phong lương tại thoáng một phát theo như đến trên mặt đất. Mặt đất không ngừng ầm ầm, hiển nhiên đối phương nhẫn thuật, nhị dạ, đã hoàn thành, nhưng là Dạ Suy Tuyết nội tâm lại không có chút nào dao động, chỉ cần đánh chết trước mắt người này, nhẫn thuật của nàng cũng sẽ biết tự sụp đổ. Đúng lúc này, rõ ràng tại chiếu mỹ minh bên người không ngừng tụ tập tan độn chất lỏng. Cái kia kỳ quái chất lỏng bao vây lấy chiếu mỹ minh toàn thân, lúc này chiếu mỹ minh bên người tạo thành một loại khác thường phòng ngự, coi như gai nhím đồng dạng, công kích của ngươi đánh vào trên người của ta sẽ làm cho ngươi bị thương. Vốn tưởng rằng Dạ Suy Tuyết sẽ buông tha cho công kích, bởi vì từ vừa mới bắt đầu Dạ Suy Tuyết đều không hy vọng chính mình thần nguyệt chạm tại chính mình tan độn phía trên, ai ngờ lúc này, Dạ Suy Tuyết tay trái ngàn điểu duệ thương đột nhiên xông ra nổi bật, ngàn điểu duệ thương.
lập tức ngàn điều duệ thương hào quang đã đi tới chiếu mỹ minh trước mặt, cái kia tại chiếu mỹ minh trên người không ngừng tuôn ra tan độn chất lỏng rõ ràng xuất hiện quấy dày tại ngàn điều duệ thương phía trên, không ngừng ăn mòn ngàn điều duệ thương uy lực. Ngay một khắc này, gần kề trong nháy mắt mà thôi, chiếu mỹ minh thuật đã hình thành, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái cự đại tan độn quái vật, toàn thân đều là tan độn chất lỏng cùng nham thạch chỗ tạo thành. Nham thạch chỗ hình thành cự đại quái vật, trên người không ngừng hiện lên lấy màu đỏ thẫm hào quang, xem cùng với vết tổ cỡ giáp ở bên trong hỏa diễm linh chủ có vài phần tương tự, nhiệt khí theo trên người của đối phương truyền đến, mà lúc này dây dưa ở ngàn điều duệ thương chiếu mỹ minh thoáng một phát đứng ở cái kia tan độn quái vật trên người. Tan độn tan quái thông linh. Chiếu mỹ minh sớm dùng nghĩ đến Dạ Suy Tuyết công kích hội đến đây, tại nhảy lên một khắc này đã nghĩ tới nên như thế nào phòng ngự Dạ Suy Tuyết công kích. Lập tức nhảy tới tan quái phía trên, cái kia tan quái cực lớn cánh tay hướng về phía Dạ Suy Tuyết tiểu huy vũ tới. Còn không có tiếp xúc đến Dạ Suy Tuyết bên người, có thể cảm giác được kình phong cùng nghe được vạch phá không khí chính là thanh âm, có thể thấy được cái kia một lần công kích được ngọn nguồn đáng sợ cỡ nào. Dạ Suy Tuyết lại không có né tránh, trên người đột nhiên xuất hiện màu đỏ hào quang, đó là giới vương quyền, vì có thể chống cự ở đối phương cuối cùng phản bác, Dạ Suy Tuyết rõ ràng mở ra giới vương quyền. Cái kia cực lớn tan quái quái vật cánh tay thoáng một phát đánh hướng về phía Dạ Suy Tuyết, lại không có xuất hiện Dạ Suy Tuyết bay rất ra ngoài, hoặc là bị ăn mòn chẳng cảnh, mà là cái kia cường đại lôi độn hào quang không ngừng trở ngại lấy tay của đối phương cánh tay tiếp xúc đến trên người của mình, cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ đồng dạng không kém gì tan độn trả cờ dạ. Cảm nhận được cái này một tia trở ngại, cái kia tan quái nổi giận gầm lên một tiếng, coi như có người xâm phạm nó uy nghiêm đồng dạng, cánh tay kia cũng huy vũ đi qua, thoáng một phát sẽ đem Dạ Suy Tuyết giữ tại trong đó. Lúc này, Chiếu Mỹ Minh rốt cục thở dài một hơi, thực lực của đối phương thật sự quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ. Tại đây chàng một mực bị áp bách trong chiến đấu, thật sự là quá mệt mỏi. Coi như Chiếu Mỹ Minh thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên bầu trời đều đã mất đi nhan sắc, cái kia tan quái hai cái cực lớn cánh tay rõ ràng tí ti vỡ ra, lại nhìn trong đó cái kia màu đỏ hào quang, không phải Dạ Suy Tuyết bản thân vậy là cái gì? Dạ Suy Tuyết rõ ràng dùng trên thân thể mình quấy dày cường đại lôi thuộc tính trả cơ dạ, trực tiếp đã phá vỡ tan độn cánh tay, lôi độn lôi thần lấy thân, dùng bản thân cường đại lôi thuộc tính trả cơ dạ phát động không khác biệt công kích, cường đại đến đã biến thành màu đỏ lôi thuộc tính trả cơ dạ bộc phát ra, rõ ràng thoáng một phát đánh bại đối phương tan quái cực lớn cánh tay. Một khắc này, Chiếu Mỹ Minh trên mặt tràn đầy cười khổ, ta thua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 292, chương 292 Dạ Suy Tuyết dùng lôi thần lách thân thoáng một phát đánh bại đối phương tan quái cánh tay, cái kia cánh tay tí ti đứt gãy, không ngừng có tan độn chất lỏng nương theo lấy nham thạch mất rơi trên mặt đất, lại để cho mặt đất trở nên gồ ghề. Chiếu Mỹ Minh tan quái bất luận là lực công kích hay vẫn là lực phòng ngự đều là đỉnh ở một, đáng tiếc nàng đụng phải chính là có được cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ Dạ Suy Tuyết. Giới vương quyền phát ra cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ đã biến thành màu đỏ, đó là đại biểu nguy hiểm ý tứ, là một loại cảnh giới sắc. Lôi thuộc tính trả cờ dạ tăng thêm 8 môn độn giáp toàn bộ triển khai uy lực, đã lại để cho lôi thuộc tính trả cờ dạ không đơn thuần là một loại đơn giản trả cờ dạ thuộc tính, mà là đại biểu cho hủy diệt. Đêm lúc này Suy Tuyết tiểu thật giống cựu thiên chiến như thần, hoàn toàn khắc phục sức hút của trái đất vấn đề, đứng ở trên bầu trời. Vũ không thuật, đó là một loại có thể hoàn toàn bằng vào toàn thân cường đại trả cờ dạ, tăng thêm trả cờ dạ khống chế có thể tại trên bầu trời tự do bay lượn nhân thuật, nị dạ. Có thể không tá trợ cánh có thể tại trên bầu trời, cơ hồ là toàn thân đều có thể phát ra nguyệt bước nhân thuật, nị dạ. Dạ Suy Tuyết mấy năm này tuy nhiên đều tại nghiên cứu như thế nào lại để cho thủy môn cùng cựu tân mại phục sinh, nhưng là không có nghĩa là Dạ Suy Tuyết tiểu sẽ được mà buông tu luyện. Hắn còn có cựu bán người, còn có rất nhiều muốn giết chết người. Vì báo thủ, vì để cho đồng bạn của mình vượt qua an bình thời gian, Dạ Suy Tuyết chỉ có tự mình một người tại yên lặng cố gắng. Ai cũng thật không ngờ, cựu hận sẽ để cho một người phát triển, sẽ để cho một người trở nên càng thêm khát vọng thực lực. Vốn Dạ Suy Tuyết đi vào cái thế giới này về sau, chỉ là vì chứng minh chính mình, chỉ là vì ở kiếp trước bình thường mà muốn thực lực cường đại. Nhưng là đem làm thực lực không ngừng tăng lên, hắn đã có chính mình mục tiêu mới. Hảo huynh đệ của mình Nạ Mỹ Cạ Giơ Mỹ Nạ Tổ, bạn tốt của mình vòng xoáy cựu tân mại, chính mình kính yêu lão sư dị dạ, chính mình cường đại nhất đạo sư Hạ Tạc Xạ Cù Mò, lại là hợp tác đồng bọn lại là chi kỷ họ Rồ Si Mạ, theo địch nhân biến thành bằng hữu Xích Sa Chi Bò Cạp, còn có cái kia luôn bạo lực đối đai chính mình Su Nạ Cơ vân vân và vân vân, đều là Dạ Suy Tuyết muốn phải bảo vệ đối tượng. Hạ Tạc Xạ Cù Mò chết đã kích thích Dạ Suy Tuyết, ngày nào đó hắn không có chạy xuống bất luận cái gì nước mắt, chỉ là mình em thầm hối hận, vì cái gì hắn không có cái loại nảy thực lực có thể trợ giúp Hạ Tạc Xạ Cù Mò. Đem làm bởi vì ủ chỉ hạ nhất tộc cường thế, mà lại để cho chính mình tiến vào một diệp ngục giam về sau, Dạ Suy Tuyết đang không ngừng tỉnh lại chính mình. Đem làm bái kiến đạn rổ đã đi ra căn tổng bộ về sau, Dạ Suy Tuyết tiểu đã thành lập nên cái kia khỏa muốn chính mình càng cường đại hơn đích ý chí. Ai biết hắn còn chưa đủ cường đại, thường thường hắn cho là mình cường đại thời điểm luôn gặp được một ít ngăn trở. Đó là hắn bộc lộ tài năng, dùng lực lượng một người cơ hồ phá vỡ xương mù nhất thôn, dùng lực lượng một người đại chiến nham nhẫn bộ đội suốt 2 năm, hơn nữa tại 3 chiến sau khi kết thúc càng là nghiên cứu ra một loại có thể hoàn toàn phát huy lôi thuộc tính trả cờ dạ uy lực giới vương quyền, nhưng là hắn thua ở địch nhân trên tay, thua ở người một nhà trên tay, cỡ nào buồn cười, cỡ nào buồn cười. Ly khai một diệp thời điểm, hắn không có bất kỳ hối hận, chỉ là hận tại sao mình còn chưa đủ cường, vì cái gì còn chưa đủ cường. Cũng là bởi vì loại này tín niệm, lại để cho Dạ Suy Tuyết càng thêm cường đại, cũng càng thêm bức thiết sự cường đại của mình. Chỉ có cường đại rồi, trước mặt mình địch nhân đều là hồ giấy, chỉ có cường đại rồi mới có thể bảo hộ người bên cạnh mình. Bầu trời đều bởi vì Dạ Suy Tuyết cái kia khỏa muốn trở nên mạnh mẽ tâm mà trở nên mây đen rậm rạp, đêm lúc này Suy Tuyết coi như tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, không ngừng phóng thích ra trên người mình cái kia cường đại lôi thuộc tính chạ cơ dạ. Mặt trời đều bởi vì muốn tranh né cái này năng lượng cường đại, mà lại để cho mây đen che chắn chính mình, cái kia trên bầu trời chỉ có màu đỏ hào quang đại tác, những thứ khác đều đã mất đi sắc thái. Dạ Suy Tuyết mãnh liệt mở ra ánh mắt của mình, nhìn về phía này cực lớn tan quái, hắn lúc này căn bản là không cần linh giác, hắn đã mất đi tỉnh táo, đã mất đi lý trí, chỉ biết là chặn đánh giết trước mặt mình sở hữu tất cả đối thủ, mà mục tiêu thứ nhất chính là cực lớn tan quái cái kia đứng tại nó trên người ngày sau thời ngũ đại nước ảnh. Lôi đột lôi thần lệnh thân. Lần nữa phát ra lôi thần lệnh thân, màu đỏ chạ cơ dạ không hề trở nên không có quy luật ở Dạ Suy Tuyết trên người, mà là lộ ra tí tí mũi nhọn. Dạ Suy Tuyết trực tiếp trên không trung phi hành túi xông về cái kia cực lớn tan quái, lúc này tuy nhiên tan quái thân hình cực lớn, lại cùng như cựu thiên chiến thần Dạ Suy Tuyết vừa so sánh với, lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Thu hồi thần nguyệt, Dạ Suy Tuyết rõ ràng trực tiếp dùng thân thể của mình xông về cái kia cực lớn tan đột làm dễ dàng thành tan quái. Cái kia cực lớn tan quái hai tay mất hết, chỉ có thể dùng thân thể của mình đến ngăn cản Dạ Suy Tuyết công kích. Dạ Suy Tuyết thẳng xông về tan quái chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cái kia màu đỏ cường đại lôi thuộc tính chạ cờ dạ chính diện cùng tan quái trên người tan đột đụng vào nhau. Chiếu Mỹ Minh không ngừng kết ấn lại để cho tan quái trên người tan độn chạ cờ dạ càng mạnh hơn nữa, lại không có chút nào bất luận cái gì tiến triển, màu đỏ lôi thuộc tính chạ cờ dạ không ngừng ăn mòn lấy tan độn chạ cờ dạ. Bay một tiếng, Dạ Suy Tuyết rõ ràng hoàn toàn không thấy cái kia tan độn chạ cờ dạ, thẳng bọn tới cái kia tan quái trong thân thể. Chỉ thấy bị Dạ Suy Tuyết xông vào tan quái thân thể một khắc này, cái kia tan quái trong cơ thể xuất hiện khắc thường hồng sắc quang mang. Cái kia màu đỏ hào quang không ngừng xuyên thấu tan quái thân thể, lại để cho tan quái thống khổ ở dãy rủa, tại chu lên. Cho dù không có bất kỳ tánh mạng ấn ký tan quái đều trở nên như thế hỗn loạn. Có thể thấy được Dạ Suy Tuyết cái kia nhân thuật, nhị dạ, cường đại, cái kia lôi thuộc tính trả cờ dạ cường đại. Chiếu Mỹ Minh bởi vì tan quái lắc lư, tăng thêm chính mình trả cờ dạ đã hoàn toàn hao hết sạch, bị tan quái thoáng một phát vùng đã đến trên vách núi đá, vài một tiếng, phía sau lưng ngạnh xanh xanh đập lấy cái kia cứng rắn nham bích, đau nhức hừ một tiếng, nhổ ngụm máu tươi, ngã xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, cái kia cực lớn tan quái rốt cục nhẫn nhịn không được cái kia lôi thuộc tính trả cờ dạ ăn mòn, cuối cùng gào lên một tiếng, vành thoáng một phát biến thành đầy trời mảnh vỡ, tán lạc tại trên mặt đất. Bởi vì tan độn uy lực, cái kia mặt đất bị cực nóng tan độn chạ cờ dạ làm cho gồ ghề, thật giống như hạ qua một hồi mưa axit đồng dạng. Lúc này, Chiếu Mỹ Minh thật vất vả đứng lên thân thể của mình, ai biết Dạ Suy Tuyết cái kia màu đỏ con mắt chính chằm chằm vào Chiếu Mỹ Minh phương hướng. Thuấn bộ, trong nháy mắt liền đi tới Chiếu Mỹ Minh bên người, tay phải nắm đấm trực tiếp đánh hướng về phía Chiếu Mỹ Minh phần bụng. Bởi vì sức lực lớn nguyên nhân, cái kia Chiếu Mỹ Minh huyết đục chi thân thể rõ ràng ngặt, không, trở thành tôm luộc đồng dạng. Theo Chiếu Mỹ Minh trước ngực không biết rơi xuống cái gì trên mặt đất, nhưng là Dạ Suy Tuyết không có đình chỉ công kích, một giây sau lần nữa đánh vào Chiếu Mỹ Minh phần bụng. A! Đều thảm một tiếng, Chiếu Mỹ Minh đã bởi vì sức lực lớn lần nữa bay ngược đi ra ngoài, mà Dạ Suy Tuyết đã rút ra thần nguyệt, giờ khắc này, hắn muốn đánh chết cái này tương lai thời ngũ đại nước ảnh, muốn đánh chết tan độn sôi độn người sử dụng. Đúng lúc này, Dạ Suy Tuyết trong lúc vô tình thấy được cái kia mất rơi trên mặt đất đồ vật, lúc này cái kia dùng màu đen tơ lụa bao vây lấy vật thể rốt cục lộ ra chính mình nguyên trạng. Đó là một thanh đoạn đao. Thậm chí bởi vì thời gian dài không có sử dụng thượng diện đã có màu vàng gỉ dấu vết tích, nhưng là Dạ Suy Tuyết như thế nào cũng không thể nào quên cái kia một bà đoạn đao. Suy Tuyết, đây là tiễn đưa cho lễ vật của ngươi. Tiểu Mỹ, ta cũng không có gì có thể tặng cho ngươi, đây là sư phụ ta đưa cho ta đệ nhất kiện lễ vật, tiểu tặng cho ngươi à. Nghĩ đến năm đó đủ loại tình cảnh, Dạ Suy Tuyết trong mắt huyết hồng đã tối lui, hắn như thế nào cũng nghĩ đến cái đó và chính mình chiến đấu thời gian dài như vậy. Chiếu Mỹ Minh rõ ràng tiểu là năm đó tại sương mù nhẫn lọt vào đuổi giết lúc đụng phải Tiểu Mỹ. Toàn thân cái kia màu đỏ chạ cờ dạ đã tan đi. Dạ Suy Tuyết nhìn về phía này bị chính mình đánh bay ra ngoài Chiếu Mỹ Minh, trong mắt tràn đầy đắng chát. Vì cái gì ngươi không nói cho ta ngươi tiểu là Tiểu Mỹ? Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Dạ Suy Tuyết thanh âm trở nên run rẩy, nhưng nhìn hướng Chiếu Mỹ Minh ánh mắt lại trở nên vô cùng ôn nhu, đã không có trước khi táo bạo. Nếu như nói cho Thổi Tuyết ca ca lời mà nói, cái kia còn thế nào cùng Thổi Tuyết ca ca một trận chiến đâu này? Chiếu Mỹ Minh cười chính là vui vẻ như vậy, hình như là đã nhận được cái gì nhận đồng dạng. Không có chút nào phẫn nộ, cũng không có chút nào hối hận, chỉ có cái kia nhàn nhạt ý nghĩ yêu thương. Thổi Tuyết ca ca, ngươi đã nói hy vọng ta trở thành cường đại nị dạ, ta làm được. Ban đầu ở ngươi cùng nham nhận thời điểm chiến đấu, buông tha ta một lần. Lần kia về sau, ta là tốt rồi muốn cùng Thổi Tuyết ca ca hảo hảo một trận chiến. Bởi vì ngài là một diệp dạ Suy Tuyết ta, mà ta cũng muốn trở thành đồng dạng cường đại nị dạ, mới xứng được với ngươi không phải sao? Nhanh chóng một cái lắc mình cầm lên cái thanh kia đoạn đao đoạn thủy, Dạ Suy Tuyết lần nữa lách mình đã đi tới Chiếu Mỹ Minh bên người. Nhìn xem cái kia suy yếu Chiếu Mỹ Minh, Dạ Suy Tuyết tâm thật giống như bị dao găm không ngừng cắt một điểm đau đớn. Trên tay đã vận khí màu xanh lá cây chạ cơ dạ. Đặt ở tiểu thẩm mỹ phân bụng, ai biết vừa mới phóng đi lên liền phát hiện, tiểu thẩm mỹ thương thế không biết có đa trọng, có thể thấy được vừa rồi Dạ Suy Tuyết thật sự là rơi xuống tất sát tâm ý muốn giết chết Chiếu Mỹ Minh, không có chút nào lưu thủ. Thổi Tuyết ca ca, kỳ thật tại ngươi lúc rời đi, ta tiểu muốn hỏi ngươi, ngươi ưa thích qua ta sao? Nhìn xem Chiếu Mỹ Minh cái kia bức thiết ánh mắt, Dạ Suy Tuyết không nói gì, mà là tiếp tục cho Chiếu Mỹ Minh trị liệu lấy. Chiếu Mỹ Minh lúc này khí tức đã trở nên hỗn loạn, đó là sắp khô kiệt bệnh trạng. Bản để chiến đấu đã hao phí nàng vô số trả cơ dạ, lại bị Dạ Suy Tuyết đánh cho phần bụng hai quyền, làm sao có thể không bị thương nặng. Thổi Tuyết ca ca, kỳ thật ta muốn nói cho ngươi biết, cho tới nay ta đều rất thích ngươi. Nói xong, Chiếu Mỹ Minh đã nhắm mắt lại. mà Dạ Suy Tuyết thì là thống khổ nghe Triệu Mỹ Minh nói xong câu nói kia, một tay nắm chặt đoạn thủy, Dạ Suy Tuyết không có phát hiện trên tay của mình đã có vết máu, không biết bao lâu không có bị thương Dạ Suy Tuyết, rõ ràng chảy ra vết máu. Yên tâm, ta sẽ không cho người cái chết. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, thoáng một phát ôm lấy Triệu Mỹ Minh, cùng Sương Mù Phong Lương tại nói câu lời nói, lại để cho hắn mang theo thanh đi, đồng thời tại thanh trên tay để lại cái lôi cấm về sau, mới ly khai. Hắn phải cứu sống Triệu Mỹ Minh, không, phải nói hắn phải cứu sống Tiểu Mỹ, cái kia đã từng đã cứu chính mình hơn nữa một mực thầm mến chính mình tiểu nữ hài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 293 cùng Sương Mù Phong Lương tại nói chuyện còn có cho thanh hạ lôi cấm cũng gần kề theo không đến một phút đồng hồ thời gian mà thôi, chiến đấu thật sự là như bọn hắn đoán trước giống nhau là gợn sóng khúc chiết. Vừa mới bắt đầu còn là địch nhân bọn hắn, rõ ràng thoáng một phát trở nên thân mật vô cùng, thậm chí Dạ Suy Tuyết còn muốn vì vừa rồi địch nhân trị liệu thương thế, hay vẫn là bức thiết, đều bị bọn hắn cảm giác quá ly kỳ rồi. Bất quá tự cấp thanh rơi xuống lôi cấm về sau, lại để cho thanh thử qua mấy cái sống không bằng chết cảm giác, cũng hữu bất đắc dĩ đã tiếp nhận loại kết quả này, cùng Sương Mù Phong Lương tại nói chuyện với nhau. Hai người một bên nói chuyện với nhau, một bên hướng Dạ Suy Tuyết giao cho hai người cái chấn nhỏ kia tiến đến, đúng là Sương Mù Phong Lương tại một mực tại làm ác cái chấn nhỏ kia. Khi biết được hết thệ cũng chỉ là vừa rồi gã cường giả kia kế hoạch về sau, thanh cũng thổn thức không thôi, hắn lúc này tuy nhiên muốn chạy trốn, nhưng là căn bản không có biện pháp, lôi cấm cũng không phải là tốt như vậy thoát khỏi đấy. Mà đêm lúc này Suy Tuyết đâu rồi, chính đang không ngừng sử dụng cạo tại chạy đi. Tuy nhiên vừa rồi giới vương quyền lại để cho chính mình có trận suy yếu, bất quá lập tức Dạ Suy Tuyết tiểu rút lấy âm trong phong ấn trả cờ dạ đến giảm bớt chính mình suy yếu, lại để cho chính mình mau chóng chạy đi. Chứng kiến trong ngực cái kia đã tháo mặt nạ xuống Triệu Mỹ Minh sắc mặt vô cùng tái nhợt, Dạ Suy Tuyết tâm tiểu không khỏi đau xót. Thổi Tuyết ca ca, kỳ thật ta muốn nói cho ngươi biết, cho tới nay ta đều rất thích ngươi. Một câu nói kia coi như là xúc động Dạ Suy Tuyết nội tâm ẩn tàng ôn nhu, mấy năm qua này Dạ Suy Tuyết áp lực đều quá lớn, đặc biệt là cứu sống Cửu Tân Mại cùng Thủy Môn cái kia loại áp lực tâm lý, lại để cho Dạ Suy Tuyết cơ hồ sụp đổ. Bằng không tại vừa rồi thời điểm chiến đấu Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không biết cho đã mắt đỏ thấm, đó là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, hoặc là nói là tâm ma. Nếu không phải cái thanh kia đoạn thủy xuất hiện xúc động Dạ Suy Tuyết tiếng lòng, hoặc là Dạ Suy Tuyết chỉ sẽ biến thành một cái giết chóc ác ma cũng nói không chừng, hoàn toàn đánh mất lý trí của mình. Bất quá khá tốt, tiểu thẩm mỹ xuất hiện lại để cho Dạ Suy Tuyết bản tâm hồi phục. Đương nhiên, tâm ma còn có thể hội bộc phát, nhưng là nếu như trừ đi trong lòng mình tâm ma, không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết thực lực sẽ có tiến bộ. Bất quá là tinh thần lực bên trên đột phá mà thôi, bởi vì tâm ma vốn chính là chính mình tinh thần lực ảnh hưởng, cái kia cường đại tinh thần lực có lẽ sắp đột phá mang một tầng khác, mới sẽ xuất hiện như thế tình huống. Không ngừng chạy đi, không ngừng gia tốc, Dạ Suy Tuyết không khỏi nhớ lại đã đến ban đầu ở sương mù nhận chôn chết thời gian. Khi đó là tiểu mỹ tứ mình, chính mình khi đó cũng không quá đáng là cái tiểu quỷ mà thôi, mà không phải hiện tại thiếu niên. Tuy nhiên năm đó cùng tiểu thẩm mỹ mấy tuổi cũng không sai biệt lắm đại, nhưng là Dạ Suy Tuyết hoàn toàn đem tiểu mỹ trở thành là vãn bối của mình mà thôi. Nhưng là nghe tiểu mỹ nói ra chính mình thầm mến chính mình, Dạ Suy Tuyết tâm cũng không khỏi rung động. Năm đó tiểu lõ ly biến thành lúc này vô cùng xinh đẹp nữ nhân, dáng người đầy đặn, ai cũng không nghĩ ra tiểu mỹ cũng không quá đáng là cái lõ ly niên kỷ, đã có như thế nóng nảy dáng người, xem thật giống như hơn 20 tuổi nữ nhân đồng dạng. Nói tiểu muội tuổi thọ cũng không quá đáng cùng cả sĩ đại mà thôi, lại phát dục như thế chuyện tốt, cũng là Dạ Suy Tuyết thật không ngờ đấy. Nhanh đưa tiểu mỹ thì ra là Triệu Mỹ Minh dẫn tới gần đây trong tiểu trấn, tìm một hoàn cảnh tốt nhất nhà khách thuê một gian phòng, Dạ Suy Tuyết muốn vi tiểu mỹ chữa thương. Tiểu thẩm mỹ thương thế không đơn giản, thân kinh mạch trong cơ thể bởi vì sức lực lớn cùng cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ nguyên nhân trở nên hỗn loạn không chịu nổi, ngũ tạng lục phủ thậm chí đều không có cùng tình huống thương thế, rất là khó giải quyết. Dạ Suy Tuyết đem tiểu mỹ đặt ở trên giường, trái lo phải nghĩ về sau, rốt cục hay vẫn là giải khai tiểu mỹ cái kia một thân ám bộ quần áo và trang sức. Tuy nhiên bị ám bộ quần áo và trang sức ẩn tàng, nhưng là tiểu thẩm mỹ dáng người thật sự là không phản đối. Thân thể trắng non non mềm giống như hài nhi đồng dạng, nhưng nhìn đến cái kia vết thương đầy người, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là không khỏi một hồi đau lòng. Ai, đây đều là ta tạo người ta. Dạ Suy Tuyết ám đạo thầm nghĩ một tiếng, tiếp tục cởi bỏ tiểu thẩm mỹ quần áo, tuy nhiên tràn đầy vết thương, nhưng là Dạ Suy Tuyết thấy được không khỏi ngực một hồi lửa nóng, dù sao cũng là cái trưởng thành nam tử. Đặc biệt là chứng kiến cái kia tiểu mỹ trước ngực to lớn thời điểm, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là không khỏi nuốt nước miếng. Mặc dù có buộc ngực vật che chắn, nhưng lại có một loại khác loại kích thích, đặc biệt là bởi vì chiến đấu mới vừa rồi tiểu mỹ lưu lại không ít đổ mồ hôi. Lúc này tiểu mỹ cái kia bộ ngực sữa hình dáng hoàn toàn triển lộ tại Dạ Suy Tuyết trước mặt. Niệm vài câu phi lễ chớ nhìn, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là nhìn về phía tiểu thẩm mỹ phân bụng, rất là trắng loáng rất là bằng phẳng phân bụng, lúc này có từng đợt máu ứ động. Lập tức vận khí chữa bệnh nhân thuật, đi ra, Dạ Suy Tuyết bắt tay đặt ở tiểu thẩm mỹ trong bụng, lại hay vẫn là nhớ kỹ phi lễ chớ nhìn, sắp tức là không các loại đích thuận ngữ, bởi vì cái kia dù sao cũng là nữ hài che giấu vị trí. Trong mặt mê ở bên trong, tiểu mỹ bởi vì đau nhức đau nhẹ nhàng rên rỉ vài tiếng, lại càng thêm đã kích thích Dạ Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết cảm giác mình thật sự là đối với nữ nhân sức chống cự giảm xuống, trong bụng rõ ràng chi nổi lên lều nhỏ, nhất trụ kình thiên á nhất trụ kình thiên. Bất quá khá tốt, bởi vì tiểu mỹ là thân bị trọng thương, Dạ Suy Tuyết còn có thể bảo trì lý trí của mình, bằng không thực có khả năng phát sinh chuyện gì cũng không nhất định. Thời gian một chút đi qua, thậm chí thanh cùng Sương Mù Phong Lương tại đều đã đi tới trong tiểu trấn. Dạ Suy Tuyết dùng đặc thù thủ pháp nói cho hai người vị trí của mình, lại để cho hai người khai một cái phòng chờ đợi Dạ Suy Tuyết. Nói đùa gì vậy, Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không lại để cho hai người chứng kiến chính mình cùng Tiểu Mỹ hiện tại bộ dạng, đặc biệt là nam nhân tham muốn giữ lấy không thể để cho hai người chứng kiến Tiểu Thẩm Mỹ thân thể. Tại trị liệu ở bên trong, Tiểu Thẩm Mỹ tổn thương cũng chậm chậm đã khá nhiều, phần bụng máu ứ động đã không thấy, ngũ tạng lục phủ thương thế cũng tốt lên rất nhiều. Nhưng là trong thân thể kinh mạch thương thế lại làm cho Dạ Suy Tuyết cảm giác vô cùng khó giải quyết, cái kia đã không phải là chính mình chữa bệnh nhân thuật, nhị dạ có thể trị liệu phạm vi. Tuy nhiên đem trong đó táo bạo lôi thuộc tính trả cờ dạ toàn bộ phái ra, nhưng là kinh mạch tổn thương hoàn toàn đã đến một loại không cách nào trị liệu cấp độ. Toàn bộ nhị dạ giới ở bên trong, Dạ Suy Tuyết muốn cũng chỉ có một người có thể trị liệu, cái kia chính là Sù Nạc Cơ. Lúc này, Tiểu Thẩm Mỹ tay động vài cái, đón lấy Tiểu Mỹ tiểu tỉnh lại. Tuy nhiên chứng kiến Dạ Suy Tuyết tay không so mập mờ phóng tại bụng của mình chỗ, nhưng là Tiểu Mỹ chỉ là sắc mặt tường hồng cũng không nói gì nói bể bộn nhiều việc. Tại nàng xem ra khả năng chính mình sớm muộn tiểu là Dạ Suy Tuyết người, cho nên không có để ý, chỉ là mặt có chút hồng mà thôi, dù sao còn là một chưa nhân sự thiếu nữ mà thôi. Ngược lại là Dạ Suy Tuyết vô cùng xấu hổ, nhìn xem Tiểu Mỹ không biết nên nói cái gì, cuối cùng trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói, "Ân, ta nhưng thật ra là vi trị cho người chữa thương thế." "Chính là như vậy, ngươi hiểu đấy." Tiểu Mỹ nhẹ nhàng ân một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Tuy nhiên thương thế đã khá nhiều, nhưng là Tiểu Mỹ còn là vì toàn thân đau đớn không thể nhúc đích. Mà Dạ Suy Tuyết thì là vì Tiểu Mỹ nhẹ nhàng đem quần áo một lần nữa mặc, mặc dù có chút đốc, không khỏi sẽ đụng phải Tiểu Thẩm Mỹ trọng yếu bộ vị, nhưng hay vẫn là mặc không phải. Tiểu Mỹ đương nhiên cũng nhìn thấy Dạ Suy Tuyết phần bụng xấu hổ, sắc mặt đỏ hơn, liền suốt đêm suy tuyết vị này nhị dạ giới đỉnh tiêm cường giả, cũng không khỏi có chút xấu hổ, rất khó khăn có thể đi à nha. "Tiểu Mỹ, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, có khả năng không thể lại đem làm nhị dạ rồi." Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết không khỏi có chút áy náy, bất quá ta có một cái hảo hữu, có thể trị liệu tốt thương thế của ngươi. Trong khoảng thời gian này, khả năng muốn ngươi cùng ta hối hả ngược xuôi rồi, không đem thương thế của ngươi chữa cho tốt, ta nội tâm ấy nấy tiểu không cách nào san bằng. Đều nghe thổi tuyết ca ca đấy. Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, sắc mặt tuy nhiên không tốt, nhưng lại có một loại lâm đại ngọc đồng dạng mỹ cảm. Cái loại này nhu nhược, cái loại này ôn nhu đều bị Dạ Suy Tuyết cảm giác, Tiểu Mỹ thật không phải là Tiểu Mỹ, mà là đẹp quá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 294, chương 294 khi cùng Tiểu Mỹ thì ra là chiếu Mỹ Minh sau khi nói xong, Dạ Suy Tuyết cùng Tiểu Mỹ tiểu lâm vào trầm mặc, hai người cũng không biết nên mở miệng như thế nào, cho nên hào khí lâm vào xấu hổ. Cuối cùng Dạ Suy Tuyết cùng Tiểu Mỹ nói câu, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt về sau, đợi cho nhìn xem Tiểu Mỹ ngủ, Dạ Suy Tuyết rời đi rồi Tiểu Thẩm Mỹ gian phòng, mà là đi tới Sương Mù Phong Lương tại cùng Thanh gian phòng. Mới vừa vào môn, Sương Mù Phong Lương tại chạy nhanh nửa quỳ mà xuống, "Thổi Tuyết đại nhân, ngài đã tới." Sau khi nói xong, đợi cho Dạ Suy Tuyết khoát tay nào ý bảo, Sương Mù Phong Lương tại mới dám đứng. Dù sao thân phận của hắn là Dạ Suy Tuyết bộ hạ, hành lễ là phải, mà Thanh thì là vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Dạ Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết hừ lạnh một tiếng, cái kia đến từ sâu trong linh hồn đau nhức đau lập tức lại để cho Thanh mồ hôi lạnh không ngớt. "Cũng đã đừng ta rơi xuống lôi cấm, còn dám tiêu ngạo như vậy sao?" Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt đối với Thanh nói ra, mà Thanh nghe xong những lời này về sau rốt cục trong nội tâm không cam lòng nửa quỳ mà xuống, hành lễ nói, "Tham kiến Thổi Tuyết đại nhân." "Biết rõ sợ là tốt rồi." Dạ Suy Tuyết tiếp tục nói, "Chắc hẳn ngươi cũng biết, lần này ta đến thổ quốc chính là vì ngươi cái kia chỉ bạch nhãn. Ngày hướng ra gia tộc Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ còn có đệ đệ của hắn ngày trên lệnh đều là bạn tốt của ta, cho nên cái con kia bạch nhãn là phải thu hồi đồ vật. Nhưng là hiện tại ngươi bị ta rơi xuống cấm chế, ta sẽ cùng ngày đủ lên tiếng kêu gọi, cái con kia bạch nhãn tiểu tạm thời tính toán là của ngươi rồi." Mồ hôi lạnh chảy dòng mà xuống. Tuy nhiên đã sớm đoán được Dạ Suy Tuyết có khả năng vì bạch nhãn mà đến, nhưng là nghe được về sau hay vẫn là trong nội tâm không khỏi có chút khẩn trương. Nghe tới Dạ Suy Tuyết câu nói sau cùng thời điểm, Thanh hay vẫn là không cam lòng nói câu đa tạ, Thổi Tuyết đại nhân về sau cũng chưa có bên dưới. Dạ Suy Tuyết cũng không có tiếp tục đối với Thanh nói cái gì, mà là cùng Sương Mù Phong Lương tại lên tiếng chào hỏi, nói cho hai người khả năng muốn đi trước Điền Quốc gia xử lý chút ít sự tình, rời đi rồi hai người ra phòng. Đi Điền Quốc gia, đương nhiên là vì Tiểu Thẩm Mỹ thương thế, đương nhiên điểm này là sẽ không cùng hai người nói. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Mỹ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngày hôm nay có thể là nàng với tư cách nhị dạ đến nay ngủ tốt nhất một ngày. Khi thấy bên cạnh của mình tiểu là mình âu yếm Thổi Tuyết ca ca thời điểm, Tiểu Mỹ ngọt ngào cười, "Thổi Tuyết ca ca, một đêm không ngủ sao? Có phải hay không mệt mỏi? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút, lại chạy đi đâu này?" "Không được," Dạ Suy Tuyết cười nhạt lấy hồi đáp, "vẫn là của ngươi thương thế quan trọng hơn, hôm nay ta liền chuẩn bị mang theo ngươi chạy đi. Hiện tại ngươi toàn thân kinh mạch hỗn loạn không chịu nổi, ta thực sợ nhiều trì hoãn một mấy ngày này, ngươi về sau hội mất đi làm nhị dạ hy vọng." "A, thật không?" Nghe Dạ Suy Tuyết lo lắng cho mình, Tiểu Mỹ thật sự cảm giác trong nội tâm ngọt ngọt, nhưng là vừa nghĩ tới Dạ Suy Tuyết một đêm không ngủ, cũng cảm giác trận trận đau lòng. Loại này dây ruột và đặc thù cảm giác không phải người bình thường có thể nhận thức, bất quá Tiểu Mỹ hay vẫn là cảm giác vui thích, dù sao cái này là mình tha thiết ước mơ có thể cùng người mình yêu mến một mực cùng một chỗ thời gian. Màn đêm buông xuống, Suy Tuyết ôm lấy Tiểu Mỹ cái kia thân thể mềm mại, Tiểu Thẩm Mỹ hai tay tự nhiên vượt qua tại Dạ Suy Tuyết cái cổ. Dạ Suy Tuyết sững sờ, tùy theo cười cười, mà Tiểu Mỹ thì là đem đầu chôn ở Dạ Suy Tuyết trong ngực, sắc mặt đỏ bừng coi như cây đào mật đồng dạng đáng yêu. Đem làm Thanh chứng kiến Tiểu Mỹ cùng Dạ Suy Tuyết lúc này thân mật về sau, cũng là sửng sở, đem sở hữu tất cả đều chôn ở trái tim của mình, chuẩn bị về sau hảo hảo hỏi một chút nàng, vì cái gì Sương Mù nhận ám bộ nhị dạ sẽ cùng một Diệp ám bộ bộ trưởng như thế thân mật. Kỳ thật Thanh hay vẫn là không có cam lòng, chỉ là bách tại lôi cấm thống khổ mà thôi.
Mấy người đang Dạ Suy Tuyết ra mệnh lệnh bắt đầu chạy đi, Sương Mù Phong Lương tại cũng trên đường không ngừng an ủi lấy Thành, dù sao hắn đã từng cũng có qua loại cảm giác này, đem làm bách tại thống khổ thần phục với một người thời điểm thật sự hết sức thống khổ. Bất quá hiện tại Sương Mù Phong Lương tại lúc đó chẳng phải chính thức chung với Dạ Suy Tuyết đến sao, không hy vọng Thành dẫm vào chính mình vết xe đổ, Sương Mù Phong Lương tại cùng Thành hay vẫn là có rất nhiều lời nói. Chỉ có điều Thành cũng có chút bất đắc dĩ rồi, nhưng là hắn cũng nhất định phải nghe, dù sao cũng là chính mình lôi cấm tiền bối không phải. Dạ Suy Tuyết thì là ôm Tiểu Mỹ một câu trò chuyện, người đi đường thời điểm cũng không có bất kỳ nhàm chán. Tiểu Mỹ, ngươi tên thật có phải hay không gọi Chiếu Mỹ Minh? Vì cái gì tại nhìn thấy của ta thời điểm không có nhận thức ta, nếu như vậy lời mà nói, đoán chừng ngươi cũng không cần thụ nghiêm trọng như vậy bị thương. Ai, nói đều là ta không tốt, bằng không ngươi cũng sẽ không biết như vậy. Không có sao, thổi tuyết ca ca. Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, bất quá ca ca đã biết rõ của ta tên thật, xem ra ta tại Sương Mù Nhẫn cũng là có nhất định danh khí đấy. Lúc trước vì tu luyện, thật đúng là ăn hết không ít khổ đây này. Nhưng là lúc trước ca ca ngài đều buông tha ta một lần rồi, lúc này đây thật sự là không muốn bị ca ca xem thường, dù sao ca ca thực lực mạnh như vậy, cũng là bởi vì như vậy buồn cười nguyên nhân sao? Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì chính mình buông tha nàng một lần, bởi vì nàng không muốn trở thành làm một cái vướng víu tồn tại, vì phối hợp chính mình, không tiếc cùng mình cổ chiến, hơn nữa trọng thương tại thủ hạ của mình cũng muốn chứng minh chính mình. Dạ Suy Tuyết không khỏi có chút rung động, dù sao cô gái như vậy, Dạ Suy Tuyết cũng là lần đầu tiên gặp được. Tuy nhiên vẫn không thể nói là chân chính thích Tiểu Mỹ, nhưng là Dạ Suy Tuyết vẫn cảm giác mình tâm bởi vì đối phương mà cảm động. Đúng rồi, ca ca, lần này cần đi địa phương là ở đâu? Tiểu Mỹ nhẹ nhàng mà hỏi, xem chúng ta tiến về trước phương hướng, hẳn là Điển Quốc gia à, chẳng lẽ ca ca rời đi một diệp về sau, vẫn tại Điển Quốc gia ở lại sao? Đúng vậy. Dạ Suy Tuyết hồi đáp, ban đầu ở ly khai một diệp về sau, cơ hồ đại bộ phận tầm đó đều tại Điển Quốc gia trong. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết không khỏi có chút tàng đạm, lại nghĩ tới Thủy Môn cùng Cửu Tân mại chết, bạn tốt của ta, đều bởi vì tại Cửu Vĩ một trận chiến trong chết đi. Ta tại Điển Quốc gia bằng hữu chỗ đó, chính là vì nghiên cứu lại để cho bọn hắn có thể phục sinh nhân thuật, Nị Dạ. Kaka nói rất hay hiếu, nên là như vậy bốn đời hỏa anh a. Tại Nị Dạ giới, một diệp màu vàng kia chấp cùng một diệp màu vàng kia chấp quan hệ căn vốn cũng không phải là bí mật. Hai người có một dạng lão sư, cùng một chỗ phát triển tại Nị Dạ giới trong thế nhưng mà một đoạn giai thoại rồi. Cho nên khi Dạ Suy Tuyết nói bạn tốt của mình tại Cửu Vĩ một trận chiến trong chết đi, đệ nhất nghĩ cách tựu là Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ rồi. Nói tới chỗ này, hai người lại là xấu hổ một hồi, bất quá Tiểu Mỹ lại vẫn nhìn Dạ Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết thì là vẫn nhìn phía trước chạy đi. Vài ngày sau, Tiểu Mỹ cùng Dạ Suy Tuyết quan hệ lại nhớ tới ban đầu ở Thủy Quốc đồng dạng, cười cười nói nói, quan hệ của hai người cũng không có bởi vì hai người trận doanh hoặc là thời gian mà trở nên xấu hổ, mà là không có gì giấu nhau. Dạ Suy Tuyết lần thứ nhất cảm giác được khả năng Hồng Nhan Chi Kỷ tiểu là loại cảm giác này, đối phương hiểu rõ chính mình, hơn nữa có thể nghe tự ngươi nói bất luận cái gì bí mật, mà ở trong vòng vài ngày, Tiểu Mỹ cũng cảm giác mình là hạnh phúc nhất nữ nhân. Nữ nhân tiểu là đơn giản như thế, yêu một cái đằng trước người đơn giản, cùng yêu người cùng một chỗ vui vẻ cũng giống như vậy đơn giản. Không cần gì hoa ngôn xảo ngữ, chỉ cần ngươi thiệt tình đãi nàng mà thôi. Ban đầu ở Thủy Quốc thời điểm, chỉ là mông lung cảm giác mà thôi, nhưng là thời gian một trường tiểu cảm giác mình chính thức rơi vào tay giặc dưới đi, coi như được bệnh tương tư đồng dạng, cả ngày trong đầu đều là Dạ Suy Tuyết bóng dáng. Đem làm nghe nói muốn ám sát một diệp Dạ Suy Tuyết lúc, Tiểu Mỹ đệ nhất nghĩ cách tiểu là năm đó thổi tuyết ca ca, dù sao tại Thủy Quốc có thể chạy ra, hơn nữa ủng có một dạng thực lực đại khái tuổi cường giả, cũng chỉ có một diệp Dạ Suy Tuyết một người rồi. Sớm liền nghĩ đến là như thế, nhưng là thật không ngờ cái kia cường đại thân ảnh thực tiểu là của mình thổi tuyết ca ca. Tại bị Dạ Suy Tuyết để cho chạy một khắc này, Tiểu Mỹ muốn đề cao thực lực của mình, lại để cho chính mình trở thành có thể chính thức xứng được với một diệp màu vàng kia chấp người, một cái cường đại nữ tính Nị Dạ. Lại qua đại khái một tuần sau, rốt cục đi tới Điển Quốc gia, không có bởi vì có tiểu thẩm mỹ quan hệ tiểu trở nên chạy đi chậm chạp, dù sao Dạ Suy Tuyết một mực ôm Tiểu Mỹ chạy đi. Mà Thanh cùng Sương Mù Phong Lương tại coi như biến thành vướng víu đồng dạng, rõ ràng đôi khi bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà theo không kịp Dạ Suy Tuyết bước chân. Cái lúc này, bọn hắn mới biết được chính mình tại Nị Dạ giới cao thủ ở giữa chênh lệch. Vừa mới đi vào Điển Quốc gia căn cứ, Tiểu Mỹ, Sương Mù Phong Lương tại kể cả Thanh đều hết sức kinh ngạc. Cái kia quả thực cũng không phải là một cái trụ sở, mà là một cái nhẫn thôn, bên trong vô luận là kết giới hay vẫn là phòng ốc thậm chí đều có thể so với năm đại nhẫn trong thôn bất kỳ một cái nào. Cái này đương nhiên tựu là Dạ Suy Tuyết bọn người căn cứ, cũng là họ Dỗ Sĩ Mã tỉ mỉ xếp đặt thiết kế âm nhẫn thôn. Vừa về tới âm nhẫn trong thôn, Kỵ Mị Mạ Dỗ cùng Hồng Liên lập tức xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trước mặt, đồng thời hành lễ nói tham kiến Thổi Tuyết đại nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.